Chương 1993, lại gặp bẫy bạ chương 1993, lại gặp bẫy bạ những này đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc, đều mười phần có lì ản nạ đặc sắc. Hương phân mùi thơm ngào ngạt, hoa hồng mưa. Tràn ngập thiếu nữ ngộng ảo chi ý kiến trúc loại hình, bao hàm tiệc trà xã giao cần thiết không gian, còn có chuyên môn dùng cho giao dịch khu vực, cùng giống như ấm trà hình dáng đấu giá hội chờ một chút. Có thể thấy được, vì làm tốt lần này tiệc trà, lì ản nạ cân nhắc chi chu toàn. Xuyên qua người đông nghìn nghị xây dựng khu, tiểu đủ áo mang áo nghèo một đường đến phó khu một góc. Tại một tòa tản ra nồng đậm hương hoa trước đại điện, tiểu đủ áo ngừng lại. Ta đêm qua ở phụ cận đây, nhìn thấy qua bảy bảy ạ. Nàng lúc ấy liền theo bên trong cung điện này đi tới, ta hướng người nghe qua, đây cũng là một cái tiệc trà xã giao nội tràng. Bất quá, bởi vì cấm chỉ nam tính tiến vào, ta cũng không biết bên trong cụ thể là tình huống gì. Tiểu đủ áo một bên nói, một bên đưa đầu lâu hướng trong đại điện nhìn, nhưng mà bởi vì nội sảnh có màn che, hắn không thấy gì cả. Bởi vì giới hạn giới tính, a nghèo cũng không tốt trực tiếp tiến vào, chỉ có thể trước dùng tinh thần lực ở bên trong tìm kiếm. Sau một lúc lâu, a ngưng chân mày hơi nhíu lại. Trong đại điện tình huống ngược lại là rất bình thường, rất nhiều nữ tính học đồ ngay tại bố trí trong đó hoàn cảnh. Bất quá, a nghèo cũng không nhìn thấy bầy bạ tung tích. Làm đi cảm giác thời điểm, cũng không có cảm thấy được bầy bạ khí tức. Đại nhân, bên kia có một cái mang theo màu lục mũ rơm nữ sĩ, tựa hồ muốn chuẩn bị tiến vào trong đại điện. Ta đi qua để nàng giúp chúng ta cho bầy bạ mang cho lời nói a. Không cần, bầy bạ không còn bên trong. Áng sau khi nói xong, liền chuẩn bị đem tinh thần lực mò về vĩnh hằng chi thụ, đã bầy bạ không ở nơi này, muốn tìm được nàng biện pháp duy nhất, nghĩ đến chỉ có mượn nhờ thụ linh lực lượng. Áng nghèo đang chuẩn bị liên lạc thụ linh thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận rì rào tiếng gió. Theo gió âm thanh bay tới, đỉnh đầu bọn hắn xuất hiện một mảnh bóng râm. Tiểu đu áo ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái to lớn bàn tròn, theo bọn hắn trên đầu lướt qua. Cái này bàn tròn là khảm nạm hình, nội bộ là đá cẩm thạch văn, ngoại bộ thì là trong suốt lưu ly, có thể chứa được vị trí vượt qua 10 người. Có thể thấy được, tại cái này bàn tròn phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Bất quá, để Tiểu đu kinh ngạc chính là, hắn cũng không nhìn thấy có người nhấc lên bàn tròn, phảng phất bàn tròn là chính mình bay tới. A, cái bàn này chính mình có thể bay sao? Tiểu đu áo ngu ngơ nói, chẳng lẽ là loại nào đó luyện kim đạo cụ? A nghèo, ai nói cho ngươi cái bàn là chính mình bay? Ngươi nhìn kỹ một chút bàn tròn gần bên trong cái bàn kia chân chỗ. Tiểu đu áo lần theo áng chỉ điểm nhìn lại, khi thấy trong hình ảnh cảnh tượng lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Là bậy bậy ạ. Tiểu đu áo đột nhiên hưng phấn nói. Bàn tròn đích xác không phải chính mình bay, mà là bị người nhấc lên. Mà nhấc lên bàn tròn người, chính là bậy bậy ạ. Bậy bậy ạ bởi vì thể lượng cực kỳ nhỏ bé, so sánh với khổng lồ bàn tròn mà nói, quả thực tựa như là một cái con kiến nhỏ, lại là ở trên không nhanh chóng bay qua, cho nên rất dễ dàng bị bỏ qua, tựa như là cái bàn chính mình bay lên. Tiểu đu tiếng kêu hưng phấn, hấp dẫn chung quanh một bộ phận người ghé mắt, trên bầu trời bậy bậy ạ, cũng nghe tới tiếng gào của hắn. Bậy bậy ạ túi đầu xem xét, đã thấy tiểu đu áo đứng tại một cái nam tử tóc đỏ bên cạnh thân, ngửa đầu đối với bầu trời, hướng nàng đống nhiên phát tay. Thấy này hình, bậy bậy ạ nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền rơi xuống đất. Tại nàng rơi xuống đất trước mắt, trong đại điện liền có mấy vị nữ học đồ đi ra, điều khiển ma lực đem bàn tròn nâng lên, sau đó ra hiệu bậy bậy ạ đi vào chung. Bậy bậy ạ, các ngươi đi vào trước đi, tộc nhân của ta tới tìm ta, ta đi gặp liền trở về. Bậy bậy ạ đem tình huống cáo chi cho đồng bạn về sau, liền hướng tiểu đu áo đi tới. Làm sao ngươi tới rồi? Bậy bạ thật lâu không nhìn thấy tiểu đu áo, trong nội tâm còn có chút kinh hỉ, chẳng lẽ ngươi cũng tiếp tiệc trà xã giao nhiệm vụ? Nhìn thấy thầm mến nữ thần hướng chính mình đi tới, tiểu đu trái tim phanh 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 nhảy. Bất quá hắn lúc này lại là không cách nào cùng bậy bạ nói thêm cái gì, lắc đầu nói, ta không có nhận nhiệm vụ, ta là. Tiểu đu áo vụng trộm liếc mắt nhìn a nghèo, không biết nên như thế nào giới thiệu hắn. Nếu như nói thẳng tên thật, tựa hồ cũng không tốt. Ở trong lòng tiểu đu xoắn xuýt thời điểm, a cười tủm tỉm nhìn xem bậy bậy ạ, là ta tới tìm ngươi. Ngươi là? Bậy bạ có chút cảnh giác nhìn xem A Nghèo, tóc đỏ mắt vàng, nàng trước kia chưa bao giờ ở trong dã man hang động nhìn thấy qua người này. Ta là ai, ngươi rất nhanh liền biết. Nơi này không phải nói chuyện, trước tiên tìm một nơi ngồi xuống nói đi. A Nghèo ngẩng đầu nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa vĩnh hằng chi thụ, thú linh đại điện, như thế nào? Nếu như là địa phương khác, bậy bạ có lẽ còn muốn cân nhắc một chút. Nhưng thụ linh đại điện, nơi đó là thụ linh đại nhân chỗ ở, cấm chỉ bất luận cái gì chiến đấu, tại dã man hang động một đám học đồ xem ra, nơi đó chính là tuyệt đối khu vực an toàn. Bậy bạ liếc mắt nhìn Tiểu Đủ Ngạo, cái sau rất tha thiết dùng ánh mắt ra hiệu bậy bạ đáp ứng hàng nghèo yêu cầu, nàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Được." Đi tới thụ linh đại điện thời điểm, bậy bạ coi là nam tử tóc đỏ chọn ở trong đại điện nói chuyện, nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đi đến đại điện một bên trên lệnh. Theo nam tử tóc đỏ nhẹ nhàng một chỉ, đóng chặt trên lệnh liền bị mở ra. Bậy bạ trước kia cũng đã tới thụ linh đại điện, nhưng chưa từng thấy cánh cửa này bị mở ra. Hắn đến cùng là ai? Bậy bạ mang nghi hoặc, theo bọn hắn bộ pháp, xuyên qua thụ linh đại điện trên lệnh, dọc theo một đoạn những cây, đi tới một mảnh trống trải trên phiến lá. Liền cái này đi. Nam tử tóc đỏ ngừng lại. Bậy bạ đang nghĩ nói cái gì thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Dưới chân màu lục phi lá đột nhiên biến thành băng lãnh đá cầm thạch, xanh thẳm bầu trời cũng bị che lấp, đỉnh đầu xuất hiện một cái hoa lệ đến cực điểm đèn treo. Hết thảy chung quanh đều đang nhanh chóng biến hóa. Hư ảo cùng chân thực ở trong mắt bậy bạ xoay chuyển. Chỉ chốc lát sau, trống trải phiến lá liền biến thành một gian tràn ngập truyền thống quý tộc hương vị xa hoa đại sảnh. Cùng lúc đó, trước đó theo bậy bạ ạ, lạ lẫm nam tử tóc đỏ cũng tại xuất hiện quỷ dị chuyển biến. Màu tóc đang biến hóa, hình thể cũng đang biến hóa, liền ngay cả phát ra khí chất đều đang phát sinh rõ ràng chuyển biến. Làm lười biếng tóc đỏ người trung niên bị thay thế thành tóc vàng mắt xanh anh tuấn thanh niên lúc, bệ bạ đột nhiên sửng sốt.
Khan, a đại nhân.
Bệ bạ không dám tin tở ra đối phương tục danh.
A nghèo gật gật đầu, là ta, thật bất ngờ nhìn thấy ta sao?
Bệ bạ có chút thẹn thùng túi lầu xuống, có chút, ta có vài bằng hữu rất sùng bái đại nhân, các nàng một mực truy tung đại nhân tin tức, đều coi là đại nhân còn tại thiên khung cơ giới thành, lại là không nghĩ tới đại nhân đã trở về.
A nghèo ngồi vào trên ghế salon, ra hiệu bệ bạ cùng Cựu Đu Hảo cũng nhập tọa.
Ta kỳ thật rất sớm đã trở về, bất quá bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, không có ý định trương dương.
A nghèo trừng mắt nhìn, cho nên các ngươi tốt nhất cũng không cần chuyển ra ngoài ta đã trở về tin tức.
Bệ bạ cùng Cựu Đu không chút do dự gật đầu.
Thấy bệ bạ đã dỡ xuống tâm phòng, A nghèo lúc này mới nói, ta lần này tới là có một ít chuyện muốn nói cho ngươi.
Tấu chương xong, chương 1994, kiểm tra chương 1994, kiểm tra. A nghèo vừa nói, một bên cũng đang quan sát bệ bạ ạ.
Không thể không nói, so sánh với Cựu Đu Hảo mà nói, bệ bạ là thật rất cố gắng.
Nàng bây giờ đã đến một cấp học đồ đỉnh phong, nhìn hắn ma lực bão hòa trình độ, cơ hồ đã đến tấn cấp biên giới.
Nếu là bấy bệ ạ nguyện ý, trong vòng vài ngày liền có thể tiến vào cấp 2 học đồ.
Nhưng là, cũng chỉ là ma nguyên tiến giai thôi, không có năng lực khác đi phụ trợ, không có tri thức làm nội tình, tựa như là một cái cầm sắc bén đao hải nhi, chỉ có vũ khí uy hiếp, không có sử dụng thanh này vũ khí năng lực, thậm chí còn có khả năng làm bị thương chính mình.
Loại tình huống này, ở những người khác xem ra là không bình thường,
nhưng thả ở trên người bấy bệ ạ, lại là rất bình thường.
Madeline mặc dù không có dạy nàng phe huyết mạch đạo thuật, cũng không có tính hệ thống cho bấy bệ ạ lựa chọn tri thức quy hướng, nhưng khẳng định là cho dẫn dắt pháp.
Bệ bạ tại không cách nào thu hoạch được ảo thuật, không cách nào thu hoạch được huyết mạch chi thuật lúc, nàng duy nhất có thể làm chính là liều mạng đi tu hành dẫn dắt pháp. Cho nên, nàng dẫn dắt pháp so sánh Cựu Đu Hảo mà nói, là rất mạnh.
Thế nhưng chỉ có dẫn dắt pháp, không có ảo thuật phụ trợ, bệ bạ cuối cùng sẽ chỉ đầu nặng chân nhẹ.
Ngươi đã đến tấn cấp biên giới,
là chính ngươi khống chế, không tấn cấp sao?
À nghèo hỏi.
Bệ bạ gật gật đầu, có chút do dự mà nói, bởi vì một chút nguyên nhân, ta vẫn chưa hoàn thành chi thức hệ thống kiến thiết, cho nên ta hơi khống chế một chút.
Bệ bạ không nói gì thêm nguyên nhân. Hiển nhiên là không có ý định đem mình sự tình nói cho A Nghèo.
Bất quá, bậy bạ lại là không biết, ngồi ở bên cạnh nàng Cựu Đu Hảo, sớm đã đem tình huống nói cho A Nghèo.
A Nghèo, là bởi vì Madeline nguyên nhân sao?
Bậy bạ bỗng nhiên ngẩng đầu, miệng ngập ngừng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là hiểu xỉu xuống dưới, lời gì cũng không nói.
Lúc trước, Madeline đi theo ta cùng đi vực sâu, ta lúc rời đi còn gặp qua Madeline.
Nàng tạm thời không có tính toán rời đi vực sâu ý tứ, đã ngươi đạo sư không tại, ngươi muốn hệ thống tạo dựng tri thức cơ cấu, hiển nhiên là rất khó.
Bậy bạ ạ.
Đại nhân, ta đạo sư hiện tại còn tốt chứ?
A nghèo, trước mắt hẳn là cũng không tệ lắm, bất quá tương lai có thể sẽ tao ngộ một lần kiếp nạn.
Nghe tới kiếp nạn lúc, bệ bạ biểu lộ hiện lên lo lắng.
A nghèo nhìn ở trong mắt, theo cái này có thể thấy được, bệ bạ cùng nàng đạo sư quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm.
Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, dù các hạ đã phái người đi vực sâu tiếp ứng mà lìn, chết không được.
A sau khi nói xong, dừng một chút, bất quá, nàng lúc nào sẽ trở về, cái này vẫn như cũ rất khó nói.
Tại trong tiên đoán, mạn lìn là bị đồng lạ giết chết.
Nhưng hôm nay đã tiên đoán đã hiện, cứu ra nàng khả năng rất lớn.
Nhưng là, coi như cứu nàng, Mạc Lĩnh sẽ còn hay không tiếp tục nắm bắn đồng lạ, nàng hội trở về vu sư giới sao?
Cái này vẫn như cũ không cách nào xác định.
Cho nên, nếu như ngươi muốn chờ Mạc Lĩnh trở về, lại giáo sư ngươi huyết mạch ảo thuật, đây là ẩn số.
Bậy bạ trầm mặc không nói.
Một bên khác Cựu Đu Hảo đột nhiên nói, cái kia, đại nhân có biện pháp nào sao?
Cựu Đu Hảo biết bậy bạ tính cách, tại trong cùng thế hệ bậy bạ có rất mạnh tự tôn, không nguyện ý cầu người, cho nên Cựu Đu chỉ có thể chính mình yên lặng trợ giúp nàng.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là giữa đồng mối, bởi vì cùng so nguyên nhân, nàng có chút bướng bỉnh tự tôn.
Nếu là đối mặt cao hơn bối phận, thí dụ như cùng Madeline cùng giai A nghèo, bậy bạ hẳn là sẽ không cự tuyệt.
Chỉ là, bậy bạ lúc này hiển nhiên còn lâm vào chính mình trong suy nghĩ, không có ngay lập tức lấy lại tinh thần.
Tiểu Đu có chút nóng nảy, cho nên mới sẽ vượt quân, thay bậy bạ mở miệng hỏi.
Ngươi biết huyết thuật sao?
A nghèo liếc qua Tiểu Đu ngảo, không có đi để ý tới, vẫn như cũng nhìn về phía bậy bạ.
Bậy bạ ngây người một lát, mới gật gật đầu, biết là phe huyết mạch thông dụng ảo thuật tài liệu rằng dạy.
Ta gần nhất đều tại làm nhiệm vụ tồn ma tinh, chính là vì đi mua huyết thuật thượng quyền.
Đã ngươi biết, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta có thể đem huyết thuật cho ngươi.
A nghèo đột nhiên bước ra câu nói này, để bấy bạ nháy mắt khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới chuyện tốt hội rơi ở trên đầu chính mình,
thậm chí một trận hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm.
Đại nhân, ngươi nói,
ta nói ta có thể đem huyết thuật cho ngươi.
A nghèo dừng một chút, tại bấy bạ vui mừng vừa mới tràn bên trên đáy mắt lúc, hắn lại bổ sung, đương nhiên, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, đối với vu sư mà nói thứ trọng yếu nhất là cái gì?
Tri thức cùng chân lý.
Bấy bạ vô ý thức trả lời,
đúng vậy, chính là bởi vì tri thức rất quý giá, cho nên ta không có lý do miễn phí tặng cho ngươi.
Ta rõ ràng, đại nhân muốn ta làm cái gì.
Bệ bạ gật gật đầu, nàng thu hồi vui sướng tâm tình, biểu lộ rất trịnh trọng.
Nếu như Áng thật không nói hai lời, liền đem huyết thuật dạy cho nàng, nàng đoán chừng cũng sẽ lo sợ bất an.
Ngược lại Áng nghèo đưa ra điều kiện, bệ bạ hội càng thêm an tâm.
Áng nghèo nhìn thấy bệ bạ nhanh chóng chỉnh lý tốt tâm tình, đáy mắt hiện lên khen ngợi.
Một cuốn huyết thuật, hắn thấy kỳ thật không có cái gì cùng lắm thì, tùy tiện đưa tặng cho bệ bạ cũng không sao.
Bất quá, hắn gần nhất rất thiếu một số người mới, mà lại tốt nhất vẫn là hắn quen thuộc, cho nên hắn coi trọng bảy bảy ạ.
Trong tay của ta có một cái nghiên cứu, cần đại lượng nhân thủ. đại nhân là muốn để ta gia nhập sao?
Bảy bệ ạ không chút do dự gật đầu, ta đồng ý.
Ngươi cũng không hỏi một chút là cái gì nghiên cứu sao?
À nghèo như mày, ta chỉ là một cái sơ cấp học đồ, nếu là đại nhân nghiên cứu, khẳng định không phải ta có thể ước đoán.
Ta chỉ cần nghe lệnh, dựa theo phân phó của đại nhân đi làm là được.
Bảy bệ ạ nói.
À nghèo, ngươi khả năng tương xóa, mặc dù là trong tay của ta một cái nghiên cứu, nhưng cái nghiên cứu này ta sẽ không tham dự.
Nếu như ngươi gia nhập, cần phối hợp một người khác hoàn toàn.
Vậy ta cũng đồng ý, ta tin tưởng đại nhân.
Bảy bệ ạ lần nữa khẳng định nói.
À nghèo, đã ngươi đồng ý, kia liền làm một cái kiểm tra đi, nhìn xem ngươi có thích hợp hay không tiến vào cái nghiên cứu này.
Bảy bệ ạ gật gật đầu, nàng đã từng ở trong nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhận một cái đi chăm sóc ma tài nhiệm vụ, lúc ấy khởi xướng nhiệm vụ vũ sư, cũng kiểm tra qua bảy bệ ạ một chút ma tài chăm sóc tri thức.
Theo bảy bệ ạ, ang cái gọi là kiểm tra, hẳn là cùng lúc trước chăm sóc ma tài nhiệm vụ, cần một cái ngưỡng cửa làm tư cách.
Ang thấy bảy bệ ạ đồng ý, cũng không nói chuyện, mà là vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà mặt bàn, một cái huyễn tượng liền xuất hiện ở trước mặt của bảy bệ ạ.
Cái này huyễn tượng tựa như là một cái màu trắng bàn vẽ bên trên, tùy ý khuynh đảo các loại thuốc màu, hỗn loạn phức tạp, vò thành một đoàn.
Bất quá, bàn vẽ chỉ là mặt phẳng,
mà cái này huyễn tượng thì là lập thể, có dài rộng, cũng có thọc sâu.
Cho nên, tại huyễn tượng bên trong màu sắc cũng càng thêm phức tạp cùng hỗn loạn.
Chỉ là nhìn xem, liền có một loại bức tử chứng ép buộc khô ốc cảm giác.
Tấu chương xong, chương 1995, màu sắc tiêu tiêu vui chương 1995, màu sắc tiêu tiêu vui bảy bệ ạ tò mò nhìn trước mắt cái này từng đoàn quấy cùng một chỗ màu sắc, đại nhân, đây là cái gì?
Đây chính là người kiểm tra.
A nghèo mỉm cười, ngươi chỉ cần đem những này màu sắc, tất cả đều xóa đi.
Như vậy, coi như ngươi thông qua kiểm tra này.
Toàn bộ xóa đi.
Bảy bệ ạ lông mày có chút nhíu lên.
Cái này đoàn hôn tạp màu sắc, là A nghèo chế tạo ra huyễn tượng.
Muốn xóa đi, nếu là dựa theo bình thường biện pháp, khẳng định chỉ có thông qua huyễn thuật tài năng có hiệu lực.
Nhưng bảy bệ ạ chưa từng học qua huyễn thuật, A nghèo cũng không có khả năng cố ý ra như thế một cái khảo đề đi trêu cợt nàng. Nói cách khác, muốn xóa đi những này màu sắc, hẳn là có những biện pháp khác.
Đồng thời, biện pháp này là nàng có thể làm được.
Nhưng đến cùng nên làm như thế nào đâu?
Bảy bệ ạ còn đang suy nghĩ giải pháp thời điểm, A nghèo lại là cho ra đáp án, muốn tiêu trừ màu sắc cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi chuyên chú nhìn xem cái nào đó màu sắc, dùng ý thức đi phát họa loại màu sắc này tại huyễn tượng bên trong bảy biện ra đến hình dạng, liền có thể đưa nó tiêu trừ.
Kiểm tra này, A nghèo chính yếu nhất nhìn chính là bảy bệ ạ ý thức lực phải trang thuần túy, cho nên hắn trực tiếp cho ra đáp án, không cần thiết để bảy bệ ạ hao phí thời gian đi phỏng đoán giải pháp.
Xóa đi màu sắc biện pháp mặc dù đơn giản, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ,
nhất định phải dùng một lần phát họa ra màu sắc tại huyễn tượng bên trong hình dạng, đồng thời mỗi lần chỉ có thể phát họa một loại màu sắc, nếu là phát họa trong quá trình nhiễm cái khác màu sắc, như vậy liền nhất định phải làm lại từ đầu.
Bảy bệ ạ mặc dù nghi hoặc kiểm tra này có ý nghĩa gì, nhưng nàng còn là dựa theo A nghèo ý tứ, bắt đầu chuyên chú đem ánh mắt thả tại về màu sắc.
Bảy bệ ạ đầu tiên tuyển định chính là một vòng xanh thẫm.
Cái này một vòng màu lục phân bố kỳ thật cũng không đều đều, nhưng là nó cũng không có cùng cái khác màu sắc quấn quýt lấy nhau, xem như tương đối tốt phát họa màu sắc.
Bảy bệ ạ tại có một cái đại khái ấn tượng về sau, bắt đầu chuẩn bị phát họa.
Bất quá tại phát họa trước, bảy bệ ạ sửng sốt một chút, dùng ý thức đi phát họa, làm như thế nào phát họa.
Bảy bệ ạ thử nghiệm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bôi xanh thẫm, ở trong đầu một chút xíu tạo dựng ra màu lục hình dáng.
Ngay tại bảy bệ ạ đem hình dáng phát họa hoàn tất lúc, huyễn tượng bên trong một màn kia xanh thẫm bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ, cuối cùng trực tiếp tiêu ẩn không thấy.
Thật là dạng này.
Bảy bệ ạ sửng sở, nàng còn tưởng rằng muốn dùng tinh thần lực đi phát họa, nguyên lai đơn giản như vậy sao?
Bảy bệ ạ nhịn không được nhìn về phía A nghèo, nàng không biết mình làm như vậy, đến cùng phải hay không đúng.
A nghèo gật gật đầu, làm rất không tệ. Bất quá bắt đầu rất đơn giản, đằng sau cũng không phải dễ dàng như vậy.
Tiếng nói vừa ra lúc, trước đó xanh thấm tiêu tán địa phương xuất hiện biến hóa.
Trung quanh màu sắc tựa như là như nước chảy, chậm rãi hướng bởi vì xanh thấm tiêu ẩn mà để chống địa phương khuyết tán ra.
Nói cách khác, hiện tại những này màu sắc không chỉ có phân bố không đều đều, còn bắt đầu lưu động.
Một khi bắt đầu lưu động, muốn phát họa nó hình dáng, liền không thể từ từ sẽ đến.
Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, ở trong ý thức hoàn thành hình dáng phát họa.
Nhìn xem cái kia như chịu tượng tác phẩm huyết tượng, vậy bạn cảm nhận được một loại áp lực.
Tại dưới loại áp lực này, bảy bệ ạ cẩn thận lựa chọn một cái tương đối đơn giản màu sắc, vẫn như cũng là màu lục, bất quá là cạn một điểm xanh biếc.
Bảy bệ ạ cẩn thận quan sát đến xanh biếc lưu động quy tích, tại một đoạn thời khắc lúc, trong đầu của nàng nháy mắt phát họa ra một cái hình dạng.
Huyễn tượng bên trên xanh biếc biến mất theo.
Xong rồi.
Bảy bệ ạ trong lòng tuân ra ý mừng, bất quá nàng cũng không dám chủ quan, bởi vì đằng sau khẳng định hội càng ngày càng phức tạp.
Tiếp xuống, bảy bệ ạ lựa chọn màu xanh nhạt.
Vẫn như cũng là một lần thành công, bảy bệ ạ không có để ý, cảm thấy đây chỉ là bởi vì giai đoạn trước thông thuận.
Màu đường đỏ, một lần thành công. Màu vỏ quýt, một lần thành công. Dáng hồng sắc, một lần thành công.
Bảy bệ ạ chính mình cảm thấy khó khăn nhất khẳng định ở phía sau, nhưng nàng cũng không có phát hiện huyễn tượng bên trong màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất.
Loại này biến mất tốc độ, A nghèo đều hơi kinh ngạc.
A nghèo sở dĩ thiết lập kiểm tra này là bởi vì hắn chuẩn bị để bảy bệ ạ đi chợ giúp John khai phát mẫu thụ mạng lưới.
Tại mẫu thụ trên mạng, ý thức chính là giấy thông hành,
cho nên muốn đi mở mang mẫu thụ mạng lưới, ý thức nhất định phải là mạnh mẽ.
A nghèo thiết lập màu sắc kiểm tra, chính yếu nhất khảo nghiệm chính là ý thức.
Hoặc là nói, ý thức biểu đạt cùng ý thức thuần túy.
Bình thường mà nói, tâm linh càng là tinh khiết người, ý thức càng ngày càng thuần túy, nhưng tâm linh quá tinh khiết, như tiểu hài tử như vậy ý thức biểu đạt liền yếu rất nhiều. chỉ có cả hai đầy đủ, tài năng rõ ràng như thế đem hỗn tạp màu sắc tách ra. A Ngư trước kia liền cho rằng, bảy bệ ạ có một viên thuần túy tâm, bây giờ lại kinh lịch nhiều như vậy khúc chết gặp chắc trở, hẳn là có thể hoàn thành cái này kiểm tra. Nhưng tại A Ngư dự định bên trong, bảy bệ ạ muốn hoàn thành kiểm tra, cũng không phải dễ dàng như vậy, đoán chừng muốn ăn quả đắng rất nhiều lần, tài năng chậm rãi rèn luyện, cuối cùng lấy được thắng lợi. Nhưng mà, để A Ngư không nghĩ tới chính là, bảy bệ ạ cho đến bây giờ tất cả đều là một lần thông qua, mà lại tốc độ còn nhanh vô cùng. Toàn bộ màu sắc tiêu ẩn đã bị bảy bệ ạ chơi xong rồi. Màu sắc tiêu tiêu vui, phản phất ở trong lòng của bảy bệ ạ, một điểm chướng ngại đều không có. A Ngẹo càng xem, càng cảm giác kinh ngạc. Đồng thời, hắn đối với bảy bệ ạ tán thưởng cũng càng ngày càng rất. Có một viên thuần túy tâm, còn có kiên nghị cố gắng tính cách, không nhận ngoại lực xâm nhiễm, cũng không sợ hoàn cảnh bên ngoài biến hóa, có độc lập tư duy, cũng có hướng lên bất động. A Ngẹo ở trong lòng âm thầm gật đầu, bảy bệ ạ quả nhiên là trong tổ ba người, tương lai khả năng đi được xa nhất người, cũng là có hy vọng nhất gánh vác chủng tộc chức trách lớn người. Làm bảy bệ ạ tiêu trừ xong một mảnh trắng đoan chi sắt lúc, đang chuẩn bị tiến vào kế tiếp màu sắc, nhưng quay đầu nhìn lại, xung quanh đã trống rỗng. Bảy bệ ạ còn đang chờ đợi khó khăn nhất màu sắc đến. Kết quả, cái này liền xong. Xong rồi. Đơn giản như vậy sao? Bảy bệ ạ còn không dám tin, thấp giọng tự lẩm bẩm. Làm không tệ. A Ngẹo nhẹ giọng cười một tiếng, mặc dù không khó, nhưng muốn dùng một lần hoàn thành, kỳ thật chẳng phải dễ dàng. A Ngẹo sau khi nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt xuất hiện lần nữa một đoàn hỗn tạp màu sắc huyết tượng. A Ngẹo nhìn về phía Tiểu Đù ảo, lúc này, ngươi đi thử một chút. Tiểu Đù trước đó nhìn xem bảy bệ ạ tại tiêu trừ màu sắc lúc, liền đã kích động, nghe tới A Ngẹo để hắn đến, không chút do dự gật đầu. Tiểu Đù áo dựa theo bảy bệ ạ trước đó cách làm, chọn trước một cái màu xanh. Một lần thành công. Làm màu sắc lưu động lúc, hắn lại chọn một cái chừng màu vàng, lại là một lần thành công. A Ngẹo thấy thế, hắn để Tiểu Đù áo tới thử, đơn thuần là nghĩ làm một cái so sánh, nói cho bảy bệ ạ kỳ thật hoàn thành kiểm tra này chẳng phải dễ dàng. Nhưng mà, cái này so sánh giáo dục tựa hồ rất thất bại. A Ngẹo mắt thấy Tiểu Đù tốc độ cực nhanh tiêu ẩn màu sắc, mà lại càng ngày càng hưng phấn, biểu lộ tựa như là trong sòng bạc truy cầu vui đùa hoàn cố. Tiểu Đù tựa hồ thật đem kiểm tra này xem như tiêu tiêu vui trò chơi nhỏ. Bất quá, A Ngẹo hơi vui mừng là, ở phía sau màu sắc càng ngày càng quấn quanh, càng ngày càng khó tách rời thời điểm, Tiểu Đù xuất hiện sai lầm. Nhiều nhất sai lầm một cái màu sắc, Tiểu Đù tốn 4 lần mới tiêu ẩn thành công. 4 lần nhìn qua rất nhiều, nhưng kỳ thật theo A Ngẹo, đã rất không tệ. Hắn nguyên bản tưởng tượng, bảy bệ ạ đều sẽ sai lầm 10 lần 8 lần. Đợi đến Tiểu Đù áo đem màu sắc tiêu ẩn sau khi thành công, A Ngẹo lúc này đã không có cái gì so sánh tâm tư, mà là trầm mặc chốc lát nói, "Ngươi muốn hay không cũng gia nhập?" Tấu chương xong, chương 1996, tuyên bố nhiệm vụ chương 1996. Tuyên bố nhiệm vụ A Ngẹo là thật không nghĩ tới, cái này kiểm tra ý thức nhỏ kiểm tra, đối với hai người này thế mà lại đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn chỉ cho rằng bảy bệ ạ có cơ hội thông qua, ai biết Cựu Đù ảo cũng qua. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không tệ. Ít nhất nói rõ, hai người này chuyên chú lực khẳng định là không có vấn đề, tư tưởng thuần túy đồng thời còn có thể biến báo. Dù cho không đi tham dự mẫu thụ mạng lưới nghiên cứu, bồi dưỡng một chút làm cái trợ thủ cũng là hợp cách. Trở lại thụ linh trong đại điện sảnh thời điểm, A Ngẹo còn có thể nghe tới sau lưng Cựu Đù cái kia che giấu không được tiếng cười. Cựu Đù ảo cũng giống như bảy bệ ạ, gia nhập mẫu thụ mạng lưới nghiên cứu. Đối với bảy bệ ạ mà nói, cái nghiên cứu này là cơ duyên của nàng. Đối với Tiểu Đù ảo mà nói, có thể nhìn thấy bảy bệ ạ tỉnh lại, đồng thời còn có thể cùng nàng cùng nhau công tác, đây chính là đáng giá vui vẻ sự tình. Nguyên nhân chính là này, Tiểu Đù ảo dù cho kiệt lực che giấu nội tâm hưng phấn, nhưng bên khỏe miệng xuất ra tiếng cười, còn là nói rõ tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Bảy bệ ạ không rõ Tiểu Đù ảo vì sao một mực cười ngây ngô, nàng cũng lười đi phòng Tiểu Đù ảo tâm tư, mà là đi đến trước mặt A Ngẹo, đại nhân, ta có thể muốn rời đi trước một hồi. Ta cần trước đi nhiệm vụ đại sảnh giao tiếp trên tay nhiệm vụ, mới có thể đi Huyễn Ma đảo hướng đại nhân đưa tin. Ta hiện tại không ở tại Huyễn Ma đảo. Giao tiếp nhiệm vụ. A Ngẹo nghĩ nghĩ, đi theo ta. A Ngẹo hướng đại điện cái nào đó cửa hông đi đến, đẩy mở cửa hông, liền nhìn thấy cách đó không xa một mảnh chuỗi lùi trên phi lá, Thụ Linh nằm ở trên một cái ghế xích đu, nhàn nhã vừa đi vừa về lăn lư. Nhìn thấy A Ngẹo tới, Thụ Linh cười tủm tỉm hướng hắn phất phất tay. A Ngẹo thì cung kính bái, Thụ Linh đại nhân, trước đó ngươi cùng ta nói qua, ta có thể trực tiếp tại ngươi nơi này tiến hành nhiệm vụ tuyên bố cùng xác nhận. Thụ Linh gật gật đầu. Không sai, bởi vì trên thẻ xương tin tức đổi mới, cần Thụ Linh năng lực làm chủ tính chung, cho nên nhiệm vụ đại sảnh bên kia tin tức cùng Thụ Linh đại điện là liên thông. Thụ Linh hiếu kỳ nhìn về phía A Ngẹo, ngươi rốt cuộc quyết định nhận nhiệm vụ rồi? Xác nhận nhiệm vụ sự tình, ta tạm thời còn không có cân nhắc. Bất quá, ta nghĩ tuyên bố một cái nhiệm vụ. Thụ Linh ồ lên một tiếng, tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi định dùng thân phận gì tuyên bố đến nhiệm vụ đại sảnh? Không cần tuyên bố đến nhiệm vụ đại sảnh, trực tiếp làm thành một cái tư mật nhiệm vụ. A Ngẹo dứt lời, quay đầu liếc nhìn phía sau hai cái tiểu gia hỏa, để bọn hắn hai người tiếp liền có thể. A Ngẹo kỳ thật có thể không cần tuyên bố nhiệm vụ, trực tiếp đem Tiểu Đù cùng bảy bệ ạ mang đi. Bất quá, hắn biết học đồ giai đoạn, kỳ thật cũng tồn tại nhất định nhiệm vụ chỉ tiêu. Đã muốn để bọn hắn đi theo chính mình đi làm nghiên cứu, cái kia dứt khoát đem bọn hắn nhiệm vụ chỉ tiêu cũng một đạo giải quyết. Cho nên, thông qua tuyên bố nhiệm vụ, để bọn hắn xác nhận nhưng thật ra là trực tiếp nhất biện pháp. A Ngẹo tiểu nói này, Thụ Linh lập tức liền rõ ràng hắn ý tứ, hắn gật gật đầu, có thể, ngươi đem nhiệm vụ tình huống nói ra, ta trực tiếp vòng qua nhiệm vụ đại sảnh, đổi mới đến bọn hắn thẻ xương trong ghi chép. Nhiệm vụ giới thiệu lời nói, liền nói ta trên tay có một cái nghiên cứu, cần tìm kiếm giúp đỡ, thời gian tại chừng 2 tháng. Dừng một chút, A Ngư tiếp tục nói, đến nỗi nhiệm vụ ban thưởng, cho bảy bệ ạ huyết thuật thượng quyền. Đây là trước đó liền đáp ứng bảy bệ ạ ban thưởng. A nghéo lại nhìn một chút Tiêu Đung Ngạo, Tiêu Đung Ngạo, Tiêu Đung Ngạo, đại nhân, ta không cần ban thưởng cũng có thể. Ta chính là đi đại nhân nơi đó học tập. A có thể nhìn ra được, Tiêu Đung Ngạo nói chính là lời thật lòng, có cơ hội cùng bảy bệ ạ cùng một chỗ làm nghiên cứu, đây đối với hắn mà nói chính là một loại ban thưởng. Bất quá, đã A quyết định đi chính quy nhiệm vụ con đường, tự nhiên sẽ không ít Tiêu Đung Ngạo ban thưởng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Tiêu Đung Ngạo lời nói, một bản sơ cấp ảo thuật. Đổi đi. Thu Linh gật gật đầu, chống rông hư điểm, chỉ chốc lát sau Cựu Đủ cùng bấy bạ trên thẻ xương, có quan hệ nhiệm vụ ghi chép một cột liền xuất hiện đổi mới. Thu Linh còn thuận đường đem bấy bạ trước đó tiếp tiệc trà kiến thiết nhiệm vụ, cũng cùng nhau cho kết thúc. Không cần bấy bạ chính mình lại đi một chuyến. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Thu Linh mới hiếu kỳ mà hỏi, ngươi liền định để bọn hắn hai giúp ngươi làm nghiên cứu. Theo Thu Linh, Cựu Đủ cùng bấy bạ thực lực quá mức địa vị, à ngươi thuê mướn bọn hắn đi làm cái ma tài công nhân vệ sinh, đều so làm nghiên cứu trợ thủ đáng tin hơn. Ta cái nghiên cứu này, không cần quá mạnh thực lực, bọn hắn hẳn là có thể đảm nhiệm. Thu Linh, không cần thực lực nghiên cứu. Ta có chút hiếu kỳ nghiên cứu của ngươi đầu đề. Không phải là dừng trước đó cùng nói, liên quan tới vong linh cùng linh hồn đầu đề. À nghèo lắc đầu, không phải, là một cái liên quan tới tin tức tương tác nghiên cứu. Tin tức tương tác. Thu Linh trầm ngâm một lát, ngươi là nói, máy truyền tin. Có chút cùng loại, bất quá so với máy truyền tin, có thể sẽ có càng nhiều hoa văn. À nghèo trong đầu hiện ra John miêu tả mẫu thụ mạng lưới tương lai bản thiết kế, lấy ánh mắt của hắn xem ra, đích thật là hoa văn phong phú. Thu Linh coi là chính là đối với máy truyền tin một chút công năng nghiên cứu phát minh, gật gật đầu, nói đến, rất nhiều vu sư hướng ta phản nản qua rồi đối với máy truyền tin thẩm mỹ chấp nhiệm, nếu như ngươi thật có thể nghiên cứu ra tốt hơn máy truyền tin, nhưng tuyệt đối đừng lại làm ra thủy tinh cầu đến. A ngơ cười gật gật đầu, thủy tinh cầu. Hắn kỳ thật cũng chẳng lấy. Vậy ta liền chờ mong nghiên cứu của ngươi thành quả đi. Cáo biệt Thu Linh, A nghèo để bấy bạ cùng Tiểu Đu Hạo riêng phần mình sửa sang hành lý, bởi vì ở sau đó trong một khoảng thời gian, bọn hắn tỷ lệ lớn hội một mực ở tại trong di tích. Tại bấy bạ cùng Tiểu Đu Hạo rời đi về sau, Ang thì đi tới Vĩnh Hằng Chi Thụ âm diện, cũng chính là tiệc trà bố trí khu. Bởi vì nếu không có gì ngoài ý muốn, Mộc Chi Hoang Dã cũng sẽ bố trí tiệc trà sân bãi. Ang nghèo dự định thừa dịp lúc này ở giữa, trước nhìn một chút nơi này tiệc trà phong cách, sau đó suy tư một chút Mộc Chi Hoang Dã bên trong nên như thế nào thiết kế. Đương nhiên, lấy Ang quy hoạch trình độ, chắc chắn sẽ không để hắn đi thiết kế. Bất quá, mặc kệ ai thiết kế, hắn cũng có thể nâng nâng ý kiến nhà. Ang nghèo mang quan sát ánh mắt, nhìn xem tiệc trà bố trí. Trước đó mặc dù nhìn thấy, nhưng trên cơ bản là nhìn thoáng qua, bây giờ cẩn thận đi nhìn, có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết. Xây trúc cơ vốn đều là đỉnh nhọn liền ngói, bổ sung chạm giống màu cửa sổ. Chợt nhìn, có chút giống phong cách gỗ thịt, bất quá trên kiến trúc điêu khắc lại là các loại hoa tươi hoa văn trang sức, trong đó vận dụng đại lượng gai dây leo cùng hoa hồng, tượng trưng cho Lý Ản Nạ yêu thích. Mà lại, kiến trúc bức tường cơ bản đều là thuần bạch sắc, thiếu u ám phong cách gỗ thịt, ngược lại có địa trung hải kiến trúc đặc điểm. Đại lượng kiến trúc liên miên chập trùng, cùng diễm lệ hoa hồng đỏ, hình thành tương phản to lớn. Trong không khí phiêu tán nồng đậm hoa hồng hương vân, Á nghèo đi tại trong đó, cảm thấy thoải mái. Tại cái này có thể so với một cái trấn nhỏ khu vực đi dạo một vòng về sau, Áng có một chút hình người nghiệm. Tổng thể mà nói, Áng nghèo là hài lòng nơi này tiệc trà bố trí, nếu như đơn thuần làm trong hiện thực tiệc trà xã giao điểm tụ họp, khẳng định là không có vấn đề gì. Bất quá, nếu như chuyển tới Mộng Chi Hoang Dã lời nói, lại là có một vài vấn đề cần giải quyết. Tấu chương xong, chương 1997, kiến trúc nhiệm vụ chương 1997, kiến trúc nhiệm vụ cái này tiệc trà xã giao trấn nhỏ hiện lộ rõ ràng rằng dốc, hoàn toàn là Lý Ản Nạ phong cách cá nhân. Vô luận là hoa hồng hương vân, hay là hoa hồng hoa văn trang sức, cùng thỉnh thoảng bay xuống hoa hồng mưa, đều tại đột xuất Lý Ản Nạ người đặc chất. Cái này cũng nói thông được, dù sao Lý Ản Nạ là lần này tiệc trà người làm chủ. Đã từ nàng đến chủ sự, nàng muốn lấy hoa hồng làm chủ đề, đến tạo dựng cái này tiệc trà xã giao chấn nhỏ, hoàn toàn là không có vấn đề. Nhưng nếu như muốn đem cái này hoa hồng chấn nhỏ chuyển tới Mộng Chi Hoang Dã, liền có chút không ổn. Không phải nói Mộng Chi Hoang Dã không thể hiện lộ rõ ràng Lý Ản Nạ phong cách cá nhân, mà là quá câu nệ tại hình người nghiệm, theo A Nghèo, cách cục tự nhiên mà vậy liền sẽ bị hạn co lại. Dù sao A Nghèo dự định là lấy lần này tiệc trà vì mở bắt đầu, đem Mộng Chi Hoang Dã mạng che mặt tại Nam Bực Vu Sư giới dần dần để lộ. Có thể nói, lần này tiệc trà mục đích chủ yếu chính là vì kéo ra Mộng Chi Hoang Dã mở màn. Một khi cách cục bị hạn co lại, kéo ra Mộng Chi Hoang Dã mở màn khẳng định hội bằng thêm khúc chết. Cho nên, nếu quả thật muốn dập khuôn tòa này trả lời nói chấn nhỏ đến Mộng Chi Hoang Dã, A Nghèo nội tâm là cự tuyệt. Vậy nếu như không dập khuôn lời nói, làm như thế nào thiết kế, tài năng đã thể hiện cách cục, lại không đến mức rơi Lý Ản Nạ mặt mũi. A Nghèo tại phủ kín đá vụn suối phun trong vườn hoa, tùy ý tìm một cái ghế dài, tòa hạ bắt đầu suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này. Bất quá, theo thời gian trôi qua, A Nghèo nghĩ đã hơn nửa ngày, cũng vẫn không có nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp. Được rồi, không nghĩ, đến lúc đó lại nhìn đi. Cùng lắm thì, đến lúc đó thiết kế hoàn thành về sau, để Lý Ản Nạ tăng thêm một chút nàng người nguyên tố. A Nghèo nhìn đồng hồ, đã qua nửa giờ, vậy bệ hạ cùng Tiểu Đủ Ngạo đoán chừng hẳn là thu thập xong. Nghĩ đến cái này, A Nghèo đứng người lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại A Nghèo đi ra suối phun vườn hoa lúc, cách đó không xa, một cái khôi ngô nam tử vừa lúc hướng hắn đi tới. Bọn hắn gặp thoáng qua, nam tử cũng không có bất kỳ phản ứng gì, A Nghèo thì quay đầu nhìn về phía nam tử bóng lưng. A Nghèo sở dĩ nhìn chăm chú đối phương, cũng không phải nói cảm thấy được cái gì dị dạng, mà là A Nghèo đối với người này cũng không lạ lắm. Bà dù bà, Áng ở trong lòng đọc lên tên của đối phương. Bạ dù bạ là cùng Áng nghèo đồng thời tiến vào dã man hang động cùng thế hệ. Hắn nhục thân tiên thiên liền phi thường cường đại, hắn đã từng tại chín khoang tuyển huyết đấu bên trong, là chân chính bên thắng, lúc ấy không có những thiên phú khác người có can đảm khiêu chiến hắn, cho dù là hục giờ ý cờ cờ cũng không được. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, bạ dù bạ hội quật khởi trở thành một tên phe huyết mạch vũ sư, thậm chí so nụ xịt còn càng thêm ưu tú. Nhưng mà, bạ dù bạ huyết mạch thành tựu hắn, cũng ràng buộc hắn. Vũ sư truyền thừa, nghiêm lệnh cấm chỉ truyền cho dị giới sinh mệnh. Hết lần này tới lần khác bạ dù bạ trong thân thể có một nửa dị giới man tộc huyết mạch, mặc dù con lai không có bị hạn chế, nhưng muốn vũ sư tán đồng bạ dù bạ loại này con lai, lại là rất khó. Bạ dù bạ tại dã man hang động tình cảnh qua phi thường thảm, thậm chí kém chút biến thành con rối thế thân. Cũng may, về sau David bị Lý Án Nạ thu làm đệ tử về sau, bạ dù bạ trở thành bộ lạ luyện kim cửa hàng nhân viên cửa hàng. Khốn cảnh của hắn mới hơi tốt hơn một chút. Ta nhớ được dưới mặt đất phiên chợ luyện kim cửa tiệm không có mở, cho nên bạ dù bạ cũng bị trình đến kiến thiết tiệc trà xã giao chấn nhỏ rồi. Áng chính suy đoán lúc, cách đó không xa bạ dù bạ đột nhiên ngừng lại, hắn theo trong túi sách của mình lấy ra một miếng da giấy. Nhiều lần nhìn giấy rồi mấy lần, bạ dù bạ liền cầm ra một trương quyển trục, thả ở lòng bàn tay. Theo một trận màu nâu tia sáng lấp lóe, quyển trục bên trong bắt đầu tiếp tục thả ra phe nguyên tố đại địa chi lực. Làm đại địa chi lực hội tụ đến trình độ nhất định thời điểm, bạ dù bạ bắt đầu thăm ra, đem lực vô hình biến thành hữu hình chi lực. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, đại địa bắt đầu cấp tốc hở ra, dưới sự khống chế của bạ dù bạ, nhanh chóng tạo dựng lên một tòa lấy đá xám làm cơ sở phòng ốc giàn cung. Bất quá trong chớp mắt, giàn cung liền hình thành tự thái, một gian tiểu giáo đường cũng đã sơ hiện mánh khỏe. À nghèo nhìn ra, bạ dù bạ là đang mượn quyển trục, điều khiển đại địa chi lực đi hưng xây dựng trúc. Trên đường đi, A Nghèo nhiều lần nhìn thấy cùng loại trang diện. Bất quá, những người khác tại xây dựng ra thực thể về sau, liền ngừng lại. Bọn hắn có thể nguyên lành xây cái hình dáng, liền đã đủ. Còn lại tỉ mỉ đường vân, tinh công tạo hình, cảnh quan thiết kế chờ một chút, thì giao cho những người khác đến. Không phải nói bọn hắn không thể đi làm, mà là muốn thao túng đại địa chi lực làm như thế tinh tế công tác, cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng A Nghèo chú ý tới, bà rủ bà xây dựng cái giáo đường hình dáng về sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đối với giáo đường tiến hành tinh xảo gia công. Cơ hồ 2-3 phút, phôi thô cũng đã tạo hình ra tinh tế hình. Đến một bước này, kỳ thật đã có thể, phàm tục rất nhiều thành trấn giáo đường, cơ bản đều là dạng này. Nhưng bạ dù bạ vẫn không có đình chỉ, hắn tiếp tục tiến hành nhỏ bé thao tác. Giản dị tự nhiên mặt tường, bắt đầu xuất hiện huyền chuyển gai dây leo đường vân, tầng tầng lớp lớp diễm lệ hoa hồng, cũng ở dưới tay hắn chậm chạp nở rộ. Áng trợn mắt nhìn, một cái thuần bạch sắc xinh đẹp giáo đường, từ không tới có, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bạ dù bạ làm xong giáo đường về sau, thậm chí còn cầm ra quyển trục, lại họa một cái hoa văn màu cửa sổ mặt. Đợi đến màu cửa sổ triệt để dán vào đến giáo đường về sau, bà rủ bà quan sát tỉ mỉ một chút, lúc này mới hài lòng gật đầu. Hoa hồng giáo đường hoàn thành, 1000 điểm cống hiến tới tay. Bà rủ bà ánh mắt lóe lên vui mừng, 1000 điểm cống hiến có thể chuyển đổi thành 10 khối hoàn chỉnh ma tinh. Mà 10 khối ma tinh, cơ bản tương đương hắn tiền lương 1/3. Hắn chỉ phí không đến 20 phút, liền kiếm được 10 ma tinh, hắn như thế nào không cao hứng. Đáng tiếc chính là, loại này kiến thiết nhiệm vụ bình thường không có, bây giờ bởi vì tiệp trà nguyên nhân, ngược lại là xuất hiện, đáng tiếc sói nhiều thì ít, muốn cướp được một cái nhiệm vụ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bà dù bà tranh thủ thời gian cất kỹ quần trục, chuẩn bị về trước nhiệm vụ đại sảnh giao tiếp nhiệm vụ, nhìn xem có thể hay không lại ngồi xổm một cái kiến trúc nhiệm vụ. Ngay tại bà dù bà chuẩn bị rời đi thời điểm, bên hai của hắn chuyển đến một giọng nói nam, ngươi cái này giáo đường kiến tạo không tệ à, vô luận đường vân còn là hoa văn trang sức, đều là một thể thành hình, xem ra ngươi có rất dày nghệ thuật nội tình à. Bà dù bà nhìn lại, đã thấy một cái tóc đỏ mắt vàng nam tử, đang cùng hắn song song đứng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa giáo đường. Hắn lúc nào xuất hiện? Bà dù bà trong lòng giật mình, hắn hoàn toàn không có cảm thấy được có người tới gần. Đối mặt dạng này một cái không biết lại hư hư thực thực cường đại người xa lạ, bà dù bà cũng không tính nổi tranh chấp, thấp giọng nói, ta cũng không hiểu nghệ thuật, chỉ là dựa theo bản thiết kế kiến tạo, chân chính có nghệ thuật chính là bản thiết kế tác giả. Bà dù bà dương lên còn không có thu hồi bản thiết kế. Coi như thế, ngươi có thể hoàn mỹ sao chép bản thiết kế, liền nhỏ xíu địa phương đều biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, đây cũng là một loại phi thường ưu tú năng lực. Cảm ơn khích lệ, bất quá đây khả năng chỉ là quá khen. Ta đi trước, muốn đi giao tiếp nhiệm vụ. Bà dù bà không rõ trước mắt nam tử tóc đỏ đến cùng có mục đích gì, nhưng hắn cũng không chuẩn bị đi tìm tòi nghiên cứu, loạt nhiệm vụ tương đối quan trọng. Bất quá, đúng lúc này, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ta chỗ này có một chút kiến trúc nhiệm vụ, ngươi muốn tiếp sao? Tấu chương xong, chương 1998, phát giác chương 1998, phát giác thụ linh nguyên bản chính nhắm hai mắt, đem suy nghĩ thả tại tình chỉ di tích bên kia trên phần thân. Bất quá khi hắn cảm thấy được ghế nằm xuống gân lá, phát ra nặng nề động tĩnh lúc, thụ linh phút chốc mở mắt ra, chỉ thấy cách đó không xa, A Nghèo mang một người nam tử hướng hắn đi tới. Nam tử kia dáng người cực kỳ khôi ngô, trên thân không mảnh vải, căng đầy cơ bắp bên trên gắn đầy hoa văn màu đồ đằng, một cỗ hung hãn khí tức từ trên người hắn tự nhiên mà vậy phát ra. Chợt nhìn, giống như đến từ nguyên thủy bộ lạc man nhân. Thế nào, mới ra ngoài một hồi, lại mang một người tới? Còn là gia nhập ngươi kia cái gì nghiên cứu? A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, cũng là gia nhập nghiên cứu của ta, bất quá là một cái khác nghiên cứu. Thụ linh nhíu nhíu mày, ngươi nghiên cứu đầu đề rất nhiều. Kỳ thật chỉ có một cái, bất quá bọn hắn phụ trách chính là cái nghiên cứu này, đầu đề tầng dưới chốt một chút không quan hệ trọng yếu tiểu nghiên cứu. Liên ngươi trước đó nói tin tức tương tác đều là tiểu nghiên cứu, xem như thế đi. Nghe Áng Nghèo nói như vậy, Thụ Linh trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chỉ là hắn có thể nhìn ra ảng tựa hồ không có tính toán nói ý tứ, cho nên thụ linh cũng thức thời không có hỏi. Thụ linh quay đầu, ra hiệu bạ rủ bạ đem thẻ xương lấy ra. Hắn một bên chống rông hư điểm, đối với bạ rủ bạ nhiệm vụ tiến hành đổi mới, vừa nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi lần này nghiên cứu hẳn là cần không ít người. Ta có thể giúp ngươi mời chào chọn người, đến ngươi bên kia đi. A nghèo, đích xác cần một ít nhân thủ, bất quá tạm thời trước thông thả, qua mấy ngày lại nói. Đợi đến A nghèo đem mộng chi hoang gia sự tình nói ra về sau, đến lúc đó không cần A nghèo nói, thú linh đều sẽ chủ động tìm người đi vào. Về phần hiện tại, thú linh tuyển lọc đi ra nhân tài, không nhất định phù hợp tiến vào mộng chi hoang gia tiêu chuẩn. Cho nên, còn không bằng đợi thêm mấy ngày. Mà bấy bạ bọn người, bởi vì A nghèo đối với bọn hắn rất quen, lại thêm bọn hắn cũng đích xác có tài, cho nên để bọn hắn tiến vào mộng chi hoang gia đi làm trước xem, A nghèo tương đối yên tâm. Thú linh không hiểu A nghèo vì sao còn phải đợi, nhưng đây cũng không phải là rất trọng yếu. Dù sao sớm mấy ngày muộn mấy ngày, A nghèo muốn tìm người hay là muốn theo hắn nơi này đến đăng ký nhiệm vụ, đến lúc đó tự nhiên liền biết. Lần này ngươi cho hắn nhiệm vụ ban thưởng, dự định là cái gì? Thụ linh lấy môi hướng bạ rủ bạ nhô hai lần, hướng A nghèo dò hỏi. A nghèo nghĩ nghĩ, liền ma tinh đi. Cụ thể số lượng, đến lúc đó ta hội cùng hắn nói tỉ mỉ. Thụ linh ngón tay hướng bạ rủ bạ lòng bàn tay thẻ xương một điểm, trên thẻ xương nhiệm vụ ghi chép, liền tiến hành đổi mới. Không chỉ trước đó xây dựng hoa hồng giáo đường điểm cống hiến đã tới sổ, còn xác nhận một cái nhiệm vụ mới, gia nhập trước mắt nam tử tóc đỏ một cái trường kỳ nghiên cứu. Bà dù bà nhớ kỹ trước đó nam tử tóc đỏ là nói tìm hắn tới làm kiến trúc nhiệm vụ, vì sao biến thành làm nghiên cứu. Bất quá bà dù bà lúc này cũng không dám hỏi thăm, lúc trước hắn phán đoán nam tử tóc đỏ là một cái hư hư thực thực cực giả, sự thật chứng minh không có sai. Chỉ là nhìn thụ linh đại nhân đối đại hắn thái độ, liền có thể biết đối phương tuyệt đối không phải cái gì học đồ, chính thức vũ sư, còn là chân chi vũ sư. Mặc kệ là loại nào, đều không phải bà dù bà có thể chọc được. Cho nên hắn lúc này hoàn toàn không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể cúi đầu không nói, trong lòng yên lặng cầu nguyện cái này lạ lẫm vũ sư có thể dễ ở chung. Kết quả tốt nhất là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người bình an vô sự. Kết quả xấu nhất, đại khái chính là đối phương căm hận hắn dị giới hôn huyết thân phận. Nếu quả thật đi đến một bước này, vậy cũng chỉ có thể tự bạo. Dù cho tự bạo sẽ không uy hiếp được đối phương sinh mệnh, dù cho bà dù bà vô cùng khao khát còn sống, nhưng nếu quả thật đến một bước này, kích hoạt dù quần chúng huyết mạch là hắn duy nhất có thể bảo toàn tự tôn phương thức. Thụ linh tại đổi mới xong thẻ xương về sau, chú ý tới bà dù bà sắc mặt tái nhợt, biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Thụ linh tâm thần khẽ động, liền rõ ràng bà dù bà ý nghĩ. Xem ra Áng còn không có đem thân phận của mình nói cho hắn. Thụ linh tự nhiên cũng không có khả năng đi nói cho bà dù bà, mà lại hắn nhìn xem bà dù bà lo sợ bất an biểu lộ, cảm thấy rất thú vị. Bởi bà bọn họ chạy tới sao? Bởi vì bọn hắn chờ chút muốn thông qua thụ linh đại điện chuyển tống trận rời đi trong kính thế giới, cho nên ước định cẩn thận hội tụ điểm chính là tại thụ linh đại điện. Thụ linh, bởi bà đã đến, ngay tại bên ngoài trong đại sảnh, bất quá kiệu đủ gạo nha. Hắn hẳn là lập tức liền sẽ đến. Áng chú ý tới, thụ linh nói đến kiệu đủ gạo thời điểm, ngữ khí hơi có chút cổ quái. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Không đợi Áng nghèo đi suy nghĩ chuyện gì xảy ra, phía sau đại môn đông nhiên bị đẩy ra. Nhìn lại, một cái huyền chuyển thân ảnh, nghịch ánh sáng đi tới. Dù cho phản quang thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng nghe được cái kia quen thuộc hoa hồng hương vị, Áng nghèo cũng đã biết người đến thân phận. Mân đôi vương quan Lì Ản ạ. Quả nhiên, làm đối phương đến gần lúc, Áng nghèo nhìn thấy quen thuộc hoa hồng mưa huyễn tượng vây quanh đối phương. Không hề nghi ngờ, như vậy lấy hoa hồng vì tình cảm chân thành, tất nhiên chính là Lì Ản ạ. Ngoại trừ Lì Ản ạ, Áng còn chứng kiến Tiểu Đủ cùng bảy bảy ạ. Cái này hai cái tiểu gia hỏa nhắm mắt theo đuôi đi theo Lì Ản nạ sau lưng, bậy bạ không có biểu lộ gì, nhưng Cựu Đủ áo lại là một mặt khóc tang, cũng không dám ngẩng đầu nhìn A nghèo. A nghèo trong lòng hơi động, đại khái hiểu cái gì. Vài ngày trước ta đã từng gặp được ngươi, lúc ấy đã cảm thấy ngươi có chút kỳ quái, hiện tại xem ra, khi đó linh giác không có sai. Lì Ản nạ đi đến A nghèo trước mặt, trên dưới quan sát một chút, ngươi mặc đồ này, theo bên trong đến bên ngoài khí chất đều rất thống nhất, lười biếng, tản mạn. Xem ra, đây chính là ngươi nội tâm chân chính thuật cầu. Vậy ngươi cùng đạo sư của ngươi, thật đúng là có chút không giống. Không thể nghi ngờ, Lì Ản nạ đã biết thân phận của A nghèo. A nghèo, chỉ là một trận đóng vai thôi, chú ý không chú ý, ai biết được. Dừng một chút, A nghèo liếc hướng phía sau Cựu Đủ Ngạo, là Cựu Đủ Ngạo nói cho ngươi. Lì Ản nạ lắc đầu, hắn không nói, nhưng là tinh thần của hắn mặt cùng đi qua không giống. Sa sút tinh thần lâu như vậy, rốt cục bắt đầu tích cực hướng lên, hơi liên tưởng một chút, thân phận của ngươi chẳng phải đi ra. Lúc trước là Lì Ản nạ để A nghèo đến tìm Cựu Đủ Ngạo, cho nên Cựu Đủ cảm xúc hơi một cái biến hóa, Lì Ản nạ lập tức mẫn cảm phát giác được. Không thể gạt được ngươi. A nghèo cũng không dây dưa, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Lý Án Nạ nhếch miệng lên một vòng cười, ta mặc kệ ngươi vì sao che giấu thân phận, nhưng ta thật tò mò, ngươi để Tiểu Đủ Áo đi theo ngươi, làm cái gì nghiên cứu? Ngươi qua đây tìm ta, hẳn không phải là chuyên vì hỏi thăm cái vấn đề này a? Đích xác, ta có chút sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lý Án Nạ, bất quá, cái vấn đề này cũng là ta mới biết. Dù sao, Tiểu Đủ Áo là đệ tử của ta, hắn không có trí lớn cũng không giải tiến bảo, ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn loại phế vật này giúp ngươi làm cái gì nghiên cứu? Bị Lý Án Nạ xưng là phế vật Tiểu Đủ Áo, đầu chôn đến thấp hơn. Nếu như nơi này không phải trên lá cây, hắn đoán chừng có thể vùi vào trong đất. Một cái tiểu nghiên cứu, ngươi trước đó từng để cho ta về dã man hang động về sau, khuyên đủ dùng các hạ sao? Nghiên cứu của ta, cùng này có chút liên quan. Lý Án Nạ sửng sốt một chút, ngươi là nói thủy tinh cầu? A nghèo gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, là tin tức tương tác. ta cần một ít nhân thủ đến phụ trợ nghiên cứu, tiểu đủ cùng bảy bảy ạ đều là không sai nhân tuyển. Tấu chương xong, chương 1999, biến số mới chương 1999, biến số mới lúc trước đích thật là Lý An Nạ để ả nghèo đi khuyên nhủ dùng các hạng, sửa đổi thủy tinh cầu chế thức. Lúc ấy Lý An Nạ nghĩ đến, ả nghèo trở thành nghiên cứu viện thành viên, lấy thân phận của hắn, nói không chừng dùng các hạng có thể nghe vào. Bây giờ nghe ả nghèo ý tứ, hắn thật khuyên động dùng các hạng rồi. Thậm chí, đều đã bắt đầu nghiên cứu mới máy truyền tin rồi. Lý An Nạ trong lòng vui mừng, thì ra là thế, cái kia tiểu đủ ảo liền giao cho ngươi, ngươi nhưng nhất định phải thật tốt nghiên cứu phát minh. Nếu như thiếu nhân thủ lời nói, cũng mau nói. Dù cho cần chính thức vũ sư, ta tin tưởng cũng có người không ngại ra chút khí lực. Tuyệt đại đa số dã man hang động vũ sư đều tiếp nhận không được thủy tinh cầu, dù sao đều đã dùng hơn 1000 năm, thực tế là nhìn phiền. Nhất là Lý An Nạ, nàng trước mấy ngày còn đang suy nghĩ, đến tham dự tiệc trà nữ vu, nhìn thấy dã man hang động từ trên xuống dưới đều tại sử dụng cũ kỹ thủy tinh cầu, mặt ngoài coi như không nói, đoán chừng trong lòng cũng đang cười nhạo. Nhưng cái này cũng không có cách nào A Lý An Nạ có thể tại tiệc trà sân bãi, đi theo thụ linh dựa vào lý lẽ biện luận, là bởi vì dùng các hạ khẳng định hội đứng tại nàng bên này. Nhưng thủy tinh cầu là dính đến dùng các hạ yêu thích, không đúng, phải nói đam mê, hắn làm sao lại cải biến? Không có nhượng chế thức vu sư bảo, chế thức phương tiện vận tải đều bẽ đầy thủy tinh cầu đồ án, đã là dùng phát ngoại khai ân. Cho nên Lý An Nạ coi như biết, thực trà lúc lại bị cái khác nữ vu chế dế, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ A Nghèo nói hắn tại nghiên cứu tin tức tương tác, không phải liền là mới máy truyền tin sao? Lý An Nạ như thế nào không kích động? Nếu như có thể đoạt tại tiệc trà trước đó liền tuyên bố, vậy thì càng tốt. Bất quá Lý An Nạ chính mình là luyện kim thuật sĩ, nàng cũng biết, một cái dụng cụ luyện kim khai phát cùng nghiên cứu, không phải đơn giản như vậy. Đoán chừng là không đổi kịp tiệc trà. Nhưng cho dù như thế, Lý An Nạ cũng là toàn lực ủng hộ, nàng thực tế là chịu đủ thủy tinh cầu, có thể biến báo liền tốt, còn lại cũng không bắt buộc. Nguyên nhân chính là này, dù cho Lý An Nạ biết tiểu đủ hiện tại nhất nên làm sự tình là gấp rút tu hành, nhưng nàng còn là giơ hai tay duy trì, để tiểu đủ áo gia nhập A Nghèo nghiên cứu. A Nghèo nhìn xem Lý An Nạ kích động ánh mắt, trong lòng đại khái hiểu ý nghĩ của nàng. A Nghèo trong lòng yên lặng cười khổ. Hắn kỳ thật rất muốn nói, ngươi đại khái lý giải sai lầm, hắn nhưng không có thuyết phục dừng các hạ đi sửa đổi thủy tinh cầu chế thức. Nhưng A Nghèo nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem chân tướng nói cho Lý An Nạ. Dù sao, tương lai nếu như mộng chi hoang dã máy đăng nhập tại dã man hang động phổ cập về sau, thủy tinh cầu tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị đào thải, cũng coi là đường con cứu cốc đi. A Nghèo không muốn tiếp tục tại thủy tinh cầu chủ đề trải qua nhiều nữa mực, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi nói, ngươi tìm ta có việc hỗ trợ. Lý An Nạ gật gật đầu. Bởi vì có mấy cái học đồ ở bên cạnh, Lý An Nạ không có nói thẳng, mà là bờ môi khẽ nhúc nhích, thông qua ảo thuật hướng A Nghèo truyền thanh. Nghe xong Lý An Nạ lời nói, A Nghèo còn không có gì phản ứng, ngược lại là một bên Thụ Linh lộ ra nụ cười. Thụ Linh cười, cũng không đại biểu Lý An Nạ nói cái gì chuyện tốt, đơn thuần là muốn biểu đạt ý tứ, quá tốt, ta rốt cục không cô đơn mà đến, có bạn đồng hành. Lý An Nạ hy vọng được đến A Nghèo trợ giúp, tại tiệc trà trước đó luyện chế một chút đặc thù dụng cụ luyện kim, không cần nhiều thực dụng, nhưng nhất định phải hiện lộ rõ ràng ra lần này tiệc trà khí phái. Mặc dù nghe vào có chút hư bình, nhưng tiệc trà mỗi một giới kỳ thật đều là như thế, ganh đua so sánh ở khắp mọi nơi. Hư vinh cùng ganh đua so sánh cố nhiên không phải một cái ưu tú tập tụ, nhưng nó thường thường sẽ trở thành xúc tiến tiệc trà phát triển nguyên động lực, thậm chí để tiệc trà càng ngày càng thịnh lớn, trở thành nam vực vu sư giới nhất lưu thịnh hội. Đây đại khái là rất nhiều nam tính vu sư không thể lý giải. Thụ Linh kỳ thật cũng không hiểu, nhưng nhìn thấy Lý An Nạ đem nhắm chuẩn đối tượng đặt ở trên người A Nghèo, hắn nhưng thật ra là có chút cười trên nỗi đau của người khác, cho nên mới sẽ cười lên. Nhưng sau khi cười xong, hắn lại có chút bi ai, dù sao thân ở trong vòng xoáy, càng có thể đối với ảng tao nộ có khắc sâu cảm tình. Bất quá, để Thụ Linh ngoài ý muốn chính là, A Nghèo nghe xong Lý An Nạ đề nghị, cũng không có giống hắn như vậy biểu hiện ra cực độ kháng cự, mà là nghiêm túc đang suy nghĩ. Lý An Nạ vốn cho là A Nghèo hội một tiếng cự tuyệt, không nghĩ tới hắn hội trịnh trọng cân nhắc, cái này ngược lại làm cho Lý An Nạ có chút xấu hổ. Ta trước đó không nghĩ tới ngươi còn tại nghiên cứu máy truyền tin. Như vậy đi, nếu như ngươi không rảnh lời nói, ta đi ASG ở giờ học viện tìm những người khác tới cũng được. Lý An Nạ chủ động lui một bước, dù sao, thực trà chỉ như thế một lần, máy truyền tin càng trọng yếu hơn. A Nghèo trầm ngâm nói, chuyện này, muốn không trước chỉ hoãn tầm vài ngày. Chỉ hoãn tầm vài ngày. Lý An Nạ không có rõ ràng A Nghèo ý tứ, nếu như không được, sớm một chút cự tuyệt nàng cũng xong đi ASG ở giờ tìm kiếm ngoại viện, vì sao muốn chỉ hoãn? Thụ Linh cũng sửng sốt một chút, hắn đồng dạng không hiểu A Nghèo đang suy nghĩ gì, trước đó nói giúp hắn tìm kiếm nhân tài, A Nghèo nói muốn qua mấy ngày, hiện tại Lý An Nạ sự tình, hắn cũng là chỉ hoãn mấy ngày. Trong này chẳng lẽ có cái gì mờ ám hay sao? Đối mặt Thụ Linh cùng Lý An Nạ nghi hoặc, A Nghèo nháy nháy mắt, học gấu trắng lưỡi khí, dùng loại thần côn ngôn tử, mịt mờ nói, bởi vì qua mấy ngày, nói không chừng sẽ xuất hiện biến số mới. Biến số mới? Lý An Nạ càng thêm nghi hoặc, không phải liền là luyện chế mấy món chống đỡ thể diện luyện kim đạo cụ à, làm sao nhắc lên biến số rồi? Chẳng lẽ mấy thiên hậu sẽ phát sinh cái gì lòng trời lở đất đại sự, tiệc trà đều tổ chức không được đại sự? Ma thần giáng lâm, còn là vị diện xâm lấn. Lý An Nạ cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu quả thật phát sinh loại đại sự này, ngày xem sao bên trên khẳng định hội có người quan sát nói. Ta nói biến số, không đến mức để tiệc trà đều xử lý không được, bất quá khả năng thật sẽ cải biến tiệc trà một chút chuyện xưa hình thức. A Nghèo, đến nỗi cụ thể là cái gì, chờ biến số xuất hiện ngươi liền biết. Dù sao, cũng dùng không được mấy ngày. Lý An Nạ cùng Thụ Linh hiện tại còn là không hiểu ra sao, nhưng đã A Nghèo nói, trong vòng vài ngày biến số sẽ xuất hiện, bọn hắn cũng chờ nổi. Vậy được rồi, ta ngược lại là rất chờ mong, như lời ngươi nói biến số sẽ là cái gì? Đến lúc đó ngươi liền biết. A Nghèo dùng thần bí giọng điệu làm ra một cái báo trước, ngay sau đó hắn ngữ điệu biến đổi, dùng thanh âm lười biếng nói, hẳn là không có chuyện gì khác cả. Ta trước hết mang lấy bọn hắn đi. Lyanna, ngươi hiện tại không nổi huyễn ma đảo. A Nghèo gật gật đầu, ta tạm thời ở tại ngoại giới trong di tích, ngươi có chuyện tìm ta, có thể tới tìm Thụ Linh đại nhân, hắn biết ta ở đâu. Dứt lời, A Nghèo ra hiệu bạ rủ bạ còn có hai cái tiểu bất điểm đuổi theo, quay người liền hướng đại môn đi đến. Lyanna nhìn xem A Nghèo thân ảnh biến mất không thấy, lông mày có chút nhíu lên. Hắn nói đến biến số thời điểm, một mặt chắc chắn. Ta có loại dự cảm, trong miệng hắn biến số, khả năng không thể coi thường. Lyanna mặc dù không rõ A Nghèo chỗ chỉ biến số là cái gì, nhưng có thể để cho A Nghèo đều như thế để bụng, cái này khiến Lyanna không thể coi thường. Mặc kệ là biến số gì, nếu như có thể giải quyết tiệp trà không gian vấn đề, vậy là tốt rồi. Thụ Linh thì thào nói nhỏ. Lyanna quay đầu, không có khả năng, liền xem như A Nghèo, cũng không có khả năng chống rông biến ra một cái phù hợp không gian. Cho nên, Thụ Linh đại nhân còn là làm nhanh lên quyết định đi, ta cũng thật sớm một điểm đi vào bố trí. Thụ Linh nghẹn một chút, con mắt nhanh chóng chuyển động, "Tây, dưới bên kia tìm ta có chút việc, ta trước đi qua, tối nay lại nói." Tiếng nói vừa ra, Thụ Linh trực tiếp nhắm mắt giả chết. Nếu là dựa theo trước đó, Lyanna khẳng định sẽ đem Thụ Linh đánh thức, lại tiếp tục nói. Nhưng hôm nay, bởi vì mới máy truyền tin có rơi vào, có thể thoát khỏi cái kia cổ xưa thủy tinh cầu, Lyanna tâm tình không tệ, cũng không nói thêm lời. Dù sao, Thụ Linh cuối cùng khẳng định sẽ đồng ý nàng cung thúc, dù các hạ bên kia cũng sẽ đi thúc. Nghĩ đến cái này, Lyanna cũng đi theo A Nghèo bộ pháp, quay người rời đi. Đấu chương xong, chương 2000, thân phận của hắn chương 2000, thân phận của hắn Thụ Linh đại điện một bên truyền tống ở giữa. Ngươi không quay về thu thập một chút hành lý. A Nghèo nhìn về phía bạ dù bạ lắc đầu, không cần, ta không có cái gì đi lý khả thu thập. A Nghèo, luyện kim cửa hàng bên kia, ngươi xác định có thể trực tiếp rời đi. Bạ dù bạ nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ trước mắt tóc đỏ vũ sư, tại sao lại biết hắn tại luyện kim cửa hàng công tác? Chẳng lẽ trong thời gian thật ngắn, hắn liền đã điều tra xong bối cảnh của chính mình? Hắn cũng không tốt hỏi thăm, chỉ có thể ăn ngay nói thật, Đỗ La đại sư gần nhất đang bế quan luyện chế một kiện tác phẩm, đã một tháng không có hiện thân. Vài ngày trước, hắn cho ta truyền một tin tức, nói tạm thời trước bế cửa hàng, chờ hắn xuất quan lại đi mở tiệm. Hắn cũng không có nói lúc nào xuất quan, bất quá, nghe hắn đưa tin ngữ khí, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Nguyên nhân chính là này, và dù bà mới có khe hở chạy tới tiếp tiệc trả kiến trúc nhiệm vụ. Đỗ La đang bế quan sao? A Nghèo nhẹ giọng nói nhỏ, hắn nguyên bản còn nghĩ, đem Đỗ La cũng đặt vào lần đầu mở ra khảo nghiệm trong danh sách. Dù sao hắn là một tên uy tín lâu năm luyện kim thuật sĩ, vô luận là dùng tại thành mới kiến thiết hay là đi bố trí tiệc trà sân bãi, đều sẽ có rất lớn tác dụng. Trọng yếu nhất chính là A Nghèo đối với Bộ Lạ làm người hiểu rất rõ. Bất quá, đã Bộ Lạ còn không có xuất quan, cái kia chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Xác định bà dù bà không cần thu thập hành lý, A Nghèo trực tiếp mang lấy bọn hắn đi đến điểm truyền thống. Sau một lúc lâu, bọn hắn từ phía trên hố bên trong rời đi, chân đạp lên Hỏa Mị Dị cao nguyên đại điện. Mặc dù bây giờ là một tức chi nguyệt, nhưng tại Hỏa Mị Dị cao nguyên vẫn như cũng là trời đông giá rét. Hai cái tiểu gia hỏa vừa ra tới, liền lạnh đánh run một cái, cấp tốc theo trong bao quần áo cầm ra thật dày y phục mặc lên. Bà dù bà là trong bọn họ xuyên ít nhất, không chỉ có trên thân không sợi vải, còn trần trụi một đôi chân. Nhưng hắn đứng tại đóng băng đại địa, lại phảng phất không có chút nào cảm giác, sắc mặt cũng chưa từng cải biến. "To con, ngươi không lạnh sao?" Tiểu Đù ở hiếu kỳ nhìn về phía bà dù bà. "Bà dù bà, không lạnh, huyết mạch cường hóa về sau, chỉ cần không tiến vào cực đoan khí hậu bên trong, đều có thể duy trì một cái ổn định nhiệt độ cơ thể." "Huyết mạch cường hóa? Nguyên lai ngươi giống như 77 ạ, là phe huyết mạch sao?" Tiểu Đù ảo nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới ngươi đã dung nhập huyết mạch. Ta cùng bấy bệ ạ về sau có thể cùng ngươi trao đổi một chút huyết mạch vấn đề sao? Bấy bệ ạ không cao hứng chừng Tiểu Đù ảo liếc mắt, mặc dù nàng cũng không thích Tiểu Đù ảo nói chuyện thời điểm mang lên chính mình, nhưng nàng cũng không có ngăn cản Tiểu Đù ảo. Nội tâm của nàng kỳ thật cũng muốn cùng là phe huyết mạch bạ dù bạ giao lưu huyết mạch vấn đề. Bạ dù bạ biểu lộ hơi có chút hoảng hốt, khoe miệng không tự chủ câu lên tự dễu cười. Bạ dù bạ rất muốn nói cho Tiểu Đù ảo, huyết mạch của hắn là dù khuẩn trùng huyết mạch, được xưng là dùng một lần huyết mạch, không có cái gì có thể giao lưu. Thế nhưng là, nhìn xem Cựu Đủ cái kia đầy cõi lòng chờ mong mặt, hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Bà dù bà huyết mạch rất đặc thù, liền huyết mạch bản chất trên vấn đề, rất khó cho các ngươi tính kiến thiết ý kiến. Lúc này, A Nghèo đột nhiên mở miệng, tham gia bọn hắn nói chuyện, mà lại, bởi bà khuynh hướng thực vật hình huyết mạch, cái này tại phe huyết mạch cũng thuộc về đặc thù chi nhánh. So với xin giúp đỡ bà dù bà, ngươi có thể thử đi trên mây thư viện hối đoái tân biên tự nhiên huyết mạch đồ giám. A Nghèo hơi hợt liền đem chủ đề lực chú ý từ trên người bà dù bà lôi đi. Bà dù bà nhìn về phía trước tóc đỏ vũ sư, hắn là đang giúp mình giải vây sao? Bà dù bà trong lòng dâng lên một tia cảm kích, đây đại khái là hắn tiến vào dã man hang động về sau, cái thứ nhất để hắn cảm thấy được thiện ý chính thức vu sư. Bất quá, tại cảm kích đồng thời, trong lòng của hắn cũng có rất lớn nghi hoặc, cái này tóc đỏ vu sư đến cùng là ai, vì sao luôn cảm giác hắn đối với chính mình hiểu rất rõ. A Nghèo nhìn về phía bầy bầy ạ, mà lại, ngươi hiện tại thân thể rất yếu đuối, ta cảm thấy ngươi hiện tại cần nhất là trước học tập huyết thuật, đem tự thân huyết khí củng cố ở sau đó, mới đi cân nhắc dung nhập cái gì huyết mạch vấn đề. Bầy bầy ạ ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nàng cũng biết nên trước học tập huyết thuật, nhưng nếu như không phải lần này tiếp bác đại nhân nhiệm vụ, nàng muốn hối đoái huyết thuật, không biết cần bao lâu. A nghèo, chờ sau này trở về, ta trước tiên có thể đem huyết thuật cho ngươi, bất quá ta cần ngươi ghi chép mỗi ngày tiến độ tu luyện. A nghèo nói với bầy bầy ạ xong, lại nhìn về phía cựu đụng ảo, ngươi cũng thế, ngươi chờ chút cũng liệt ra bản thân muốn tu hành ảo thuật, ghi chép chính mình tu hành tiến độ. Bầy bầy ạ cùng cựu đụng ảo đều sửng sốt một chút, bọn hắn nghe hiểu ý trong lời nói, nhưng không hiểu vì sao muốn làm như thế. Bầy bầy ạ có một loại cảm giác, các đại nhân tựa hồ rất để ý bọn hắn tiến độ tu luyện. A nghe thấy hai cái tiểu gia hỏa đầy mắt điểm khả nghi, cũng không nhiều làm giải thích, chờ bọn hắn tiến vào mộng chi hoang dã về sau liền biết. Hắn lần này dẫn bọn hắn dẫn đầu tiến vào mộng chi hoang dã, không chỉ là để bọn hắn đi làm rôn trợ thủ, đồng thời cũng là nghĩ ghi chép một chút, bọn hắn tại mộng chi hoang dã tu luyện ảo thuật, tiến độ hội như thế nào. Dù sao, mộng chi hoang dã bây giờ giả lập ma lực, vừa lúc thích hợp hai người bọn hắn cấp độ. Bọn hắn dùng giả lập ma lực cấu trúc ảo thuật mô hình, không cần lo lắng mô hình đổ sụp, có thể để bọn hắn có càng nhiều cơ hội, dùng tốc độ nhanh hơn, đi tìm tới thích hợp bọn hắn tư duy không gian ảo thuật mô hình. Đây cũng là quay chung quanh mộng chi hoang dã cái này hoàn cảnh lớn xuống một cái nhỏ đầu đề. Nên đi. Bởi vì lần này mang ba cái học đồ, Áng không có bay thẳng hướng di tích, mà là cầm ra gọn đồ lạ. Bây bạ cùng tiểu đủ hảo đối với gọn đồ lạ xuất hiện, không có quá lớn phản ứng, quy củ nhảy đến gọn đồ lạ bên trên. Bạ dù bạ thì nhìn xem trước mắt chiếc này như mộng như ảo phi thuyền, toàn bộ thần sắc đều là hoảng hốt. Hắn mặc dù không có cưỡi qua tòa này phi thuyền, nhưng như thế dễ thấy phi hành phương tiện vận tải, hắn như thế nào không rõ ràng lai lịch. Trước mắt chỉ có người kia có được gọn đồ lạ. Bạ dù bạ nhìn về phía cách đó không xa tóc đỏ vũ sư, tiết hầu giật giật. Chẳng lẽ thân phận của hắn là Áng nghèo? Nếu quả thật chính là Áng nghèo lời nói, hôm nay phát sinh hết thể giống như đều nói thông được. Toàn bộ dã man hang động, duy nhất chân tâm thật ý trợ giúp qua hắn, đem hắn theo hắc ám trong bể khổ lôi ra đến, chính là Áng nghèo. Chỉ vì lúc trước Áng còn không có chính thức bước vào siêu phàm chi môn lúc, bà dù bà đã từng theo một cái thích khách trong tay đã cứu Áng nghèo. Lúc ấy, bà dù bà chỉ là tiện tay hành động, nhưng từ đó về sau, Áng nghèo liền hồi báo hắn vô số lần. Nạp danh đem dẫn dắt pháp cho hắn, tại hắn sắp được luyện chế vì con rối thế thân lúc, cũng là Áng nghèo cứu hắn. Về sau, hắn tu hành sơ cấp ảo thuật, đổi đồng dạng là Áng nghèo giao cho hắn. Bà dù bà thậm chí biết, hắn bị Bồ La đại sư lưu ở trong tiệm làm nhân viên, kỳ thật cũng nể mặt Áng nghèo. Nếu như tóc đỏ vu sư thật là Áng nghèo, đối phương vì sao biết hắn tin tức, vì sao hắn hội cảm thấy được thiện ý, kia liền rất hợp lý. Toàn bộ dã man hang động, duy nhất sẽ đối với hắn phát ra thiện ý vu sư, đại khái chỉ có Áng nghèo. Tấu chương xong, chương 2001, huyền thuật phòng nhỏ chương 2001, huyền thuật phòng nhỏ tại bà dù bà càng ngày càng xác định tóc đỏ vu sư chính là Áng nghèo thời điểm, chính hắn nội tâm lại ẩn ẩn có chút thất lạc. Hắn biết rõ, Áng nghèo những năm này kỳ thật đã hồi báo hắn rất nhiều, đã sớm trả xong lúc trước cái kia không có ý nghĩa ân tình. Bà dù bà những năm này kỳ thật trong nội tâm một mực có cái suy nghĩ, hy vọng có một ngày hắn có thể báo đáp Áng nghèo. Nhưng bây giờ xem ra, giống như vẫn như cũng là Áng tại kéo nổ hắn. Bây giờ Áng thực lực càng ngày càng mạnh, hắn lại một mực dừng bước không tiến. Có lẽ hắn muốn báo đáp Áng ý nghĩ này càng ngày càng khó lấy thực hiện. Nguyên nhân chính là này, bà dù bà nội tâm kỳ thật có chút băn khoăn. Trở về di tích trên đường, Áng nghèo nhìn thấy bà dù bà biểu lộ biến ảo, hắn đại khái tâm tình Áng nghèo cũng có thể đoán được. Bất quá, bà dù bà lần này khả năng thật nghĩ sai. Hắn mang bà dù bà trở về, cũng không phải là hoàn toàn nghĩ đến kéo nổ bà dù bà, đơn thuần là bởi vì trước đó nhìn thấy bà dù bà làm kiến trúc nhiệm vụ. So sánh tiệc trà xã giao chấn nhỏ cái khác tiếp kiến trúc nhiệm vụ người, bà dù bà rõ ràng càng thêm nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Mà lại, theo hoa hồng giáo đường kiến thiết đến xem, bà dù bà mặc dù chưa chắc tốt bao nhiêu nghệ thuật thiên phú, nhưng hắn lại có thể hoàn mỹ phục chế trong kiến trúc nghệ thuật hàm ẩn, cái này kỳ thật cũng là một loại hiếm thấy thiên phú. Trước mắt, Ngục Chi Hoang Dã thành mới kiến thiết đã trên dây chờ phân phó. Dôn thành thị kết cấu đã rất hoàn mỹ, tràn ngập nghệ thuật cảm giác. Nếu để cho những cái kia tự cho mình siêu phàm người, tại kiến trúc thời điểm tùy ý phát huy chính mình nghệ thuật, khẳng định sẽ phá hư thành thị một thể tính. Còn không bằng tìm kiếm như bạ rủ bạ dạng người này, đâu ra đấy đem dôn trong tưởng tượng mang theo phương đông phong vị kỳ huyễn vũ chi thành, hóa thành hiện thực. Bất quá, Áng nghèo cũng không có đối với bạ rủ bạ giải thích nhiều. Đợi đến bạ rủ bạ chân chính tiến vào mộng chi hoang dã, tiếp nhận thành mới kiến thiết đồng, đến lúc đó hắn khẳng định bận bịu không có đoán mò thời gian, cho nên hiện tại không cần thiết đi giải thích. Cưới gọn đô la, chỉ dùng vài phút, bọn hắn liền trở lại di tích. Áng nghèo mang lấy bọn hắn đi tới di tích tầng 3, đẩy ra kho vật liệu đại môn, Áng nghèo dẫn đầu đi vào. Một đường đi đến hồ nhân tạo, Áng nghèo mới ngừng lại được. Tiểu Đù quan sát đến cảnh vật xung quanh, nơi này là một mảnh phi thường bằng phẳng đất trống, nương tựa hồ nhân tạo, có thể nghe được một cô ẩm ướt hơi nước. Làm một cái tự nhiên hệ học đồ, Tiểu Đù thích vô cùng hoàn cảnh nơi này. Bất quá, Tiểu Đù hơi nghi hoặc một chút, Áng tại sao lại mang lấy bọn hắn đến cái này? Bọn hắn muốn nghiên cứu đầu đề, ngay ở chỗ này sao? Cái này không chỉ là Tiểu Đù gào nghi vấn, cũng là bảy bạ cùng bạ dù bạ suy nghĩ trong lòng. Chỉ là bọn hắn lúc này cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Áng nghèo động tác kế tiếp. Nơi này vị trí không sai. Áng thấp giọng thì thầm một câu, ở những người khác còn không có kịp phản ứng lúc, hắn chỉ tay một cái, một trận khí lãng liền theo đầu ngón tay hắn bên trong bắn ra đến. Khí lãng mang nồng đậm xương trắng, nháy mắt che đậy đám người hai mắt. Chờ đợi xương trắng tản ra thời điểm, hồ nhân tạo bên cạnh, nhiều một gian tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ là mái vòm hai tầng, đỏ đỉnh tường trắng, vách tường thoa đám mây hoa văn màu, cổng treo chung gió, nhà gỗ ống khói phụ cận, còn tung bay hai đóa tiểu vân. Các ngươi về sau liền ở lại đây. Nóc nhà hai đóa mây là vân thổ, phía trên cũng an trí gian phòng, tiểu đủ cùng mấy bà các ngươi có thể lựa chọn ở tại vân thổ bên trên, cũng có thể lựa chọn liền ở tại trong phòng.
Ang chỉ vào nhà gỗ nói,
đại nhân, đây là ma lực phòng nhỏ sao?
Tiểu Đu Áo nhìn xem căn này giống như là chuyện cổ tích bên trong phòng, tò mò hỏi,
không phải, đây chỉ là một huyễn thuật.
Huyễn thuật?
Trong mắt mọi người hiện lên kinh ngạc.
Tiểu Đu chần chờ một lát, hắn đi đến phòng trước mặt, dùng tay đụng vào một chút thang lầu,
lòng bàn tay xuống truyền đến rõ ràng bằng gỗ cảm giác.
Đây quả thật là huyễn thuật sao?
Tiểu Đu có chút không dám tin.
Nếu như là huyễn thuật lời nói, vì sao hắn có thể cảm nhận được như thế chân thực xúc cảm?
Tiểu Đu Áo mặc dù không có hỏi ra lời, nhưng ánh mắt của hắn nói rõ hết thảy.
A Nghèo khẽ cười nói, cái này đích xác là huyễn thuật, duy trì nó tồn tại chính là một khối ma tinh.
Các ngươi chỉ cần không cố ý phá hư, huyễn thuật phòng nhỏ bảo trì mấy năm cũng không có vấn đề.
A Nghèo sở dĩ lựa chọn dùng huyễn thuật đến chế tác bọn hắn cư trú gian phòng, cũng không phải là nói hắn sẽ không phóng ra ma lực phòng nhỏ, đơn thuần là bởi vì phóng ra ma lực phòng nhỏ cần một chút hao tài, dù cho hao tài cũng không tính quý giá, nhưng cũng rất lãng phí.
Ma huyễn thuật phòng nhỏ chỉ cần cực kỳ thưa thất huyễn thuật tiết điểm, phối hợp điểm huyễn chi lực, liền có thể chế tạo ra dùng giả làm thật phòng ốc, có thể tiết kiệm rất nhiều.
Đây cũng là Á Nghèo lúc trước cho Hoa Tước Tước xây dựng gian phòng về sau, dần dần hình thành một loại độc thuộc về hắn điểm huyễn thao túng phương thức.
Cụ thể làm sao ở, các ngươi đến lúc đó chính mình quyết định.
Tiếp xuống, ta muốn nói là liên quan tới công việc của các ngươi.
Theo Á Nghèo tiếng nói rơi xuống, vây quanh ở huyễn thuật phòng nhỏ phụ cận ba người, tất cả đều đứng trở lại Á Nghèo trước mặt.
Mặc dù bọn hắn biểu lộ nhìn không ra cái gì, nhưng mọi người nội tâm kỳ thật đều có chút thấp thỏm.
Lấy bọn hắn năng lực, thật có thể đảm nhiệm Áng cho công tác sao?
Tại mọi người lo sợ bất an lúc, Áng từ trong ngực lấy ra ba cái hiện ra nhàn nhạt ngân quang kính mắt đơn, đưa cho bọn hắn.
Đối với bà dù bà mà nói, cái này đã là một cái bình thường lớn nhỏ kính mắt đơn.
Nhưng đối với bầy bạ cùng Tiểu Đu Áo mà nói, đây cơ hội là một cái bán thân kính.
Kính mắt đơn kỳ thật chính là mộng chi hoang dã máy đăng nhập.
Áng còn không có luyện chế vừa bạn phù hợp cụ dạ cụ cả tộc nhân đăng nhập thiết bị, cho nên bầy bạ cùng Tiểu Đu Áo cũng chỉ có thể chấp nhận dùng.
Đợi đến ba người quan sát xong kính mắt đơn về sau, Áng mới nói, các ngươi công việc cụ thể chờ chút lại nói, hiện tại trước kích hoạt trong tay các ngươi máy đăng nhập.
Trong lòng mọi người nghi hoặc, rõ ràng là một cái kính mắt đơn, tại sao lại được xưng là máy đăng nhập?
Bọn hắn cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể dựa theo Áng chỉ huy trình tự, thông qua đưa vào ma lực, một cái tiếp một cái đem kính mắt đơn kích hoạt.
Theo bọn hắn kích hoạt máy đăng nhập, ba người không hẹn mà cùng kéo vào mở cầu.
Áng tiện tay búng tay một cái, dưới chân liền xuất hiện một cái mềm mại huyễn thuật ghế sofa.
Sau đó, hắn đối với mình phóng thích điểm huyễn nhập mộng, theo một trận ánh sáng ảnh lưu động, Áng theo trong hiện thực đi tới mộng chi hoang dã.
Áng xuất hiện vị trí là sơ tâm thành tâm đường trong công viên xây mới tiểu hoa viên.
Bởi vì thực vật xuất hiện, vào ban ngày nơi này cơ hồ chật ních dải sầu người.
Bất quá, bây giờ đúng lúc là ban đêm, trong tiểu hoa viên yên tĩnh, cũng không có người.
Tại Áng tiến vào tiểu hoa viên thời điểm, tư duy trong không gian quyền năng thụ liền bắt đầu không gió mà bay.
Đại biểu trong đó ngộng cảnh chi môn quyền năng, hướng Áng nghẹo liên tục phát ra ba đầu cảnh cáo, chú ý, có ngoại vật tiến vào ngộng chi hoang dã.
Áng xem nhẹ cảnh cáo, lựa chọn đồng ý bọn hắn tiến vào.
Theo hắn cho phép, bị cản ở ngoài ngộng cảnh chi môn ba đạo thân ảnh cảm nhận được trong hắc ám phát ra hào quang chói sáng, làm tia sáng thôn phệ thân hình của bọn hắn về sau, ba đạo thân ảnh đột phá hiện thực bất ngăn, giáng lâm đến mộng cảnh vườn hoa.
Tấu chương xong, chương 2002, thân phận đăng ký chương 2002, thân phận đăng ký bảy bệ đã từng tại một bản du ký bên trong, nhìn thấy qua một đoạn tác giả tự thuật, một cái chưa hề tiếp xúc qua siêu phàm lực lượng phàm nhân, tùy tiện xông vào vu sư thế giới, loại kia xoay chuyển ngươi thế giới quan rung động, chính là một loại để ngươi tâm linh được đến trưởng thành tẩy lễ.
Nếu là làm ngươi ý thức được, phù hoa dưới thế giới mặt, ẩn giấu đi huyết tinh dơ bẩn đấu tranh, vậy ngươi chính là một cái hợp cách siêu phàm giả.
Bảy bệ chính mình cũng trải qua, mới gặp siêu phàm thế giới rung động, loại kia có thể dung chuyển tam quan rung động, nàng đến bây giờ đều có thể nhớ kỹ khi đó cảm giác. Mà bây giờ, tại mảnh này tên là Mộng Chi Hoang Dã trong khu vực, bảy bệ lại một lần nữa trải nghiệm đến cùng loại cảm giác chấn động.
Vô luận hoàn cảnh bên ngoài, còn là tư duy thế giới, đều để bảy bệ cảm giác được tâm linh xung kích.
Nhục thân là chính mình, lại không giống chính mình, ma lực có thể điều khiển, lại hình như cùng ngày xưa hơi có chút khác biệt.
Liền ngay cả trong không khí nguyên tố đều có một loại cảm giác quái dị, linh giác nói cho nàng, đây là chân thực tồn tại, nhưng trong cõi u minh suy nghĩ lại đang phủ định những này tồn tại.
Đây là một loại bầy bạ chưa hề trải nghiệm qua kinh lịch.
Dù cho nàng đã ở cái thế giới này đợi nửa giờ, nội tâm của nàng suy nghĩ lại vẫn còn mộng nhiên trạng thái.
Bầy bạ, đến ngươi.
Sau lưng Tiểu Đu Áo đẩy một chút nàng, mới đưa nàng theo trong hoàng hốt tỉnh lại.
Bầy bạ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ngồi tại đối diện trước bàn làm việc tóc quăn nam tử, đối với nàng mỉm cười, đừng lo lắng, đây chỉ là một thân phận đăng ký.
Kỳ thật, các ngươi làm siêu phàm giả là không cần đăng ký. Nhưng dù sao hiện tại thành mới còn chưa bắt đầu kiến thiết, các ngươi tạm thời muốn tại sơ tâm thành dừng lại, cho nên vì để tránh cho phiền phức, còn là trước ghi danh một cái đi.
Bảy bạ gật gật đầu, đăng ký thân phận mặc dù không phải bác đại nhân yêu cầu, nhưng bác đại nhân đem bọn hắn giao cho trước mắt nam tử này, nghĩ đến cũng sẽ không hại bọn hắn.
Mà lại, những người khác đã đăng ký hoàn tất, bảy bạ không có khả năng đi làm không thích sống chung sự tình.
Bảy bạ, cụ già cụ cả tộc nhân, tuổi tác 16 tuổi.
Bảy bạ đăng ký xong thân phận về sau, trước bàn làm việc tóc quăn nam tử nhanh chóng làm một cái chủ tính chung sửa sang, đem tư liệu giao lại cho bên người trợ thủ. Sau đó đối với bọn hắn nói, các ngươi hiện tại tại sơ tâm thành có một cái thân phận hợp pháp, cũng hưởng thụ sơ tâm thành dân phúc lợi lãnh ngộ, cụ thể điều khoản các ngươi về sau có thể đến thương khung tháp một tầng đi tư vấn nhân viên phục vụ.
Sơ tâm thành hợp pháp cư dân.
Tiểu Đu Áo gãi gãi đầu, hắn cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình rất kỳ quái, lúc đầu tưởng rằng đến tham dự nghiên cứu, làm sao đột nhiên biến thành gia nhập một tòa thành thị quê quán rồi.
Đúng vậy, ngươi đối với này có cái gì bất mãn sao?
Tóc quan nam tử cười tủm tỉm nhìn về phía Cựu Đủ Áo.
Mặc dù đối phương là đang cười, nhưng Cựu Đủ Áo lại cảm giác trên lưng một trận ác hàn.
Hắn vội vàng lắc đầu, không có bất mãn, ta chính là có chút kỳ quái, vì cái gì trước kia chưa từng nghe qua nơi này.
Ngươi mới trở thành siêu phàm giả mấy năm, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường.
Thế nhưng là, bác đại nhân,
Cựu Đủ còn muốn tranh luận cái gì? Đối diện nam tử lại đánh gây hắn.
Đã bác đại nhân không có nói cho các ngươi biết tình huống nơi này, ngươi cảm thấy làm bác đại nhân trung thành thủ hạ, ta hội vượt quân làm thay sao?
Tóc quan nam tử khẽ cười nói, mà lại, các ngươi chỉ là tới làm nghiên cứu, không phải đến quận dễ cứu ngọn nguồn.
Còn là nói, so với đại nhân giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi càng quan tâm là nơi này chân tướng.
Tiểu Đù Áo nghe tới cái này, lập tức hành quân lặng lẽ.
Bác đại nhân để bọn hắn gia nhập nghiên cứu, rõ ràng là đang trợ giúp bọn hắn, nếu như bởi vậy trêu đến đại nhân sinh khí, kia liền không tốt.
Giống như tóc quan nam nói, bọn hắn chỉ là tới làm nhiệm vụ, không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy.
Như là đã đăng ký, vậy chúng ta bước kế tiếp nhiệm vụ muốn làm gì?
Lúc này, Bảy Bạ mở miệng hỏi.
Chờ một chút, hội có người mang các ngươi đi gặp Dôn Tiên Sinh, hắn là lần này nghiên cứu khai triển người.
Ghi nhớ, Dôn Tiên Sinh hội quyết định các ngươi nhiệm vụ sau cùng đánh giá, cho nên các ngươi ở trước mặt hắn tốt nhất biểu hiện tốt một chút.
Tóc quan nam tử dừng một chút, đúng rồi, cho các ngươi một cái hữu nghị nhắc nhở, đối đãi Dôn Tiên Sinh nhất định phải tôn trọng, thân phận của hắn so với các ngươi trọng yếu vô số lần.
Sau khi nói xong, tóc quan nam tử liền phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi.
Vậy ta đâu?
Lúc này, đứng ở phía sau cùng một mực trầm mặc bạn dù bạn, đột nhiên mở miệng dò hỏi, đại nhân để ta tham dự chính là kiến trúc nhiệm vụ, cũng cần đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ sao?
Kiến trúc nhiệm vụ một trong những người phụ trách cũng là Dôn Tiên Sinh,
cho nên ngươi cũng muốn trước đi hắn nơi đó đưa tin.
Bạn dù bạn gật gật đầu, ta rõ ràng.
Ta cuối cùng có thể hỏi thăm ngươi một chuyện không?
Mới nói,
ngươi biết một cái ngoại hiệu gọi là đọc mộng vu sư học đồ sao?
Bạn dù bạn chăm chú nhìn bàn làm việc phía sau nam tử, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm một chút mánh khóe.
Tóc quan nam tử không chần chờ chút nào, mỉm cười, ta cho là ta thanh danh đã theo tịnh hóa vườn hoa kết thúc, đã triệt để tiêu hận, không nghĩ tới bây giờ còn có người nhớ ký ta.
Ngươi hỏi ta là phủ nhận biết độc mộng, ta đương nhiên nhận biết, bởi vì ta đã từng ngoại hiệu, liền cứ gọi là độc mộng.
Theo văn phòng rời đi về sau, bà rủ bà lông mày một mực nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiểu Đu Ngào, to con, ngươi vừa rồi hỏi độc mộng, chính là cái kia đăng ký thân phận chúng ta người sao?
Vậy bà cũng đem ánh mắt nhìn lại, trong mắt lóe ra hiếu kỳ.
Bà rủ bà xưa nay kỳ thật cũng không thích cùng người giao lưu, nhưng nghĩ đến hai người này tương lai hội cùng hắn cùng một chỗ lưu tại bên người đại nhân làm nhiệm vụ, bà rủ bà nghĩ, còn là trả lời, ta tại luyện kim cửa hàng làm công lúc, đã từng nhìn qua gần trăm kỳ hình đô dạng ngữ.
Trong đó có một kỳ, nâng lên cụ phong tháp cao có một cái tiềm lực hạt giống, gọi là đọc mộng phờ lột.
Ta nhớ được trên tạp chí ảnh chụp, cùng vừa rồi người kia cơ hồ giống nhau như lúc.
Nguyên lai hắn gọi phờ lột a, cụ phong tháp cao người.
Đại nhân làm sao lại cùng hắn dính líu quan hệ đâu?
Tiểu Đù trong đầu bắt đầu não bổ ra vu sư tổ chức ở giữa đấu đá, gián điệp cùng hoạt động gián điệp, trong đó đấu tranh chỗ, như quyền mưu trong tiểu thuyết trầm động chập trùng.
Nhưng lại tại Tiểu Đù áo não bổ chính khởi kinh lúc, bà rủ bà đột nhiên nói một câu nói.
Căn cứ ghi chép, đọc mộng phờ lột đã xác nhận.
Tử vong.
Câu nói này tựa như là sấm sét giữa trời quang, nháy mắt đem Tiểu Đủ cùng Bảy Bạ đều cho nổ ngộng.
Vừa rồi cái kia cho bọn hắn đăng ký là một người đã chết.
Làm sao có thể?
Ngươi nói chính là thật?
Hắn thật đã chết rồi.
Bảy Bạ cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm.
Bà dù bà gật gật đầu, là thật.
Nếu như hắn chết, cái kia mới vừa rồi cùng chúng ta đối thoại người, chẳng lẽ là linh hồn?
Nơi này không phải là linh hồn giới vực.
Tiểu Đủ trong đầu cố sự, lập tức tổng quyền mưu tiểu thuyết nhảy thoát đến quỷ quái cố sự.
Không biết, bất quá Phở Lột nói không sai, chúng ta không cần thiết đi quá nhiều ước đoán.
Chúng ta chỉ là tới làm nhiệm vụ, liền xem như linh hồn thế giới cũng không sao, chí ít đại nhân sẽ không hại chúng ta.
Bạn dù bạn dừng một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều, chính thức vu sư thế giới, không phải chúng ta học đồ có thể suy đoán, nghiêm túc làm nhiệm vụ quan trọng.
Tấu chương xong, chương 2003, kỳ quái thành thị chương 2003, kỳ quái thành thị tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, tại cuối hành lang, đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân bị bao khỏa tại kỵ sĩ áo giáp bên trong người.
Sự xuất hiện của hắn phương thức cực kỳ quỷ dị, phản phất là theo trong vách tường chảy ra.
Làm đứng vững ở trên hành lang lúc, hắn mới từ lưu thể biến thành thật sự người.
Bà dù bà vô ý thức cản tại phía trước nhất, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem cái quỷ dị này người, ngươi là ai?
Không cần thần trương, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Sẹo.
Là thị sẻn thiếu gia kỵ sĩ, cũng là thú nghiệt tổ người săn ma.
Sẹo nhẹ nhàng làm một cái kỵ sĩ lễ, thị sẻn thiếu gia phái ta đến mang các ngươi đi gặp Dôn tiên sinh.
Thị sẻn thiếu gia?
Ngươi là nói phờ lột.
Thị sẻn?
Bà dù bà nói khẽ một câu.
Ta không biết ngươi là ai, nhưng gọi thẳng thị sẻn thiếu gia danh tự, tại sơ tâm thành không phải một cái lễ phép hành vi.
Sẹo thản nhiên nói, hy vọng chỉ này một lần.
Dứt lời, Sẹo quay người, đuổi theo đi, Dôn tiên sinh lúc này hẳn là đang dạy Dương cầm khóa, đi Hải Dương giáp hát hẳn là có thể tìm tới hắn.
Nhìn xem Sẹo bóng lưng, Tiểu Đù thấp giọng nói, hắn sẽ hay không có vấn đề.
Ra sân thật quỷ dị.
Nơi này là sơ tâm thành trung tâm hạch tâm, đoán chừng là lực lượng thủ vệ mạnh nhất địa phương, sẽ không có sự tình.
Bảy Bạ nói xong, dẫn đầu đi theo.
Đám người đi theo Sẹo rời đi thương khung thác, dọc theo đường phố chính, hướng Hải Dương giáp hát tiến đến.
Trên đường đi, Bảy Bạ thử nghiệm cùng Sẹo bắt chuyện, cũng không phải muốn tìm hiểu nơi này chân tướng, đơn thuần là đối với hắn năng lực, còn có cái gọi là thú nghiệt tổ rất hiếu kỳ.
chỉ là vô luận bấy bạ hỏi cái gì, Sẹo cơ hồ đều đánh lấy thái cực cho cuốn trở về. Hắn thoại thuật chi lão cá, hoàn toàn không phải đơn thuần cụ dạ cụ cả tộc nhân có thể so sánh. Đến cuối cùng, bấy bạ cũng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở về cựu đu ảo bên người. Bấy bạ, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này thực vật có chút kỳ quái. Cựu đu tiến đến bấy bạ bên hai, thấp giọng nói, mặc dù nhìn qua mọc rất tốt, nhưng giống như đều là tân sinh, bánh xe thời gian dấu vết vô cùng nồng cạn. Tiểu đu thể nội trước mắt chỉ hấp thu chút ít giả lập ma lực, nhưng hắn là tự nhiên học đồ, chỉ cần một chút xíu ma lực, liền chú ý đến chung quanh thực vật dị dạng. Bảy bạ mặc dù là phe huyết mạch, nhưng nàng phe phái là khuynh hướng thực vật huyết mạch, đối với thực vật mẫn cảm trình độ kỳ thật không thể so tiểu đu nào kém. Tiểu đu tiểu nói này, nàng cẩn thận quan sát một chút ven đường hoa hoa thảo thảo, đích xác có một loại dị thường chân đấy, không có đụng phải sinh trưởng chi nạn cảm giác. Ta lúc trước còn chứng kiến có người tại phá một cái cây, cẩn thận đi nhìn, mới phát hiện kia là một gốc tảng đá điêu khắc cây. Tiểu đu xoa huyệt thái dương, tòa thành thị này cho ta cảm giác phi thường kỳ quái. Bảy bạ nội tâm cũng rất tán đồng, nhưng làm nàng muốn tiếp tục hướng xuống suy nghĩ sâu xa thời điểm, trong đầu lóe ra phở lột lời nói, so với đại nhân giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi cảm thấy thăm dò nơi này chân tướng càng quan trọng sao? Bảy bạ nhắm mắt lại kiềm chế lại ngao ngoe muốn động tâm viên, đích xác có chút kỳ quái, bất quá, có lẽ chính là chỗ này phong tục. Đại lượng tân sinh thực vật là phong tục. Tiểu đù gào đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Bất quá, đã bảy bạ đều nói như vậy, tiểu đù gào cũng không có ý định lại đi chăm chỉ, trừ ra một chút quái dị địa phương, nơi này tư dân, ngược lại là cùng địa phương khác đồng dạng. Tiểu đù gào dứt lời, liếc một cái chung quanh. Rất nhiều dân chúng đều len lén đánh giá bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, đánh giá tiểu đù cùng bảy bạ hai người. Thậm chí, còn có người hô bằng gọi hưu, cố ý gọi người đến cùng một chỗ vây xem. Dù sao, lớn chừng bàn tay người, thực tế là quá hiếm thấy. Ta hiện tại có chút nghĩ dung nhập cánh rừng cự nhân huyết mạch, hoặc là có thể học được biến hình thuật liền tốt. Tiểu đù gào bất đắc dĩ nâng chẳng nói, chỉ có biến thành lớn người, có lẽ mới có thể tránh miễn đi ra ngoài luôn luôn bị vây xem vận mệnh. Lập tức tới ngay, bên địa kiến trúc chính là Hải Dương Giáp Hát, chờ tiến vào giáp hát về sau, liền sẽ không bị vây xem. Sẹo cười ha hả nói, hai người cũng đừng để ý, mọi người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhỏ như vậy người, không có ác ý lòng hiếu kỳ, tất cả mọi người có, qua mấy ngày liền tốt, tựa như vài ngày trước, mọi người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Sẹo đột nhiên dừng lại. Lần thứ nhất thấy cái gì? Tiểu đù ở hiếu kỳ hỏi. Không có gì, các người nếu như hiếu kỳ có thể tự mình đi tìm hiểu, ta liền không lắm miệng. Mặc dù mộng thực yêu tinh sự tình, cũng không phải là cái bí mật gì, nhưng Sẹo cũng không biết có nên hay không nói cho bọn hắn, dứt khoát ngậm miệng. Nếu như chính bọn hắn có năng lực, bọn hắn có thể tự mình đi nghe ngóng. Lại đi ước chừng 5 phút đồng hồ, Sẹo ngừng tại Hải Dương Giáp Hát cổng. Còn không có tiến vào giáp hát, liền có thể nghe tới một trận du dương êm tai tiếng đàn dương cầm. Ta liền không bồi các ngươi đi vào, Dỗn Tiên Sinh hiện tại đang gảy đàn, các ngươi trước tiên có thể đi khán đài chờ một chút. Chờ hắn đàn xong về sau, lại đi tìm hắn. Sẹo sau khi nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo hắc ảnh. Sẹo phản ứng rất nhanh, nháy mắt nhảy ra. Sẹo quay đầu lại, muốn nhìn một chút cựu đủ áo mấy người thế nào, lại phát hiện cựu đủ cùng bảy bạ tốc độ phản ứng so hắn còn muốn càng nhanh, thậm chí không biết dùng kỹ năng gì, rõ ràng chỉ là rất nhỏ vóc dáng, lại nhảy đến cao tới 4 mét sư tử biển pho tượng đỉnh đầu. Bạ dù bạ ngược lại là không có phản ứng gì, bởi vì hắn một mực dán tại phía sau cùng, cũng không tại bóng đen tác động đến trong phạm vi. Xác nhận mấy người vô sự về sau, Sẹo lúc này mới nhìn về phía từ trên trời giáng xuống bóng đen dưới chân mặt đất. Dạn nước mở đá cẩm thạch sàn nhà, tại rơi lệ tiêu rên. Sẹo bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại phải bảo tu. Đây đã là lần thứ mấy chục rồi, còn là hơn 100 lần rồi. Thì Sẻn thiếu gia khẳng định sẽ tức giận. Bóng đen nghe tới thì Sẻn thiếu gia danh tự lúc, thân thể vô ý thức run một cái, nhưng rất nhanh liền không thèm để ý, nhìn thẳng Sẹo, "Đừng kéo cái khác, hôm nay rốt cục bắt được ngươi, vì quán triệt ta chiến đấu mỹ học, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi đánh một trận." Dứt lời, bóng đen vén lên có chút lệch sừng châu mũ giáp, lộ ra một tấm cùng vĩ to lớn dáng người rõ ràng có trên lệch thanh tú khuôn mặt. "Lạc quan trị an, ta hiện tại ngay tại công tác." Sẹo ngữ khí mang thật sâu bất đắc dĩ. "Ai quản ngươi có hay không tại công tác, đánh xong rồi nói." Tiếng nói vừa ra, lật dưới chân một điểm, liền biến thành một đạo mũi tên, hướng Sẹo sông tới giết. Ngắn ngủi vài phút, lật liền cùng Sẹo công thủ mấy trăm chiêu. Thanh thế cực kỳ to lớn, sàn nhà không ngừng bị tung bay, vây xem thành phòng tiểu đội từng cái trên mặt lộ ra đau lòng. Mà lúc này, ở cách nơi này vài trăm mét bên ngoài nhà trên cây quán ba đỉnh, đang cùng Sơn Đở đối thoại an nghèo, đột nhiên nhìn về phía Hải Dương Giáp Hát phương hướng. "Làm sao rồi?" Sơn Đở cầm lấy rót đầy đỏ thắm chất lỏng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Không có gì," lật cùng Sẹo đánh lên. Áng thở dài một hơi. Sơn Đở nghe xong, lại là không có phản ứng gì, hắn thấy cái này đích xác là một kiện không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới biến mất. Mặc kệ bọn hắn bên kia. A nghèo lắc đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Sunder. Ta mặc dù có được quyền năng thụ, nhưng dù sao không bằng đạo sư đối với năng lượng giới hạn lý giải khắc sâu. Đạo sư cảm thấy tạo dựng cao ma khu vực có khả năng hay không tính. Tấu chương xong, chương 2004, cao ma khu vực chương 2004, cao ma khu vực cái gọi là cao ma khu vực cũng không phải là nói giả lập ma lực mức năng lượng cao địa phương. Sunder mặc dù có được mức năng lượng giới hạn quyền năng, nhưng bây giờ hắn cũng không có tăng lên mộng chi hoang dã ma lực mức năng lượng hạn mức cao nhất, vẫn như cũ giới hạn tại một cái sơ cấp tiêu chuẩn. Nói cách khác, còn là chỉ có thể phóng thích cấp không, cấp một ảo thuật. Dựa theo hắn thuyết pháp, muốn cất cao ma lực mức năng lượng hạn mức cao nhất, cần cân nhắc vấn đề rất nhiều, chỉ có thể chậm rãi đi giải quyết. Cho nên, A Nghèo nói tới cao ma khu vực, cũng không phải là chỉ ma lực mức năng lượng, mà là cái nào đó vực trường bên trong ma lực nồng độ. Loại này ma lực nồng độ, cũng không phải là dùng cho đẩy tới mức năng lượng cấp độ, mà là có thể nhanh chóng hấp thu đồng thời khôi phục đã tiêu hao giả lập ma lực. Sơn Đở trầm tư một lát, chưa từng thử qua, bất quá hẳn là có thể tạo dựng. Ý gì theo trước mắt Ngộng Chi Hoang Dã năng lượng tiêu chuẩn, kết hợp giọt năng lượng tuần hoàn công thức, mỗi trăm dặm phương viên, hẳn là có thể tạo dựng một cái lớn nhất không cao hơn 10 cái giọt lượng khu vực. Giọt năng lượng tuần hoàn công thức, dùng cho tính toán trường năng lượng vực bên trong hoạch tâm thiết điểm, bình thường là phối hợp tụ năng lượng loại thuật pháp hoặc là ma năng trận sử dụng siêu phàm công thức, dùng tại cao cấp trường năng lượng vực bên trong. Sander mặc dù đối với này có hiểu biết, nhưng lấy lúc trước hắn đọc lướt qua chiều sâu, là khẳng định không cách nào sử dụng. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, hắn bây giờ có được mức năng lượng giới hạn cùng năng lượng tuyển định hai đại quyền năng, nếu như thả ở trong hiện thực, hai cái đều là siêu nhất lưu hoạch tâm pháp tác, thả tại Mộng Chi Hoang Dã cũng thuộc về cực kỳ trọng yếu quyền năng. Mượn cái này hai đại quyền năng, Sander có thể vòng qua học tập giọt năng lượng tuần hoàn công thức cần thiết trước đưa điều kiện, trực tiếp theo nông mộ giai đoạn, đạt tới vận dụng tự nhiên tình trạng. Đương nhiên, lại tự nhiên ứng dụng cũng giới hạn trong Mộng Chi Hoang Dã. 10 cái giọt lượng. Áng ở trong lòng chuyển đổi thành con số cụ thể, không sai biệt lắm chính là 1/2 hải dương giảm hạt lớn nhỏ. Nếu như thu nhỏ hơn nữa một điểm, có thể tăng lớn vực trường nồng độ sao? Áng nhéo hỏi. Sander gật gật đầu, có thể, bất quá đối với sơ cấp học đồ mà nói, bọn hắn khôi phục tốc độ là có hạn mức cao nhất. Thí dụ như tại cao ma khu vực 10 cái giọt lượng hoàn cảnh, bọn hắn có thể tại nửa giờ khôi phục xong ma nguyên bên trong tất cả giả lập ma lực, thu nhỏ đến 5 cái giọt lượng, nồng độ năng lượng cao gấp đôi, bọn hắn vẫn như cũng là nửa giờ khôi phục, cho nên, nếu như ngươi là muốn sơ cấp học đồ để hoàn thành kiểm tra, không có tất tiếp tục thu nhỏ. A Nghèo nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Hắn sở dĩ muốn tạo dựng một cái cao ma khu vực, kỳ thật chính là vì gia tốc tiểu đủ cùng bảy bạ ở trong Ngộng Chi Hoang Dã ảo thuật tu tập tiến độ. Nhờ vào đó, muốn nhìn một chút sử dụng giả lập ma lực tu tập ảo thuật, có thể hay không ở trong hiện thực được đến ví dụ chứng minh. Cũng tỉ như, tự nhiên hệ cấp không ảo thuật bên trong tương đối so sánh khó gai nhọn thuật ở trong hiện thực tu hành, cần 3 tháng đến chừng nửa năm. Sở dĩ tu tập chậm, chủ yếu có 3 cái phương diện, đệ nhất, gai nhọn thuật ảo thuật mô hình, cũng không có thống nhất chế thức, nói cách khác, làm ngươi tại tạo dựng gai nhọn thuật ảo thuật mô hình lúc, mỗi người bởi vì tư duy không gian khác biệt, nhất định phải cân nhắc tự thân tình huống, chậm rãi đi thành lập mô hình. Nếu như hơi không cẩn thận, gai nhọn thuật ảo thuật mô hình liền sẽ sụp đổ. Thứ hai, sơ cấp học đồ tại tu tập gai nhọn thuật lúc, tạo dựng một lần ảo thuật mô hình, cơ bản liền sẽ hao hết sạch ma nguyên ma lực, cho nên mỗi một lần mô hình tạo dựng thất bại, đều sẽ chờ đợi phi thường dài thời gian, đi minh tưởng khôi phục ma lực, mới có thể tiếp tục tu tập gai nhọn thuật. Thứ ba, ảo thuật mô hình tạo dựng tuân theo một cái đặc điểm, là mô hình càng ngày càng hoàn chỉnh thời điểm, một khi vô ý sụp đổ, phản phệ lực lượng cũng sẽ tăng cường. Lấy một thí dụ, ngươi vừa mới tu tập gai nhọn thuật, thất bại lúc phản phệ nhiều lắm để ngươi choáng một chút, nhưng ngươi tu tập càng sâu lúc, lực phản hồi càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí sẽ để cho ngươi thụ thương. Chỉ cần ngươi thụ thương, tất nhiên hội chậm trễ tu tập tiến độ. Nói cách khác, trong hiện thực tu tập gai nhọn thuật chỗ khó ở chỗ, ảo thuật mô hình dễ sụp đổ, ma lực khôi phục hiệu suất chậm, phản phệ cường độ lớn. Mà cái này ba điểm, thả ở trong Ngộng Chi Hoang Dã lại là có thể giải quyết. Chỉ cần ở trong Ngộng Chi Hoang Dã tạo dựng ra một cái cao ma khu vực, ma lực khôi phục hiệu suất lập tức biến nhanh, như vậy học đồ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo dựng nhiều lần ảo thuật mô hình, dù cho ảo thuật mô hình đổ sụp, phản phệ cũng chỉ là phản phệ Mộng Chi Hoang Dã bên trong thân thể, một chút cũng ảnh hưởng không được hiện thực. Đem tại Mộng Chi Hoang Dã bên trong đem gai nhọn thuật tạo dựng thành công, nếu như ở trong hiện thực cũng có thể phục chế một lần, như vậy Áng thiết tưởng tình cảnh liền hoàn mỹ. Đây có nghĩa là Mộng Chi Hoang Dã có thể trên phạm vi lớn giảm xuống học đồ kỳ tu tập ảo thuật độ khó, để học đồ có được nhiều thời gian hơn đi tích lũy tri thức nội tình, đặt chân cao vị. Bởi vì mức năng lượng giới hạn nguyên nhân, cái này mặc dù so ra kém vô hạn luyện kim cùng tin tức tương tác, chỉ khi nào thực hiện, lại là có thể thời gian nhanh nhất nhìn thấy tiền lợi công năng. Học đồ là mỗi cái vu sư tổ chức cơ sở lực lượng, một khi học đồ trưởng thành, đối với vu sư tổ chức lớn mạnh là mắt trần có thể thấy. Cho nên, Áng có thể tưởng tượng đến, làm Mộng Chi Hoang Dã chân chính lâm thế một khắc này, đoán chừng nhất làm cho người ta chú ý, chính là học đồ tu luyện. Đạo sư kia, chúng ta trước tại sơ tâm thành xây dựng một cái 10 giọt sức lượng cao ma khu vực. Áng trưng cầu nói. Sơn Đở tự nhiên cũng rõ ràng cao ma khu vực ý nghĩa, hắn cũng rất muốn nhìn xem, có thể hay không đem giả lập ma lực tạo dựng ảo thuật kinh nghiệm chiếu vào hiện thực. Cho nên, Sơn Đở không có cự tuyệt, có thể, bất quá giả lập ma lực trùng quy là siêu phàm năng lượng, làm rộng khắp trong khu vực ở vào bình ổn lúc, giả lập ma lực hội duy trì một cái bình ổn trạng thái. Chỉ khi nào ở giữa xuất hiện biến số, liền rất có thể hình thành cao năng hiện tượng. Cao năng hiện tượng chỉ chính là cái nào đó khu vực năng lượng xuất hiện không phải lý biến hóa về sau, khiến vật chất giới xuất hiện dị thường hiện tượng. Thí dụ như có linh cảm khá mạnh người, sẽ bị năng lượng xâm nhiễm, vận khí tốt khả năng không có việc gì, thậm chí cảm thấy tỉnh một chút kỳ kỳ quái quái năng lực, vận khí kém, đoán chừng liền muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Vì để tránh cho cao năng hiện tượng sinh ra, có thể lựa chọn thông qua ma năng trận đi chế ước, hoặc là đem cao ma khu vực xây dựng tại ít hai lui tới địa phương. Đây cũng là vì cái gì, vu sư sẽ thích đem vu sư tháp xây dựng tại giã ngoại nguyên nhân. Đích xác, cần cân nhắc đến cao năng hiện tượng. Áng trầm tư một lát, cái kia tu ở ngoài thành, thiết lập một cái tạm thời cấm khu, để thú nghiệt tổ người tại bên ngoài bảo hộ. Thú nghiệt tổ thành viên đều có được siêu phàm năng lực, không cần lo lắng cao năng hiện tượng, thậm chí có khả năng còn có thể thu hoạch.
Sunder, xây dựng ở ngoài thành không có vấn đề, bất quá, ngươi dự định để cái gì vật dẫn đến gánh chịu mảnh này cao ma khu vực? Đem cái nào đó khu vực thiết lập vì cao ma khu về sau, tốt nhất là xây dựng một cái vật dẫn đi gánh chịu nó, tránh nồng đậm ma lực tiêu tán, đồng thời cũng có thể phân ra một cái thực thể giới vực. Vu sư giới phổ biến cách làm là xây dựng vu sư tháp làm vật dẫn. Nhưng nếu như thả tại sơ tâm thành phụ cận lời nói, kỳ thật không có cần thiết làm cho chính thức như vậy. À, nghe suy nghĩ một lát, nói, vật dẫn liền xây dựng thành một cái sân thí nghiệm đi. Tấu chương xong, chương 2005, đáng sợ não bổ chương 2005, đáng sợ não bổ Hải Dương giảm hát bên trong. Bảy bạ đám ba người đi theo một cái nói chuyện bi bô tiểu chính thái, đi tới giảm hát hậu phương trong một gian văn phòng. Dôn lão sư, bọn hắn đến. Dạ đã tiến đến trước bàn làm việc, cung kính cúc thi lễ. Dôn ngẩng đầu, đầu tiên là đối với Dạ đã cười cười, ra hiệu hắn trước tiên có thể rời đi, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện hai cái tiểu gia hỏa cùng toàn thân mang dã tinh khí tức bạn dù bạn. Dôn đánh giá cẩn thận một lát, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, các ngươi chính là à nghèo mang đến trợ thủ. Đối mặt Dôn nụ cười, bạn dù bạn không có cảm giác gì, gật đầu lấy đó ý bầy bạ cùng tiểu đục ảo, lại là cảm giác phía sau một trận gió lạnh thổi qua, không biết vì cái gì, luôn cảm giác Dôn nhìn ánh mắt của bọn hắn rất cổ quái. Mặc dù bọn hắn làm tiểu nhân tộc, thường xuyên bị người vây xem, nhưng ánh mắt của những người khác chỉ là hiếu kỳ, nhưng trước mắt lão giả này, không chỉ có hiếu kỳ, giống như còn nhiều một kia. Tìm tòi nghiên cứu. Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy hiện thực bản ngón cái cô nương, thật thú vị thế giới. Dôn ở trong lòng yên lặng nói nhỏ, nhìn về phía bảy bạ cùng tiểu đù ánh mắt càng ngày càng hòa ái. Dôn tiên sinh, lúc trước phở luật để chúng ta tới tìm ngươi, nói ngươi hội cho chúng ta an bài nhiệm vụ, không biết là nhiệm vụ gì. Bà dù bà thấp giọng hỏi. Phở luật vừa rồi nói cho ta, ngươi gọi bà dù bà. Ngươi phụ trách chính là kiến trúc nhiệm vụ. Dôn ánh mắt nhìn về phía làn da hơi có chút đen nhánh bà dù bà. Bà dù bà trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên là, phở luật lúc nào nói cho Dôn. Nhưng rất nhanh, bà dù bà liền đem ý nghĩ này hất ra, có lẽ phở luật vận dụng viễn thanh thuật. Mặc kệ là như thế nào thông báo Dôn, cái này dù sao cũng là một chuyện tốt. Dôn biết tư liệu của bọn hắn tin tức, chí ít tiết kiệm tự giới thiệu thời gian. Đúng thế. Được đến bà dù bà xác định đáp án về sau, Dôn trầm ngâm nói, ngươi nhiệm vụ là đi kiến thiết thành mới. Bất quá, còn cần chờ một đoạn thời gian, thành mới mới có thể chính thức khởi công, cho nên ngươi mấy ngày nay, trước hết thuần thục thành mới quy hoạch bản vẽ đi. Đến nỗi cụ thể bản vẽ, tối nay ta hội cho ngươi. Bà dù bà gật gật đầu, mặc dù hắn hiện tại còn không biết thành mới là cái gì, nhưng nghe đi lên đích thật là kiến trúc nhiệm vụ. Chỉ cần là kiến trúc nhiệm vụ lại có bản vẽ, hắn hẳn là có thể đảm nhiệm. Dôn tại giao phó xong bà dù bà sau đó, ánh mắt nhìn về phía bầy bạ cùng tiểu đục ảo. Đến nỗi hai người các ngươi nhiệm vụ, chờ chút ta để bổ bổ tạ mang các ngươi quen thuộc. Bất quá, tại quen thuộc nhiệm vụ trước đó, ta đối với các ngươi hai thân phận rất yêu kỳ. Dôn cười híp mắt nói, không đề nghị, cùng ta tâm sự a. Dôn ý cười, để hai cái tiểu gia hỏa run lên trong lòng. Trước đó, bọn hắn liền cảm giác Dôn nhìn bọn hắn ánh mắt có chút cổ quái, hiện tại không chỉ có cổ quái, còn có chút khủng bố. Tại bầy bạ cùng tiểu đủ ảo não bổ trong thế giới, Dôn đã theo mới gặp mặt hòa ái lao đầu, biến thành âm trầm bối cảnh xuống khủng bố tiến sĩ. Liền ngay cả cái kia khỏe miệng như có như không mỉm cười, phản phất đều mang một tia huyết tinh. Tiểu Kiều Ân tiên sinh. Tiểu Đù có chút run rẩy mà nói, ngài là Cạ Lạ Bị người sao? Tiểu Đù áo nghe nói qua, Cạ Lạ Bị người là đối với sinh mạng cực kỳ hiếu kỳ một chủng tộc, thích nghiên cứu sinh vật, tính cách đáng liệt. Chết cảnh cùng ma đồng lạ cùng Lam Tử Vu bà hạ lộ đều là Cạ Lạ Bị người, mà cái này hai cái nữ vu đều là rất thích nghiên cứu, tâm tính người tàn nhẫn. Cho nên, Tiểu Đù áo nghe xong Dôn lời nói, vô ý thức liền não bổ ra người của đối phương thuộc. Cạ Lạ Bị người, ta nghe nói qua người này thuộc, nhưng ta chưa từng thấy qua. Ta nhưng thật ra là trí. Ân, dựa theo các ngươi thuyết pháp, là biết người. Dôn sau khi giải thích xong, thế nào, ngươi rất hiếu kỳ ta là người như thế nào thuộc sao? Nghe tới Dôn không phải Cạ Lạ Bị người, Tiểu Đù hơi thở dài một hơi, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn như cũ rất cảnh giác, không, không có. Chính là cảm thấy tiên sinh giống như là yêu nghiên cứu học vấn, yêu nghiên cứu người. Dôn vô vô cảm, gật gật đầu, điểm này ngược lại là không sai, ta hiện tại không phải liền là tại nghiên cứu các ngươi sao? Tiểu Đù ảo não hải một ngộng. Nghiên cứu? Quả nhiên hắn nghĩ nghiên cứu chính là bọn hắn. Tiểu Đù trước kia tại nhiệm vụ đại sảnh nhận nhiệm vụ lúc, nghe nói cỡ nhỏ thế giới đủ mã điển thường xuyên lấy não làm thí nghiệm, khi hắn trợ thủ, cơ hồ không có một cái trốn qua bị lấy não nghiên cứu bận mệnh. Cho nên, Tiểu Đù xưa nay không dám đi đụng đủ mã điển nhiệm vụ, dù cho ban thưởng lại phong phú cũng không dám. Nhưng bây giờ để hắn khóc không ra nước mắt chính là, hắn mặc dù trốn qua đủ mã điển, nhưng giống như xông vào zone ma võng. Nghe hắn ngữ khí, sẽ không phải là muốn đem bọn hắn giải phẫu a. Tiểu Đù trong đầu đã bắt đầu não bổ ra các loại tàn nhẫn tình cảnh, Dôn còn chưa mở miệng nói chuyện, chính hắn liền đã đem chính mình dọa khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Đừng chỉ là hỏi ta, hai người nên trả lời vấn đề của ta. Có lẽ là Dôn lần thứ nhất nhìn thấy lớn chừng ngón cái người, để hắn phi thường ngạc nhiên, nhất thời không có phát giác được Tiểu Đù cùng bảy bạ cái kia phức tạp tâm tình. Ta, chúng ta, kỳ thật cũng chỉ là rất phổ thông, đúng, vô cùng phổ thông chủng tộc, mà lại chúng ta tộc đàn rất ít, đều nhanh diệt tuyệt. Tiểu Đù gào vẻ mặt cầu xin, nghĩ hết các loại lý do thoái thác, muốn bỏ đi Dôn đối với bọn hắn nghiên cứu. Bất quá, mặc kệ Tiểu Đù áo nói thế nào, Dôn đều cười tủm tỉm nhìn xem hắn, phảng phất tựa như một cái ác ma đang nghiên cứu nên như thế nào đem bọn hắn hầm đồ ăn vào nồi. Ngay tại Tiểu Đù cảm giác chính mình sắp rơi vào hắc ám địa ngục thời điểm, Dôn đột nhiên dừng lại một chút. Chỉ thấy Dôn theo trong ngăn kéo cầm ra một đoạn kỳ quái nhanh cây.
Mọi người tại đây cũng có thể cảm giác được, cái này nhánh cây ngay tại tiêu tán một cỗ ba động kỳ dị. Bọn hắn có thể tiếp thụ lấy trong ba động tín hiệu, nhưng không ai có thể đọc lên tín hiệu nội dung. Rốt ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện ba người, phát hiện ánh mắt của bọn hắn đều nhìn mình chằm chằm trên tay nhánh cây. Hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng tự nói, mặc dù phóng đại tin tức tiếp nhận ba động, nhưng tính tư ẩn lại trở nên kém, điểm này phải chú ý, chờ chút cùng bộ tạ lại nghiên cứu một chút. Ngay sau đó, Rốt cầm lấy nhánh cây dán lên mi tâm. Tại mọi người mê hoặc trong ánh mắt, Rốt duy trì cái động tác này ước chừng 2-3 phút, mới chậm rãi buông xuống nhánh cây, ngẩng đầu lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Vừa rồi Áng Nghèo nói cho ta, để các ngươi ba cái đi một chuyến ngoài thành. Nhiệm vụ của các ngươi, chờ theo ngoài thành trở về lại an bài đi. Tiểu Đù cùng bấy bả con mắt phút chốc sáng lên, bọn hắn lúc này muốn làm nhất chính là rời khỏi nơi này trước, không nghĩ tới thật thực hiện. Bọn hắn mừng rỡ hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, thậm chí xem nhẹ Rôn nửa câu nói sau. Bạn dù bà ngược lại là không có biểu tình gì, mà là đang suy nghĩ Rôn. Rôn đã liên tục hai lần gọi thẳng Bát đại nhân tục danh. Điều này đại biểu, Rôn địa vị tuyệt đối sẽ không so Bát đại nhân kém. Một cái so Bát đại nhân thân phận tương tự thậm chí cao hơn người, tại Vu sư giới hẳn là tiếng tăm lừng lẫy mới đúng. Vì sao? Hắn tìm khắp trong đầu danh nhân gương mặt, không có một cái cùng Rôn đối đầu hảo. Hắn đến cùng là ai? Còn có, bà dù bà chú ý tới, Rôn là thông qua một cái nhánh cây tới đón chịu tin tức. Nhánh cây kia rõ ràng không có bất luận cái gì siêu phàm ba động, vì sao có thể truyền lại tín hiệu? Lúc trước, Phớt Lột truyền lời cho Rôn, có phải là cũng là mượn nhánh cây kia? Bà dù bà còn nghĩ tới tại Thụ Linh Đại Điện lúc, Áng từng nói nghiên cứu tin tức tương tác, chẳng lẽ tin tức này tương tác chỉ chính là cái này nhánh cây? Tấu chương xong, chương 2006, khúc nhạc dạo ngắn chương 2006, khúc nhạc dạo ngắn Áng nghẹo để bấy ba bọn họ chạy tới, là vì nói cho bọn hắn cao ma khu vực sự tình, để bọn hắn về sau ở trong này tu hành cũng ghi chép chính mình ảo thuật tiến độ. Hắn không có đem cao ma khu vực chân tướng nói cho bọn hắn, bất quá hơi đề cập một chút giả lập ma lực cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn hiện thực tu hành, nhưng có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được càng nhiều ảo thuật mô hình tạo dựng kinh nghiệm. Có lẽ bọn hắn ở chỗ này lâu, trở lại hiện thực vừa so sánh, hội đối với mộng chi hoang dã có suy đoán. Nhưng vô luận bọn hắn suy đoán có chính xác không, đối với Áng Nghèo mà nói đều không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Đây coi như là các ngươi lưu tại nơi này, ta cho các ngươi phúc lợi. Áng Nghèo, nhiệm vụ khe hở, đều có thể tới đây tu hành. Đến nơi các ngươi ở trong này tu hành cái gì ảo thuật, tùy cho các ngươi. Nếu như các ngươi muốn tu hành cả nạ huyết thuật cùng sơ cấp ảo thuật, đổi có thể theo phở luật nơi đó thỉnh cầu thu hoạch, đây là ta trước đó đáp ứng cho các ngươi nhiệm vụ ban thưởng. Áng Nghèo đối với bầy bạ cùng tiểu đùa sau khi nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía bạn dù bạn, ngươi trong khoảng thời gian này, cũng có thể tới đây tu hành. Chờ kiến trúc nhiệm vụ bắt đầu về sau, thành mới bên kia cũng sẽ thiết lập cùng loại cao ma khu vực, ngươi cũng không cần lo lắng tiến độ theo không kịp. Ba người hướng Áng hành lễ nói lời cảm tạ. Bất quá, nói cảm ơn của bọn họ chỉ là tuân theo lễ nghi, lúc này bọn hắn còn không biết, cao ma khu vực hội tại tương lai đối với bọn hắn sinh ra bao lớn ảnh hưởng, thậm chí khả năng trực tiếp cải biến tương lai của bọn hắn. Đang cáo biệt ba người về sau, Áng cùng Sẩn đỡ theo ngoài thành sân thí nghiệm trở lại sơ tâm thành. Vẫn như cũ lựa chọn nhà trên cây quán ba, bọn hắn trò chuyện lên liên quan tới giả lập ma lực tiến giai, cùng mộng chi hoang dã mở ra khảo nghiệm một ít lời đề. Giả lập ma lực bây giờ chỉ có thể để vu sư phóng thích cấp không cùng cấp một ảo thuật, muốn tiến giai, nhất định phải tăng lên chỉnh thể ma lực mức năng lượng. Áng Nghèo mặc dù có thể khống chế mức năng lượng giới hạn, nhưng hắn đối với năng lượng hiểu rõ ít càng thêm ít, cho nên tăng lên mức năng lượng sự tình, chỉ có thể Sẩn đỡ đi làm. Sẩn đỡ cho ra đáp án, so Áng trước đó dự đoán tốc độ phải nhanh rất nhiều. Dựa theo Sẩn đỡ thuyết pháp, đợi đến ngày xem sao giao lưu hội lúc kết thúc, hẳn là liền có thể tăng lên tới nhị giai học đồ ma lực mức năng lượng, phóng ra ảo thuật hạn mức cao nhất có thể đạt tới cấp 2, cùng ngụy cấp 3 ảo thuật. Giai đoạn trước, mức năng lượng có thể nhanh chóng tăng lên, bởi vì chỉ cần gia tăng mức đo lường là đủ. Một cấp cùng cấp 2 mức năng lượng không kém nhiều, tựa như là đem đựng nước chén nước đổi thành một cái thùng nước, chỉ cần một hai cái tuần lễ, liền có thể hoàn thành. Bất quá, dựa theo ta trước mắt quy hoạch, theo cấp 2 học đồ mức năng lượng tăng lên tới cấp 3 học đồ mức năng lượng, mặc dù cũng là gia tăng mức đo lường, nhưng lại biến thành đem thùng nước đổi thành hồ chứa nước khác biệt, đoán chừng muốn 1-2 tháng tài năng đạt thành. Đến nỗi theo học đồ mức năng lượng, tăng lên tới chính thức vũ sư mức năng lượng, đây chính là lượng biến cùng chất biến chênh lệch. Đến lúc đó khẳng định còn muốn tìm kiếm mới năng lượng độ hành, ta tính ra không ra cụ thể cần bao lâu, có lẽ mấy tháng, lại hoặc là mấy năm, thậm chí càng lâu cũng có nói. Điểm này, Áng Nghèo cũng có thể nhìn ra. Đánh cái so sánh, bây giờ mộng chi hoang dã, kỳ thật có chút cùng loại vừa mới đi vào siêu phàm xã hội tân sinh đê ma thế giới, là có thể cấp hạn mức cao nhất đến chính thức vũ sư cấp bậc lúc, đê ma thế giới liền bắt đầu hướng trung ma thế giới quá độ. Mặc dù đây chỉ là một ví von, bởi vì mộng chi hoang dã theo trên bản chất cũng không phải là cái gọi là đê ma thế giới, nhưng lại có thể nhìn ra, cả một cái thế giới mức năng lượng nhảy bọn, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên, lượng biến đến chất biến, khẳng định sẽ trở thành một cái đại khảm. Bất quá Áng Nghèo tin tưởng, cái này khảm lại lớn, cuối cùng có thể phóng qua đi. Bởi vì, tại trận này mức năng lượng nhảy bọn trên chiến trường, hắn không phải kẻ độc hành. Muốn hoàn chỉnh mang theo chính thức vũ sư thực lực tiến vào mộng chi hoang dã, hiện tại còn có chút xa xôi, trước tiên có thể để một bên. Bây giờ, trước định vị gần đây mục tiêu, tại tiệc trà tiến đến trước đó, ta hội tận lực đem mộng chi hoang dã đạt tới cấp 3 học đồ mức năng lượng tiêu chuẩn. Sơn Đở thản nhiên nói, dù sao hắn thấy, tiệc trà sẽ làm mộng chi hoang dã một cái bước ngoặt. Cho nên, có thể tận lực cất cao mức năng lượng hạn mức cao nhất, liền tận lực cất cao, cái này chung quy không phải chuyện gì xấu. Áng Nghèo cũng gật đầu đồng ý, như là đã xác định muốn tại tiệc trà khai triển đối ngoại quy mô nhỏ kiểm tra, làm được tận lực hoàn thiện, khẳng định là tốt nhất. Đương nhiên, coi như không có đạt tới cái mục tiêu này cũng không sao. Bởi vì theo áng nghèo, Mộc Chi Hoang Giá độc hữu công năng đã phi thường cường đại, đủ để ứng đối tiệc trà bên trên đám kia bắt bẻ nữ vu. Đang nói mức năng lượng hạn mức cao nhất tình hình chung về sau, bọn hắn lại trò chuyện vấn đề khác, trong đó đáng nhắc tới chính là, bọn hắn đặt thành một cái quyết định, tại ngày xem sao kết thúc về sau, tùy ý đem Mộc Chi Hoang Giá sự tình nói cho Dùn Các Hạ. Cái này kỳ thật cũng không tính nhận thức chung, bản thân bọn hắn liền quyết định gần đây nói cho Dùn Các Hạ, có Dùn Các Hạ duy trì, Mộc Chi Hoang Giá hội lấy cực nhanh tốc độ phát triển, tuyệt đối không phải bọn hắn tiểu đả tiểu nháo có thể sánh bằng. Dù sao Dùn Các Hạ đại biểu chính là dã man hang động vô tận nội tình. Bất quá, nói cho khẳng định phải nói cho, nhưng dùng cái gì lý do thoái thác đến cáo chi, cùng nói cho tới trình độ nào, vậy vẫn là cần nắm. Mấy ngày nay, A Nghèo sẽ nghĩ ra một cái chương trình. Đang nói xong những này chính thức chủ đề, bọn hắn lại trò chuyện liên quan tới trong hiện thực sự tình, thí dụ như ngày xem sao tiên đoán, lại thí dụ như di tích tình huống. Ở trong quá trình tán gẫu, phát sinh một khúc nhạc dạo ngắn. Tại Mộng Chi Hoang Dã sóng hơn nửa tháng Toby, cảm thấy được A Nghèo, kích động chạy đến nhà trên cây quán ba cùng hắn dính một trận. Không đợi áng hỏi thăm Tô Bỉ trong khoảng thời gian này làm sao sống, Tô Bỉ lại cũng không quay đầu lại hướng thành Nam bay đi. Nhìn xem Tô Bỉ lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, áng nghẹo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dùng thượng đế góc độ xem xét mới phát hiện, nguyên lai Tô Bỉ bay đến thành Nam cột đá đấu thú trường. Lạt vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, liền không để ý tới công cộng công trình, xèo vì để tránh cho càng nhiều kiến trúc bị phá hư, thế là hai người bọn hắn liền ước đi cột đá đấu thú trường quyết đấu đi. Hiện tại, bên kia còn thật náo nhiệt, rất nhiều người đều chạy tới vây xem. Áng nghẹo dò xét liếc mắt, cười nói, bất quá Tô Bỉ chạy tới ngược lại không phải vì xem náo nhiệt, mà là phù gia phải ở nơi đó ca hát. Cũng không biết đây là cái gì thao tác, chiến đấu trước còn muốn ca kịch diễn viên sinh động bầu không khí sao. Tô Bỉ trừ là cái ăn hàng bên ngoài, yêu quý nhất chính là âm nhạc, dù cho nó ngũ âm không hoàn toàn, nhưng đối với âm nhạc yêu quý lại chưa từng tiêu giảm qua. Toàn bộ Mộng Chi Hoang Dã Tô Bỉ nhất phục hai người, một cái là John, một cái chính là phù gia Phèo. John dương cầm, để Tô Bỉ sa bảo, phù gia phải cái kia có thể so với tiếng trời thanh âm, thì hoàn toàn chinh phục Tô Bỉ. Phù gia Phèo mỗi lần diễn xuất, Tô Bỉ đều sẽ đi nhìn, bây giờ một cảm thấy được phù gia phải tại ca hát, liền áng cái này tiểu chủ nhân đều không để ý tới, chạy đi như bay đi cột đá đấu thú trường. Đối với này, áng nghèo mặc dù có chút ghen ghét, nhưng Tô Bỉ có thể ở trong này tìm tới niềm vui thú, hắn cũng thật cao hứng. Bởi vì Tô Bỉ cái này khúc nhạc dạo ngắn, áng nghèo đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ta trước đó đáp ứng qua cơ dạ, hội cho nàng một cái đáp án. Mộng Chi Hoang Dã tình huống, chúng ta lúc nào nói cho nàng. Đấu chương xong, chương 2007, huyền thuật phi tấn chương 2007. Huyền thuật phi tấn sơn đờ nghĩ nghĩ, gợt ra bên kia, từ ta đi nói cho đi, vừa vặn chúng ta sẽ muốn về một chuyến huyền ma đảo. A nghèo gật gật đầu, sơn đờ trên thân có máy đăng nhập, mà lại hắn cũng có thể trực tiếp sử dụng yểm huyền nhập động, để gợt ra tiến vào mộng chi hoang dã. Giao cho sơn đờ, lại là không có vấn đề gì. Bất quá, A nghèo chú ý tới, sơn đờ đang nói xong sau chuyện này, thần sắc hơi có chút trầm ngưng. Tại A nghèo trong ánh mắt nghi hoặc, sơn đờ chậm rãi nói, gạo tẩy lúc trước cho ta chuyển tới một tin tức, tô di thế phát tới một đầu huyền thuật phi tấn, bây giờ lưu tại huyền ma đảo. Ta lần này đi huyền ma đảo cũng là vì thế. A nghèo nhớ kỹ trước đó hỏi thăm qua gặp tẩy quản gia, có quan hệ phở lò dạ cùng tô di thế tin tức. Gặp tẩy quản gia nói, bọn hắn một tháng trước rời đi, trước mắt không biết tung tích, bởi vì phở lò dạ vì tiệc trà làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên theo gặp tẩy quản gia phỏng đoán, bọn hắn có thể sẽ tại tiệc trà trước đó trở về. Bất quá, bọn hắn hiện tại không trở về, ngược lại tô di thế phát tới một đầu huyền thuật phi tấn, như thế có chút cổ quái. Hy vọng không muốn là cầu cứu tin tức. A nghèo thấp giọng nói, Sunder, thật gặp được sinh tử kiếp khó, lấy tô di thế cùng phở lò dạ tính cách, tại lập tức cũng sẽ không lựa chọn dựa vào ngoại nhân. Nhưng nếu như là loại kia chuyện phiền phức, bọn hắn hướng ta xin giúp đỡ khả năng rất lớn. Mà lại, cái này hai cái gia hỏa gây phiền toái năng lực, mặc dù so ngươi kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Sơn Đở thán một tiếng, vuốt vuốt huyệt thái dương, hy vọng không phải phiền toái lớn gì đi. A nghèo, ta làm sao không nhớ rõ, ta có trêu vào phiền phức. Sơn Đở dương mắt, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, ngươi trêu vào rất nhiều phiền phức. Bất quá, ngươi so với bọn hắn tốt chính là, ngươi gây phiền toái về sau, mang đến lợi ích cùng phiền phức là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng bọn hắn liền chỉ là gây phiền toái. Sơn Đở sau khi nói xong, lắc đầu, ta trước đi Huyền Ma đảo, những chuyện khác ngày mai lại nói. Dứt lời, Sơn Đở cầm lấy chén rượu trên bàn, đem bên trong còn lại rượu dịch uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng A nghèo gật gật đầu, thân ảnh dần dần biến thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Sơn Đở rời đi về sau, A nghèo lẩm bẩm một câu, ta thật sự có trêu vào phiền phức sao? Có sao? A nghèo suy nghĩ nửa ngày, trong lòng nói, hẳn không có đi. Được rồi, không nghĩ. A nghèo lắc đầu, đem phức tạp suy nghĩ dứt bỏ, cũng rời đi mộng chi hoang dã. Áng trở lại trong hiện thực, hắn không có như thường ngày như vậy, tiến vào bản thân lắng đọng, mà là nhìn quanh một chút bốn phía, lặng lặng suy tư. Cũng không phải suy tư chính mình có hay không trêu vào phiền phức, mà là nghĩ đến liên quan tới ẩn tàng gian phòng sự tình. Hắn rời đi tinh chỉ di tích thời điểm, loại kia tâm huyết dâng trào linh cảm, không hề giống là tư duy bị lôi cuốn. Dựa theo sở ấn đở cùng thụ linh thuyết pháp, có lẽ tinh chỉ di tích thật cùng hắn hiện tại chỗ ở di tích có liên quan gì. Hắn tại tòa này di tích đợi đến thời gian lâu dài, nhiễm phải nơi này khí tức, cho nên cùng tinh chỉ di tích sinh ra cộng minh, lúc này mới đến linh cảm xúc động. Nếu như cái này suy luận là chính xác, vậy cái này trong di tích ẩn tàng gian phòng nhất định phải chỉnh trọng ứng đối. Trước đó, A nghèo là ôm chặt, dù sao ở chỗ này, mà lại xây dựng di tích chủ nhân là luyện kim thuật sĩ, có thể tìm tới ẩn tàng gian phòng, liền đi tìm xem, nói không chừng có thể có cái gì tiện lợi. Tìm được hay không, áng kỳ thật cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ đã đẩy ra, tòa này di tích cùng tình chỉ di tích có liên quan, vậy cái này ẩn tàng gian phòng nhất định phải tìm. Nói không chừng, nơi này ẩn tàng trong phòng, liền ẩn giấu cùng tình chỉ phía dưới tòa kia di tích có quan hệ tin tức. Mà như thế nào tìm đến tòa này di tích ẩn tàng gian phòng, bọn hắn đầu mối duy nhất chính là kỵ sĩ trên áo giáp tàn tạ ma văn. A nghèo nghĩ đến cái này, đem kỵ sĩ áo giáp thả ở trên mặt bàn, quyết định thử lại lần nữa chữa trị cái này tàn tạ ma văn. Thời gian trôi qua thật nhanh, sao kim vạch phá bóng đêm màn sân khấu, theo ngoại giới quang minh phổ chiếu, thời gian đi tới ngày thứ 2 buổi sáng. Chú ý, có ngoại vật đã tiến vào mộng chi hoang dã. A nghèo vốn đang đắm chìm tại tàn tạ ma văn chữa trị bên trong, lại bị mộng cảnh chi môn truyền đến một tin tức cho bừng tỉnh. A nghèo vớt vớt có chút ế ẩm sưng con mắt, đem rườm rà suy nghĩ thả ở trên quyền năng thụ. Suy nghĩ chậm rãi bóc ra, cuối cùng dung nhập vào mộng cảnh chi môn bên trong. Tại hắn trong tầm nhìn, xuất hiện đen kịt một màu thế giới, cái thế giới này duy nhất phát sáng là một tòa cầu. Cây cầu này là mộng cầu. Mộng cầu cuối cùng là một cái phát sáng cửa vào. Cái này cửa vào chính là cái gọi là mộng cảnh chi môn. Tại cửa vào phía trước, có một cái mập mạp như núi thịt đại ma vương nùng trang nữ nhân, chính chuyển đầu hiếu kỳ hướng phát sáng vào trong miệng nhìn quanh, tựa hồ muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Cùng lúc đó, A Nghẹo lần nữa cảm thấy được mộng cảnh chi môn gửi tới tin tức mới, chú ý, bị đánh dấu người đã tiến vào mộng chi hoang dã. Sơn Đở trực tiếp tiến vào mộng chi hoang dã, mà cái này tại mộng cảnh chi môn trước núi thịt đại ma vương, dĩ nhiên chính là Gơ Dạ. A Nghẹo mượn mộng cảnh chi môn quyền năng quan sát tỉ mỉ một chút Gơ Dạ, hồi lâu không nhìn thấy Gơ Dạ nguyên thủy tuân dùng, chợt nhìn lại, kém chút nhận không ra. Gơ Dạ hội lấy nguyên thân hình tượng xuất hiện tại mộng chi hoang dã, cũng không ra A Nghẹo dự kiến, dù sao ở trong ý thức của Gơ Dạ, chính nàng bản thân liền trưởng thành dạng này, mà lại, lấy nàng thẩm mỹ, nàng cũng hưởng thụ dạng này khuôn mặt. Xem ra là đạo sư đem Gơ Dạ mang vào. A Nghẹo phất phất tay, trực tiếp thông qua mộng cảnh chi môn, để Gơ Dạ tiến vào mộng chi hoang dã, đồng thời thiết lập về sau Gơ Dạ tiến vào không cần nhắc lại. Không biết Gơ Dạ nhìn thấy mộng chi hoang dã tình huống về sau, hội có phản ứng gì đâu. A Nghẹo mặc dù rất muốn nhìn một chút Gơ Dạ phản ứng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có lựa chọn tiến vào mộng chi hoang dã. Bởi vì Gơ Dạ vừa tiến vào mộng chi hoang dã, khẳng định hội có rất nhiều nghi vấn, A Nghẹo cũng không muốn một mực trả lời những vấn đề này. Mà lại, A Nghẹo cũng đem không cho phép nên đem mộng chi hoang dã bao nhiêu tình báo nói cho Gơ Dạ. Nhưng Sơn Đở khẳng định là trong lòng hiểu rõ, cho nên A Nghẹo không cần thiết hiện tại đi vào. Để Gơ Dạ trước đối với mộng chi hoang dã có một cái cơ sở hiểu rõ, tối nay lại đi gặp mặt cũng không muộn. Nghĩ đến cái này, A Nghẹo đem suy nghĩ từ trên quyền năng thụ rút ra, một lần nữa thả ở trước mắt kỵ sĩ trên áo giáp. Khi ánh mắt lần nữa tụ tập đến trên áo giáp tàn tạ ma văn lúc, A Nghẹo chỉ cảm thấy đầu một trận choáng. Hắn đêm qua ý đồ đi chữa trị trên đó tàn tạ ma văn, lại một lần nữa tiếp nhận khiêu chiến, A Nghẹo kết quả sau cùng còn là thua trận. Cùng lần trước, căn bản nghiên cứu không đi xuống. Chủ yếu là những này tàn tạ ma văn thực tế là quá tàn tạ, mỗi một góc đều có được vượt qua trăm loại phương thức sắp xếp, ai biết loại nào là chính xác. Mà lại cuối cùng còn phải thông qua những này sắp xếp đánh giá ra, cái này tàn tạ ma văn tụ tập thành cái gì ma năng trận, cái này độ khó quả thực siêu thần phá trận. Dù cho hắn siêu não trạng thái toàn bộ triển khai, một đêm cũng không có nghiên cứu ra cái tốt cách đối phó. Rõ ràng nhìn qua không phải nhiều khó khăn tàn tạ ma văn, bây giờ ở trong mắt A Nghẹo, quả thực thành một tòa không thể vượt qua núi cao. Chẳng lẽ, thật phải tốn thời gian mấy năm đi chữa trị ma văn này? Áng che lấy cái chán, bất đắc dĩ tự nói. Tấu chương xong, chương 2008, khi nào định luận chương 2008, khi nào định luận Áng cái gọi là tốn mấy năm thời gian, là chỉ mấy năm này sự tình khác đều không làm, đem tất cả thời gian, tất cả tinh lực toàn bộ vùi đầu vào chữa trị kỵ sĩ trên áo giáp tàn tạ ma văn. Lúc này mới có cơ hội, tại vô số loại số liệu tổ hợp bên trong, tìm kiếm được cái kia duy nhất phát sáng chân tướng. Thời gian mấy năm, đây là một cái trọng điểm. Hắn cũng không phải không thể hoa thời gian này, rất nhiều vu sư chỉ là nghiên cứu cái nào đó đầu đề, liền có thể là mấy chục năm. Cho nên so sánh đến xem, chỉ dùng thời gian mấy năm giống như cũng không dài. Lại thêm, hắn bây giờ trở thành chính thức vu sư, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, tuổi thọ kéo dài hắn cũng hao tổn nổi. Chỉ là, hết thảy thật như vậy như ý sao? Giả thiết hết thảy đều dựa theo kết quả tốt nhất để tính, hắn tốn thời gian mấy năm, thành công tại kỵ sĩ trong áo giáp tìm tới ẩn tàng gian phòng bí mật, hắn cũng thuận lợi tiến vào ẩn tàng gian phòng, đồng thời phát hiện ẩn tàng gian phòng cùng tình chỉ di tích quan hệ. Dù cho hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng thời gian trôi qua lại chân thật. Đã qua lâu như vậy, tình chỉ di tích thật còn có thể duy trì bây giờ bình thản giả tượng. Nếu như tinh chỉ di tích không có hiểm giới sinh vật cũng liền thôi, nhưng bây giờ nơi đó tụ tập đại lượng hiểm giới sinh vật, đã thành hiểm giới sinh vật nhạc viên. Vị trí của nó lại tiếp giáp dã man hang động, nhất định phải nhanh chóng giải quyết, nếu không hiểm giới sinh vật một khi dốc hết toàn lực, rất có thể sẽ xuất hiện không cách nào khống chế hậu hoạn. Có hay không có thể nhanh chóng chữa trị mà văn biện pháp đâu? À ngươi thấp giọng cô. Kỳ thật trước đó tại mộng chi hoang dã, từng có một lần đang suy nghĩ tản tạ ma văn thời điểm, có cảm giác đến lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm, chẳng qua là lúc đó hắn không có kịp thời bắt giữ thành công. Giả thiết lúc ấy mất linh cảm là liên quan tới như thế nào nhanh chóng chữa trị ma văn, cái kia có lẽ thật còn có hắn không nghĩ tới phương pháp. Tại lâu nghĩ lại không thể được dưới tình huống, A Nghẹo cuối cùng vẫn là quyết định trước tạm thời buông xuống, đợi đến thời điểm đi tinh chỉ di tích sau đại môn nhìn xem, có phải là thật hay không có bản đồ. Nếu quả thật có 3D bản đồ lời nói không chừng phía trên có tin tức, có thể để cho hắn có chỗ thu hoạch. A Nghẹo vừa mới thu hồi kỵ sĩ áo giáp, di tích bên ngoài liền chuyển đến một cơn chấn động. Hơi chút cảm giác, phát hiện là dùng cùng thụ linh đến di tích. A Nghèo nhìn đồng hồ, khoảng cách ngày xem sao ngày thứ ba giao lưu kết thúc cũng kém không nhiều, bọn hắn lúc này tới cũng là thích hợp. Sunder hôm nay không đến. Dùn đi tới thư phòng về sau, cũng không có phát hiện Sunder. Không chờ A Nghèo trả lời, thụ linh liền nói, hôm qua ta thông qua một đạo ngoại giới huyễn thuật phi tấn, đạo này phi tấn đi tới trong kính thế giới về sau, trực tiếp chui vào huyễn ma đảo. Theo huyễn thuật phi tấn bên trên dấu vết đến xem, đoán chừng là Tô Di thế chuyển đến. Sơn Đở tối hôm qua liền theo khôi lỗi bệnh viện về huyễn ma đảo, đến bây giờ cũng còn không có đi ra. Thời gian dài như vậy cũng không có truyền ra ngoài tin tức gì, đoán chừng Tô Di thế tại ngoại tỉnh đến việc khó gì đi. Nghe xong thụ linh lời nói, Dùn hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, hy vọng Tô Di thế gặp được phiền phức không nên quá lớn đi. Dù sao đây coi như là huyễn ma đảo việc nhà, Dùn cũng không dễ chịu nhiều xen vào. Áng ở bên trầm mặc không nói, hắn biết rõ biết, Sơn Đở sở dĩ lâu như vậy không có truyền tin tức đi ra, không phải nói hắn tại vì Tô Di thế lo lắng, hoàn toàn là bởi vì hắn còn ở trong mộng chi hoang dã. Đã Sơn Đở bên kia có việc, vậy cũng không cần quản hắn. Dùn dừng một chút, đem chủ đề từ trên người Sơn Đở rời đi, trò chuyện lên tinh chỉ di tích sự tình. Mặc dù thụ linh đã cùng hắn nói, nhưng Dùn còn là muốn chính miệng nghe một chút A Nghèo lúc ấy cảm giác. A Nghèo một lần nữa đem hôm qua rời đi tinh chỉ di tích lúc, loại kia tâm huyết dâng trào linh giác nói ra. Dùn sau khi nghe xong nói, vũ sư linh cảm báo hiệu, bình thường là tại tình cảnh trong không khí mang điểm báo trước tính. Như ngươi loại này không lý do cảm xúc, tựa hồ có thể quy về báo hiệu, nhưng lại hơi có chút không giống. Dùn trầm ngâm một lát, có lẽ thật như các ngươi suy đoán như vậy, là khí cơ quan hệ. Ngươi ở trong này lưu tương đối lâu, nhiễm nơi này khí cơ, mà tinh chỉ di tích thật cùng tòa này di tích có quan hệ, cho nên để ngươi trong lòng sinh ra linh giác. Thu linh, nếu như hết thảy đều hợp suy đoán của chúng ta, có lẽ tinh chỉ bên kia di tích cũng là tòa này di tích nguyên chủ nhân kiến tạo. Dùn gật gật đầu, có khả năng này. Dù sao cái này hai tòa di tích đều không phải vạ mị dị cao nguyên nguyên sinh di tích. Có lẽ hai cái di tích là cùng một thời gian theo hư không trôi đến đây, chỉ có điều A Nghèo chỗ ở tòa này di tích tại ngàn năm trước cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân trước thời hạn mở ra, mà tình chỉ phía dưới di tích thì là gần đây nhận vị diện dung hợp mới chậm rãi hiện ra tung tích. Muốn chứng thực, trước mắt biện pháp đơn giản nhất chính là đi xem một chút tinh chỉ di tích đại môn phía sau có hay không bản đồ liền biết. Dù nói đến đây, nhìn về phía A Nghèo, buổi tối hôm nay ta hội tiến vào tình chỉ trung ương thông đạo, xác nhận các ngươi trước đây nhìn thấy xuyên dày ra sinh vật còn ở đó hay không. Nếu là hết thể an toàn, ta sẽ thông báo cho ngươi. A Nghèo gật gật đầu. Dùn thật sâu liếc nhìn A Nghèo, kỳ thật trong lòng của hắn còn có một câu không nói, nếu quả thật đích chứng thực, khả năng liền muốn tìm kiếm tòa này di tích gần tàng gian phòng, đến lúc đó đoán chừng hay là muốn A Nghèo xuất thủ. Bất quá, cái này dù sao cũng là nói sau, chờ thật xác nhận sau này hay nói cũng không muộn. Đang nói xong hơi nặng nề chủ đề về sau, Thủ Linh cười tủm tìm hướng A Nghèo hỏi, ngươi hôm qua cùng ta nói biến số, không biết lúc nào có thể nói. Biến số? Dùn nghi hoặc nhìn về phía trước mắt một người một linh, biến số gì? Hắn hôm qua tại Thụ Linh đại điện cùng ta nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Thụ Linh buông buông tay, bất quá, nghe A Nghèo ý tứ, đoán chừng là cùng tiệc trà có quan hệ. Rồi đem ánh mắt phóng tới A Nghèo trên thân, làm sao? Ngươi cũng chuẩn bị ở trên tiệc trà nhúng một tay. Bây giờ còn chưa có định luận. A Nghèo bất động thanh sắc nói. Rồi trong mắt lóe ra đêm ngày không chừng ánh sáng. Mặc dù A Nghèo không nói gì, nhưng nghe hắn ý tứ, tựa hồ thật đúng là muốn nhúng tay tiệc trà. Tiệc trà là nam vực loại cực lớn tình hội, A Nghèo muốn nhúng tay làm cái gì? Còn có, Rồi rất hiếu kỳ, A Nghèo vì sao có lực lượng cảm thấy mình có thể nhúng tay tiệc trà. Vậy ngươi trong miệng định luận, chuẩn bị lúc nào quyết định? Dùn không có hỏi thăm nghi ngờ trong lòng, mà lại như thụ linh như vậy, hỏi thăm A Nghèo chuẩn bị lúc nào đem biến số nói ra. Liền mấy ngày nay đi, ta còn cần hoàn thiện một chút. Hoàn thiện? Hoàn thiện cái gì? Dùn cùng thụ linh lẫn nhau dò xét liếc mắt, bọn hắn đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương hiếu kỳ. A Nghèo xem ra là thật sự có chuẩn bị mà đến, hắn là hạ quyết tâm muốn để bây giờ tiệc trà bố cục xuất hiện biến số. Cũng không biết, hắn cái gọi là biến số, là vứt xuống một viên cục đá, nổi lên nhỏ gợn sóng, còn là ném xuống một khối cự nham, nhấc lên sóng lớn nào đâu. Dùn trong lòng bắt đầu ẩn ẩn có chút mong đợi. Tấu chương xong, chương 2009, thời điểm chưa tới chương 2009, thời điểm chưa tới hoàng hôn nữ sĩ lò sưởi trong tường bên trong ánh lửa phát sáng lên, chiếu rọi tại thương cung, đem phương xa tầng mây đốt ra dáng hồng hỏa văn. Tại cái này ban ngày tại sắp kết thúc, ban đêm dáng lâm thời điểm, Dùn hướng A Nghèo gật gật đầu, cáo biệt bình tĩnh di tích. A Nghèo đang chuẩn bị trở về di tích thời điểm, thủ linh dựa vào trước cổng chính dưới cây, thấp giọng nói, ngươi nói, thiên không cơ giới thành là thật không biết, còn là giả vờ như không biết. A Nghèo bước chân dừng lại một chút, ở trường hợp trọng đại như thế xuống, bằng vào ta đối với mưu sệ viện trưởng cùng lò sân các hạ nhận biết, bọn hắn nói dối sát suất không lớn. Ngươi nói cũng đúng, bọn hắn muốn ở trước mặt của tiên đoán vu sư lừa dối, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, nếu như bọn hắn không có nói sai lời nói, vậy thì có chút kỳ quái. Thụ Linh lâm vào suy tư, không có đạo lý, đám kia nguyên bản ở trong vô tận hành lang tu hành say xưa học đồ, hội tất cả đều đi ngươi nói cái kia một luân hồi bên trong a. Thụ Linh trầm ngâm, cảm giác không nghĩ ra. Có lẽ chỉ là thời điểm chưa tới. Thụ Linh ngẩng đầu, nhìn về phía A Nghèo, cũng chỉ có lời giải thích này. Bọn hắn hiện tại cũng không có yêu cầu học đồ đi, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không yêu cầu. Chỉ là vẫn không hiểu, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Thụ Linh lắc đầu, được rồi, còn là không nghĩ, hiện tại chỉ có thể để họ rút chằm chằm nghiêm một điểm, tránh đám kia nhiệt huyết sông lên đầu học đồ, tại thiên không cơ giới thành tiếp một chút nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ang không nói gì thêm, bởi vì trước mắt cũng chỉ có biện pháp này, tại không biết tương lai còn chưa có xảy ra trước, chỉ có trước hết để cho họ rút các hạ tại thiên không cơ giới thành vì dã man hang động học đồ đánh một tể dự phòng châm. A nghèo, không có chuyện gì khác lời nói, vậy ta liền đi về trước. Ừm, tối nay dùn tiến vào tinh trì di tích về sau, ta hội ngay lập tức thông báo ngươi. Thụ linh không quan trọng gật đầu. Ngay tại A nghèo mở ra di tích đại môn, thân hình dần dần muốn bị hắc ám thôn vệ thời điểm, thụ linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. A nghèo nghi hoặc nhìn về phía thụ linh. Hôm nay đến thời điểm, ta liền chú ý tới. Tại tầng hầm 3 kho vật liệu, ngươi làm một cái có điểm giống thật huyễn chi thuật phòng nhỏ, kia là cho bà dù bà bọn hắn chỗ ở à? Thụ linh thấy áng nghèo gật đầu, tiếp tục nói, ta liền có chút kỳ quái, bọn hắn làm sao cả một buổi chiều đều đang ngủ. Thụ linh trước đó liền chú ý tới, vô luận là bà dù bà, còn là cái kia hai cái cụ dạ cụ cả tộc tiểu gia hỏa, tất cả đều đang ngủ. Áng nghèo đem bọn hắn mang về di tích, không phải muốn làm tin tức tương tác nghiên cứu à? Chẳng lẽ làm một chút ngộng, liền có thể tiến hành tin tức tương tác rồi? Ta gần nhất tại cùng đạo sư nghiên cứu ngộng cùng huyễn kết hợp. Buổi chiều đang thi triển một giấc mộng cùng huyễn kết hợp mô hình lúc, bọn hắn bị tác động đến. Ang không nhanh không chậm mà nói, dù sao ta bên này đầu để còn không có sửa sang lại, dứt khoát trước hết để bọn hắn ngủ. Là như vậy sao? Thụ linh có chút hoài nghi. Bất quá, Ang nghèo nói cũng không có sơ hở gì, sơn đờ gần nhất đích xác tại học tập mộng hệ hảo thuật, thụ linh mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nghị nghị cũng không hỏi tới nữa. Dù sao, mấy tên tiểu tử kia cũng chỉ là đi ngủ thôi, chí ít đãi ngộ so hắn lần trước tại đủ mạ đỉnh nơi đó nhìn thấy học đồ tốt quá nhiều. Thụ linh gật gật đầu không còn nói cái gì. Áng thì đem thân thể triệt để biến mất đến trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, tại phụ hai tầng trong thư phòng, Áng nghèo đã không có lắng động bản thân, cũng không có đi chữa trị tàn tạ ma văn, mà là mu bàn tay chống đỡ gương mặt, con mắt nhìn chăm chú đến bên trên lay động ánh lửa, dần dần rơi vào trong trầm tư. Hắn đang hồi tưởng, lúc trước Mai A thông qua mini tháp tín hiệu truyền lại trở về tin tức. Hôm nay là ngày xem sao ngày thứ ba, dựa theo dị vãng tình hình, giao lưu nhiệt độ đã bắt đầu trượt. Nhưng lần này không giống, tất cả mọi người vẫn như cũ tại lo lắng chú ý hôm nay giao lưu hội, bởi vì ý theo hôm qua rủ sỉ ạ lịch tuyết pháp, hắn sẽ đi trừng cầu lọ sân thành chủ, nhìn xem tận thế chi cảnh tiên đoán, phải chăng cùng thiên không cơ giới thành có quan hệ. Đoán ra tận thế chi cảnh chân tướng nhưng thật ra là hộp luân hồi, trước mắt đại khái cũng chỉ có A nghèo. Cho nên, những người khác còn đem tận thế chi cảnh xem như cái nào đó dị thế giới tình huống, nói là quan tâm, kỳ thực ngấp nghẽ. Nguyên nhân chính là này, tất cả mọi người rất muốn biết rủ sỉ ạ lịch hôm nay hội có như thế nào trả lời. Rủ sỉ ạ lịch ngược lại là không nói gì, bởi vì hắn trực tiếp dùng lưu ảnh thạch đem hắn cùng lọ sân thành chủ đối thoại tại ngày xem sao phát ra đi ra. Lúc đó lọ sân thành chủ cùng sẽ viện trưởng vừa lúc tập hợp một chỗ, làm dù si a lì hỏi thăm tận thế chi cảnh sự tình lúc, hai vị thành chủ đồng thời phủ nhận. Liệu sẽ trực tiếp với tay, đây là lời nói vô căn cứ. Lọ sân thì là cười lạnh chào phúng, lần này tận thế chi cảnh tiên đoán chúng ta không biết chút nào. Lại nói lúc trước tịnh hóa vườn hoa sự tình là trước thời hạn cáo chi qua các đại vu sư tổ chức, cho nên cũng không thể đem chôn giết học đồ thành danh toàn do ở trên đầu chúng ta. Đám người ngấp lại cũng cảm thấy lọ sân nói không có vấn đề. Vì đền bù tịnh hóa vườn hoa mang đến hậu hoạn, tân tinh thi đấu về sau thiên không cơ giới thành còn đối với cầm tới tranh tài thứ tự học đồ mở ra vô tận hành lang, đây chính là cực lớn phúc lợi. Theo cái này cũng có thể nhìn ra thiên không cơ giới thành thành ý đã bọn hắn có loại này thành ý, cũng không cần phải lại dẫm lên vết xe đổ đi chôn giết một lần tân tinh thi đấu học đồ. Mà lại, dù xì ạ lì dám đem đối thoại của bọn hắn cất đặt tại nhiều như vậy tiên đoán vu sư trước mặt, cũng cho thấy bọn hắn lực lượng. Tận thế chi cảnh bên trong xuất hiện học đồ, có lẽ thật không có quan hệ gì với thiên không cơ giới thành. Đương nhiên, đây là cái khác vu sư tổ chức, bao quát thiên không cơ giới thành ý nghĩ của mình. Bởi vì bọn hắn lúc này còn không biết, tận thế chi cảnh có cực lớn có thể là phát sinh tại vong linh hộp luân hồi bên trong. Tại biết nội tình áng nghèo xem ra, chuyện này thiên không cơ giới thành không có khả năng hoàn toàn bỏ qua một bên quan hệ. Bởi vì biết vong linh hộp luân hồi vị trí, tại nam vực vu sư giới bên trong, ngoại trừ áng nghèo, chính là thiên không cơ giới thành. Cho nên, khả năng rất lớn tận thế chi cảnh bên trong học đồ, đích thật là thiên không cơ giới thành người phái đi vào. Bọn hắn hiện tại sở dĩ không nhận, tỷ lệ lớn tựa như trước đó Áng cùng Thụ Linh nói tới như vậy, thời điểm chưa tới. Có lẽ bọn hắn hiện tại đích xác không có ý nghĩ này, nhưng lòng người dễ biến, tương lai ai có thể nói rõ được đâu. Chỉ là Áng nghèo rất hiếu kỳ, tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho thiên không cơ giới thành lựa chọn để học đồ tiến vào hộp luân hồi. Chẳng lẽ hộp luân hồi bên trong xảy ra biến cố gì hay sao? Áng nghèo nghĩ đến lúc này, không tự chủ đem lực chú ý thả tại tinh thần lực mô hình bên trên, chuẩn xác mà nói, là vu thuật vị bên trên. Trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, chống giống chi môn đặc thù năng lượng trong bất chi bất giác đã bao trùm cửa chi mô hình tiếp cận 90. Đoán chừng, cũng liền 1-2 tuần bên trong, đặc thù năng lượng liền có thể tích lũy hoàn thành. Lần trước là bởi vì chống giống chi môn, hắn tiến vào hộp luân hồi bên trong. Mặc dù Ang không cảm thấy chính mình hội lần nữa tiến vào hộp luân hồi, nhưng hắn hay là có ý định đợi đến đặc thù năng lượng tích lũy hoàn thành về sau, thử lại lần nữa. Có thể đi vào hộp luân hồi, lại đi nhìn xem cũng không sao. Nếu như không thể tiến vào, kia liền thuận đặc thù năng lượng chỉ dẫn, đi xem một chút chống giống chi môn cuối cùng là cái dạng gì. Tấu chương xong, chương 2010, sáng tối giao tiếp chương 2010, sáng tối giao tiếp tinh chỉ di tích. Tháng đó sắp đem ao nước cạn phản chiếu đi ra tinh quang, chậm rãi bao trùm lúc, phân bố ở trên tinh chỉ ba tòa quan sát đỉnh bắt đầu hấp thu lên nhộn nhạo hơi mang. Cuối cùng bị hấp thu tia sáng, ngưng tụ tại quan sát đỉnh đỉnh chót, đồng thời hướng về cái khác quan sát đỉnh phát ra một đạo quang mang xạ tuyến. làm kia sáng xạ tuyến kết nối vào tất cả quan sát đỉnh đỉnh về sau, trong vô hình, một tòa mắt thường khó mà nhìn thấy kết giới, đem tinh chỉ di tích triệt để bao phủ. Hoa Lê trôi nổi ở trong đó một tòa quan sát đỉnh trên không, hướng về đứng ở trung ương tinh chỉ dùn xa tiếng nói, không hổ là y tác sĩ thiết kế quan sát đỉnh, tọa độ không gian vừa lúc là tốt nhất điểm phân cách, trước mắt ta bên này không có bất luận cái gì dị tượng, nhưng gánh chịu lực trùng kích đoán chừng có thể đạt tới cấp 2 chân chi đỉnh phong tiêu chuẩn. Thiết giáp bà cũng không có bay đến giữa không trung, vẫn như cũng ngồi đang quan sát trong đỉnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, ta bên này cũng không thành vấn đề. Xác định cái khác hai tòa quan sát đỉnh có thể bảo trì mở ra về sau, dù nhìn về phía tinh chỉ trung ương, xuyên thấu qua chân thực mặt nước, nhìn thấy dị độ không gian sâu hữu thông đạo. Cùng trước đây dù nhìn thấy, tại tinh quang chiếu rọi đến địa phương, cũng không có bất luận cái gì dị thường, cũng không có thấy lần trước sẵn đờ nâng lên xuyên dày ra sinh vật. Bất quá, cái này không thể nói rõ cái thông đạo này chính là an toàn. Tại không có bị chiếu sáng rượu đen nhánh trong bóng tối, nói không chừng liền ẩn giấu khó mà phát giác nguy hiểm. Còn đang suy nghĩ cái gì? Tại dùn trầm ngưng quan sát thông đạo lúc, thủ linh lười biếng thanh âm từ phía sau chuyển đến, không nên quên, ngưng quang chi vách tường mở ra về sau, mỗi phút tiêu hao ma tinh thế nhưng là lấy bằng kế. Thủ linh nghe vào chỉ là tại bảy số liệu, nhưng thúc giục ý vị lại là rất rõ ràng. Dùn liếc thủ linh liếc mắt, không nói gì thêm, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút mặt nước. Theo mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng, thủ linh thu hồi lười biếng biểu lộ, ở phía xa họa lực cùng thiết giáp bà cũng tất cả đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời hiểm giới khí tức, nhưng bọn hắn lại biết gợn sóng xuất hiện, đại biểu cho di tích thông đạo đã mở rộng. Ta đi vào. Dùn thanh âm không có chập trùng. Ừm, hết thể cẩn thận. Thụ linh thanh âm theo lười nhác trở nên nghiêm túc. Dùn gật gật đầu, thân thể nhảy lên, liền nhảy vào gợn sóng bên trong. Tựa như là đột phá một tầng màng nước, dùn chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã đứng đến đen nhánh sâu u trong thông đạo. Ở bên ngoài nhìn, tựa hồ là một đầu hướng xuống rơi thông đạo. Nhưng khi hắn tiến vào trong đó về sau, trọng lực phảng phất tự động điều chỉnh, hắn rắn rắn chắc chắc đứng trên mặt đất. Cái này kỳ thật cũng nói một điểm, toàn này tinh chỉ phía dưới di tích, kỳ thật cũng không ở trong hiện thực, hắn cùng hiện thực duy nhất giao tiếp chính là sau lưng tầng kia màn nước, nó chân thân vẫn như cũ giấu kín tại không biết trong hư không. Dù không quay đầu lại đi nhìn phía sau, mà là nhắm hai mắt cảm giác một chút chung quanh tình hình. Giống như lần trước, tinh thần lực không thể xuyên thủng vách tường phía sau không cách nào bị thăm dò, nghĩ đến là trong vách tường ma năng trận còn tại vận hành. Lấy dùn thực lực là có thể đánh nát vách tường, nhưng đánh nát về sau tất nhiên sẽ khiến ma năng trận phản vệ, đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống gì, liền rất khó nói. Mà lại đánh nát vách tường khẳng định sẽ bị di tích trong hoạch tâm hiểm giới sinh vật phát ra được. Hắn lần này tiến đến mục tiêu cũng không phải quét dọn hiểm giới sinh vật, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, dù không có tính toán phá hư di tích, tinh thần lực dò xét chỉ có thể thọc sâu đi đến dò xét, nhưng làm dò xét đến sáng tối trô va chạm lúc, liền không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước. Tại cái kia sáng tối giao tiếp mặt tối, tựa như là có dấu kiên cố nhất tinh thần lực vách ngăn, dựa vào tinh thần lực căn bản là không có cách xuyên thấu vách ngăn. Mặc dù có thể dò xét địa phương rất ít, nhưng ít ra dù có thể xác định, tại chiếu sáng trong phạm vi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên chiếu sáng phạm vi liếc qua thấy ngay, kỳ thật cũng không phải là như thế. Lần trước, dù đi tới cái thông đạo này lúc, liền phát giác được chiếu sáng trong phạm vi có một ít mắt thường không nhìn thấy giống nước mũi quái quái dị sinh vật, những cái kia trong suốt nước mũi quái cảm thấy được dù lúc, từng hướng hắn khởi xướng qua công kích, bất quá công kích cực yếu, đối với dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nước mũi quái kiến hình, giật nảy mình, một cái nhảy nhót ngay tại trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Dù làm sao tìm được, đều không tìm được bọn này nước mũi quái đi nơi nào. Về sau, dù sau khi trở về tra tìm một chút tư liệu, xác định tên của bọn nó gọi nhà lữ hành hư không, là một loại trong hư không sinh tồn kỳ dị tồn tại. Trong sách ghi chép không nhiều, bởi vì vu sư rất ít gặp được bọn chúng, coi như gặp được cũng bắt không được bọn chúng. Chỉ biết bọn chúng hội trong hư không chẳng có mục đích du đãng. Để vu sư không nguyện ý đi thêm chú ý bọn chúng, một nguyên nhân khác là nhà lữ hành hư không phi thường nhỏ yếu, dù cho đối với học đồ cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Chính là bởi vì lần trước dù gặp được nhà lữ hành hư không, cho nên hắn mới có thể như thế cảnh giác, ai biết có hay không cái khác quái vật trốn ở mắt thường không cách nào nhìn thấy địa phương đâu. Tại xác định chiếu sáng phạm vi không có nguy hiểm về sau, dùn hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, dùn đi tới sáng tối giao tiếp chỗ. Dùn hơi dừng một chút, sờn đời trước đó nhìn thấy xuyên dày ra sinh vật, chính là xuất hiện ở đây. Dùn chỉ là dừng lại một chút, liền tiếp theo đi lên phía trước, thân hình rất nhanh liền bao phủ ở trong hắc ám. Ngoại giới, quan sát đến dùn động tinh thụ linh, nhìn thấy dùn cắm vào hắc ám về sau, nhẹ giọng nói nhỏ, hy vọng trong di tích không có biến hóa gì đi. Dùn tiến vào trong bóng tối về sau, cũng không có gặp được cái gọi là xuyên dày ra sinh vật, nhưng nơi này lại là cùng lúc trước hắn lúc đi vào. Thôi có chút khác biệt, ở trước người hắn một mét chỗ, một cái bay ở giữa không trung to lớn đầu lâu, chính đôi hắn chảy ra hôi thối nước bọt. Trên mặt đất, lờ mờ có thể nhìn thấy bị nước bọt ăn mòn dấu vết. Đồng thời, tại cái đầu lâu này phía sau, loang thoáng có một chút bóng đen đang lắc lư, đỏ như máu hai mắt mang tàn khốc giữ tợn ánh mắt, trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhạt. Đã từng đầu này bình tĩnh thông đạo, chẳng biết lúc nào đã che kín khủng bố đến cực điểm ma vật. Ang tiếp vào thụ linh tin tức thời điểm, sắp tiếp cận nửa đêm không giờ. Theo trong di tích đi ra, Ang ngẽo liền nhìn thấy đứng dưới tảng cây trầm tư thụ linh. Nghe tới Ang tiếng bước chân lúc, Thụ linh mới chậm rãi ngẩng đầu, ngươi đến, ta trước đi thông báo một chút sân đờ. À nghèo lắc đầu, không cần, ta đã cùng đạo sư nói qua, hắn rất nhanh liền sẽ tới. Thụ linh sửng sốt một chút, ngươi cùng hắn nói. Thấy à nghèo gật đầu, thụ linh một mặt một bước. Lúc nào nói? Rõ ràng hắn một mực chờ đợi ở đây, không thấy được ạ cũng sẵn đỡ thông tin a, dù cho thả cái huyễn thuật phi tấn, hắn cũng có thể nhìn thấy a, còn là nói, ạ nghèo viễn thanh thuật đã có thể đột phá trong kinh thế giới rồi. Cái này hiển nhiên không có khả năng, liền dùng sử dụng viễn thanh thuật muốn truyền lời đến trong kinh thế giới, thú linh đều có thể phát hiện, càng không nói đến ạ nghèo. Còn là nói, ạ nghèo là đang lừa dối hắn. Ngay tại thụ linh mặt mũi tràn đầy không hiểu thời điểm, phía sau hắn truyền đến một đạo tiếng bước chân. Tấu chương xong, chương 2011, liên tục hiện lên chương 2011, liên tục hiện lên thụ linh nhìn lại, người tới chính là Sunder. Sunder mặc hoàn toàn như trước đây nghiêm cẩn quy củ, màu đen mũ dạ đem màu xanh nâu tóc ngắn che kín ở, một thân chính thức khoản lễ phục cực kỳ dán vào thân tuyến, thêu lên ám văn găng tay đen cùng bên trong ngọn nguồn đỏ tươi áo choàng cũng cẩn thận tỉ mỉ, không có một chút nếp gấp. Tại lạnh thấu xương gió đêm quét xuống, Sunder phía sau áo choàng không ngừng phiêu động, chưa hề rơi xuống đất. Ang thậm chí hoài nghi, dù cho tối nay không gió, chỉ cần Sunder bắt đầu đi lại, áo choàng đều sẽ không gió mà bay. Dù sao, Sunder rất quan tâm quý tộc trang điểm hình tượng. Dùn các hạ đã đi ra rồi. Sunder đến gần về sau, do hỏi. Thụ linh còn đang nghi ngờ ạ nghèo là dùng phương pháp gì thông báo đến Sunder, cho nên nhất thời không có kịp phản ứng. Cuối cùng Sunder nghi vấn, là từ ạ nghèo trả lời. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, dùn các hạ đã theo tinh chỉ di tích trong thông đạo đi ra. Tại được đến khẳng định đáp án về sau, Sunder gật gật đầu, vậy chúng ta đi qua đi. Sunder mũi chân điểm một cái, liền bay đến giữa không trung. Ạ nghèo cũng thuận thế đuổi theo, thấy thụ linh không có nhúc đích, ạ nghèo thấp giọng nói, thụ linh đại nhân. Thụ linh hoảng hốt một lát, liền theo sau. Tại phi vãng tinh chỉ di tích trong quá trình, thụ linh vẫn còn đang suy tư, ạ nghèo đến cùng là như thế nào thông báo Sunder. Cái vấn đề này, có lẽ tại cái khác vu sư xem ra, không có bao lớn không được. Nhưng thụ linh lại rất rõ ràng, trong này tuyệt đối có kỳ quặc. Bởi vì kính cơ còn chưa thức tỉnh, hắn tạm thời tiếp quản kính cơ quyền hạn, có thể rõ ràng cảm thấy được trong kính thế giới cùng ngoại giới tất cả tin tức vắng lai. Liên thí dụ như ngày hôm trước Tô Di thế viễn thuật phi tấn, cũng là thụ linh gật đầu sau khi đồng ý, huyễn thuật phi tấn mới có thể đi vào trong kính thế giới, bay đến huyễn ma đảo. Nguyên nhân chính là này, thụ linh phi thường nghi hoặc, Sunder trước đó rõ ràng là tại huyễn ma đảo, ạ nghèo là như thế nào vòng qua trong kính thế giới che đậy, thông báo đến hắn đây này. Ạ nghèo vu thuật vị bên trên có một cái không gian chuyển vị năng lực, chẳng lẽ hắn là dùng năng lực này tiến vào trong kính thế giới đi thông báo Sunder. Nhưng rất nhanh, thụ linh lại phủ định cái suy đoán này, bởi vì hắn tùy thời đều tại quan sát đo đạc trong kính thế giới không gian ba động. Tại gần đây không có bất luận cái gì theo ngoại giới tiến vào trong kinh thế giới phi thường quy không gian ba động. Các loại tình huống đều không phải, kia liền kỳ quái. Thụ linh tại suy nghĩ sâu xa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước đó ả nghèo nói hắn tại nghiên cứu tin tức tương tác đầu đề, theo thụ linh, cũng chính là máy truyền tin. Chẳng lẽ nói, ả nghèo đã nghiên cứu ra được rồi. Mà lại, cái này máy truyền tin còn có thể siêu việt trong kinh thế giới bách ngăn. Thụ linh nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được mở miệng hướng ả nghèo chứng thực. Ả nghèo nguyên bản còn không hiểu thụ linh đang suy tư điều gì, bây giờ nghe hắn kiểu nói này, mới hiểu được hắn xoắn suýt chính là đưa tin điểm. Ả nghèo, thụ linh đại nhân suy nghĩ phương hướng là đúng, bất quá thông tin phương pháp cũng không phải là phỏng đoán như vậy thông thường. Thụ linh, không phải thông thường thông tin thủ đoạn. Này sẽ là cái gì? Ả nghèo, nghiên cứu còn đang tiến hành, qua một thời gian ngắn, đại nhân liền biết. Thụ linh ngây ra một lúc, biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ. Gần nhất Ả nghèo làm bất cứ chuyện gì, đều duy trì thần thần bí bí thái độ, trước đó nói biến số cũng không nói hoàn chỉnh, hiện tại máy truyền tin tức cũng tại che giấu, cái này khiến lâu dài bảo trì tràn đầy lòng hiếu kỳ thụ linh hơi có chút khó chịu. Nhưng Á nghèo nhà nghiên cứu này không muốn nói, thụ linh làm tương lai được lợi người, cũng không có lập trường đi hỏi thăm, chỉ có thể buồn bực đấm ngực thở dài. Sunder, mới thông tin phương pháp, Á nghèo rất nhanh liền hội công bố, đến lúc đó thụ linh đại nhân khẳng định là ngay lập tức biết. Về phần hiện tại, còn là trước tiên nói một chút dùng các hạ tình huống bên kia đi. Sunder đem chủ đề chuyển rời đến tinh trì di tích bên trên, chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia xuyên dày ra không biết sinh vật, dùng các hạ có gặp được sao? Chưa từng xuất hiện, bất quá đầu kia thông hướng di tích đại môn thông đạo, bây giờ cũng xuất hiện biến cố. Đang nói tới tinh chỉ di tích lúc, thụ linh biểu lộ trở nên có chút nghiêm trọng. Biến cố gì? Sunder nhíu mày lại. Dù trước đó tiến vào thông đạo mặt tối lúc, gặp được rất nhiều ma vật. Thụ linh đem dùn gặp được tình huống, một năm một mười nói ra. Những ma vật này, dù ngược lại là có thể nhẹ nhõm ứng đối, chỉ là phiền phức chính là, những ma vật này quét dọn hầu như không còn không bao lâu, trong hắc ám lại hội hiện lên mới ma vật đi ra. Cái kia phiến không cách nào bị quang minh xua tan hắc ám, bản thân tựa như triệu hoán ma vật năng lượng tối, mỗi chết một nhóm, qua đi lại sẽ xuất hiện một nhóm khác. Thụ linh thở dài một hơi, dựa theo dùn thuyết pháp, hắn thanh lý rất nhiều vòng, đều không có dọn dẹp sạch sẽ. Ma vật vẫn như cũ quần quật không dứt. Nghe xong thụ linh lời nói, Sunder lông mày sâu nhỏ, cái kia dùn các hạ có đến di tích đại môn sao? Thụ linh gật gật đầu, đi đến, mà lại dùn mơ hồ nhìn thấy di tích đại môn phía sau, đích xác có ma văn. Nói đến đây lúc, thụ linh quay đầu nhìn về phía Á nghèo, di tích trên đại môn vẽ có ma văn rất bình thường, bất quá có hay không liên quan tới bản đồ ma văn, cái này còn cần ngươi đi xác nhận một chút. Á nghèo gật đầu xác nhận, đây vốn chính là hắn thuộc bổn phận công tác. Sunder, cái kia ma vật đến lúc đó nên xử lý như thế nào? Nếu như chỉ là cấp thấp ma vật cũng là không sao, nhưng số lượng nhiều có lẽ liền sẽ xảy ra vấn đề. Thụ linh, điểm này xác thực cần thiết phải chú ý, bất quá dù nói mỗi lần thanh lý một vòng ma vật về sau hội có một đoạn thời gian đứng không, trong khoảng thời gian này chính là có thể lợi dụng. Sunder nghĩ nếu như vậy ngược lại là có thể thử một chút, mà lại đến lúc đó Sunder cùng dùn đều sẽ tiến vào thông đạo, có bọn họ bên cạnh bảo vệ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bất quá tình huống cụ thể còn là cần chờ sẽ tới tinh trì di tích, thương lượng với Dùn về sau lại định. Tại bọn hắn trầm mặc thời điểm, A Nghèo đột nhiên nói, Dùn các hạ lúc trước đi vào, gặp được bay ở giữa không trung đầu lâu. Nghe vào có điểm giống phi lô quái a. Lúc trước A Nghèo lần thứ nhất tiến vào hiểm giới là đi nạ dạ cụ thành, gặp được cái thứ nhất ma vật, chính là phi lô quái. Hồng mi một mắt, có lỗ mũi lại không sống mũi, đích thật là phi lô quái. Thụ Linh không biết A Nghèo suy nghĩ, thuận hắn gật đầu nói. Sơn đỡ lại là rõ ràng A Nghèo đang suy nghĩ gì, hắn thản nhiên nói, phi lô quái không phải hiểm giới đặc sản ma vật, rất nhiều nơi đều có. Sơn đỡ mặc dù không có nói rõ, nhưng A Nghèo rõ ràng, hắn ý tứ là, ngươi không muốn quá nhiều liên tưởng, dù các hạ gặp được không phải nạ dạ cụ thành phi lô quái. A Nghèo có chút thẹn thùng túi đầu cười một tiếng, hắn vừa rồi đích xác tại liên tưởng. Dù sao, phi lô quái là hắn gặp được loại thứ nhất ngoại hình dữ tợn quái vật, đối với hắn mà nói ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cho nên, hắn vô ý thức cảm thấy, có phải hay không là nạ dạ cụ thành ma vật đi tới di tích. Bây giờ suy nghĩ một chút, đích xác có chút không có khả năng. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, tinh chỉ di tích đã gần trong gang tấc. Tấu chương xong, chương 2012, tiến vào di tích chương 2012, tiến vào di tích liền tại bọn hắn chuẩn bị bay đến tinh chỉ di tích lúc, A Nghèo lông mày đột nhiên nhíu chặt. Sơn Đở lúc này chính nhìn di tích trên không, thật là nồng nặc hiểm giới khí tức, so trước đó đến muốn nồng đậm dòng ra gấp đôi. Là bởi vì lúc trước dùng các hạ mở ra thông đạo nguyên nhân sao? Sơn Đở trong lúc nói chuyện, dư quang liếc tới một bên A Nghèo. Tại chú ý tới hắn biểu lộ hơi khác thường lúc, Sơn Đở nghi ngờ nói, ngươi làm sao rồi? A Nghèo một bên lắc đầu, một bên nuốt nuốt huyệt thái dương, không có gì, chỉ là cảm giác có chút ầm ĩ. Ầm ĩ? Thụ Linh cũng bay tới, cái gì ầm ĩ? A Nghèo ánh mắt nhìn về phía nơi xa di tích, bên kia có một cỗ phi thường lộn xộn cảm xúc lưu, ngay tại phun ra ngoài. Những tâm tình này biểu đạt quá mức ầm ĩ, tựa như là 100 con, không, 1000 con vịt ở bên thai liễu díu. Thụ Linh còn không có lý giải A Nghèo ý trong lời nói, liền nghe tới bên thai truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm. Không chỉ Thụ Linh, Sơn Đở cùng A Nghèo cũng nghe được. Sống tiếng ngay tại phun trào, các ngươi khi đi tới phải tất yếu cẩn thận. Không hề nghi ngờ, nói chuyện chính là Dùn các hạ. Làm tiếng nói vừa ra thời điểm, cách đó không xa tinh chỉ trong di tích đột nhiên dâng trào ra một mảnh mây đen, mảnh này mây đen vừa mới lên không, liền lập tức chia năm xẻ bảy, rất nhanh liền cùng bóng đêm dung hợp lại cùng nhau, pha loãng không thấy. Đây chỉ là nhìn bằng mắt thường đến cảnh tượng, nhưng bằng mượn mọi người tại chỗ thị lực, có thể rõ ràng cảm thấy được, mây đen kỳ thật chính là đại lượng sống tuyến tạo thành, cái gọi là chia năm xẻ bảy cho đến pha loãng kỳ thật chính là sống tuyến hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nồng đậm bóng đêm trở thành sống tuyến màu sắc tự vệ tốt nhất, bọn chúng nhìn như tan rã tại hắc ám màn sân khấu bên trong, nhưng thật ra là thông qua hắc ám đang ẩn nút bọn chúng giữ tợn răng nanh. Hôm nay là sống tuyến buộc phát kỳ. Nhìn xem sống tuyến tan rã ở trong màn đêm, Sơn Đở hướng Thụ Linh hỏi: "Xem như thế đi, sống tuyến phun trào tồn tại một cái cố hữu chu kỳ, chúng ta phỏng đoán là sống tuyến thai nghén kỳ. Một khi thai nghén thành tụ, liền sẽ phun trào. Cái này thai nghén kỳ sẽ không cụ thể đến đó một cái thời khắc, nhưng dựa theo tình huống trước đến xem, mấy ngày nay đều có khả năng hội phun trào, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác chúng ta tới thời điểm liền đụng tới." Thụ Linh cũng cảm giác có chút đau đầu, một khi sống tuyến bộc phát, di tích trong thông đạo có thể hay không lại sinh biến cố. Tại Thụ Linh cảm thấy phiền phức thời điểm, Sơn Đở quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ngươi lúc trước cảm thấy được cảm xúc là sống trực tuyến. A Nghèo lắc đầu, sống tuyến cùng trước đó tại bệnh viện bên trong, rất khó cảm thấy được tâm tình chập chờn. Đã không phải xuất từ sống tuyến, đó phải là thông đạo mở rộng, theo trong di tích dâng trào đi ra cổ xưa cảm xúc. Sơn Đở dừng một chút, tiếp tục xem hướng A Nghèo, ngươi có thể phân biệt ra được trong cảm xúc đại khái tin tức sao? A Nghèo nhắm mắt cảm giác một chút, lắc đầu, quá lộn xộn, so sánh với trở về lộn xộn, hoàn toàn không có đầu mối. Sơn Đở gật gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm, bất quá hắn ánh mắt lại toát ra một tia trầm ngưng. Nghe A Nghèo ý tứ, lần này trong thông đạo hiện ra đến cảm xúc phi thường bệ bội, đây có phải hay không là mang ý nghĩa di tích thông đạo trong vòng mấy ngày này xuất hiện đại lượng hiểm giới sinh vật? Mặc dù dùng trước đó tiến vào di tích thông đạo lúc tình huống đã bằng chứng sự thật này, nhưng Sơn Đở càng thêm để ý là vì sao hết lần này tới lần khác là mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện đại lượng ma vật đâu? Trước đây căn cứ dùng các hạ thuyết pháp, di tích trong thông đạo cũng không có quá nhiều ma vật, mà ngày đó về sau liền xuất hiện biến hóa. Là bởi vì Á Nghèo nguyên nhân sao? Sơn Đở cũng không dám xuống đoạn luận, nhưng sự tình tại hắn xem ra quá mức trùng hợp. Sơn Đở không có đem ý nghĩ của mình nói ra, mà là nói, chúng ta trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Cẩn thận sống tuyến. Thụ Linh gặp bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu động, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Bất quá, để Thụ Linh hơi kinh ngạc chính là, bọn hắn bay đến tinh chỉ di tích trên không, dọc theo con đường này cũng không có đụng phải bất luận cái gì sống tuyến. Rõ ràng trước đó sống tuyến số lượng nhiều đến có thể ngưng tụ ra mây đen, nếu như tứ tán ra đến, bọn hắn chạy đi đâu cũng không thể tránh đi. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn liền không có đụng phải sống tuyến, phản phất sống tuyến tận lực lách qua con đường của bọn họ. Có lẽ là Sơn Đở thủ đoạn gì? Thụ Linh không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể quy kết ở trên người Sơn Đở, dù sao cũng là Sơn Đở tại phía trước mở đường. Mà lại trước đó để bọn hắn cảm giác khó giải quyết sống tuyến lây nhiễm, cuối cùng để hắn được đến ức chế, cũng là Sơn Đở. Nói không chừng, Sơn Đở thật sự có phương pháp gì đối phó sống tuyến. Thụ Linh lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Tại bọn hắn giáng lâm đến tinh chỉ gì tích lúc, Dùn liền đón, hắn nhìn về phía A Nghèo, sống tuyến phun trào thời cơ có chút không khéo, trong thông đạo có thể sẽ xuất hiện biến cố, có lẽ chúng ta có thể đổi một cái thời gian, lần sau lại tiến vào. Đối với Dùn mà nói, A Nghèo an nguy so với thăm dò di tích trọng yếu hơn nhiều lắm. Nguyên nhân chính là này, cho nên Dùn chủ động đưa ra sửa đổi thăm dò thời gian. Sơn Đở há hốc mồm muốn nói cái gì,
nhưng dù sao đây là dùn hướng Hạng tại trưng cầu, hắn cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Vẫn là để Hạng chính mình quyết định, muốn hay không chỉ hoãn. Hạng nghèo như mày, hồi lâu không nói gì, dùn cho là hắn là đang suy nghĩ như thế nào làm quyết định, cũng không có thúc giục. Bất quá, khi thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạng nghèo vẫn không trả lời lúc, Sơn Đở chú ý tới ánh mắt của hắn có chút không mang, rõ ràng không giống như là suy tư bộ dáng. Sơn Đở nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng đẩy một chút Hạng nghèo. Hạng nghèo lập tức một cái giật mình, ánh mắt lần nữa khôi phục sáng tỏ. Dùn các hạ còn đang chờ ngươi làm quyết định. Sơn Đở thấp giọng mở miệng, ngươi dự định hôm nay tiếp tục thăm dò, còn là ngày khác? Hạng không có chút gì do dự, liền hôm nay đi. Dùn nhìn thật sâu Hạng nghèo liếc mắt, không tiếp tục thuyết phục, chỉ là gật gật đầu, cái kia tốt. Tại cùng theo Dùn tiến về tinh trì trong di tích đương thời điểm, Sơn Đở nhẹ giọng hỏi thăm, ngươi vừa rồi sợ run, là cảm thấy được cái gì sao? Hạng nghèo gật gật đầu, còn là cảm giác, ta nhìn thấy cánh cửa kia. Hạng nghèo nói đến đây lúc, hơi do dự một chút, tiếp tục nói, bởi vì lần trước liền cảm thấy được cửa, cho nên ta cũng không để ý ta sở dĩ sử sốt, là bởi vì ta rơi xuống tinh trì về sau, cảm thấy được một chút rõ ràng ăn khớp cảm xúc. Có thể phân tích ra trong cảm xúc hàm nghĩa sao? Sơn Đở hỏi. Hạng nghèo lần này trịnh trọng nhẹ gật đầu, bọn chúng đang nói, ca ngợi ánh trăng, ca ngợi nữ vương, còn có ca ngợi xa dạ. Sơn Đở nói bổ sung. Hạng nghèo gật đầu, xem ra bọn chúng biết người đến. Sơn Đở ấy mắt hiện lên một tia u quang, hẳn là ngày đó Hạng nghèo xuất hiện, bị bên trong hiểm giới sinh vật cảm thấy được. Mấy ngày nay trong thông đạo đột nhiên thái độ khác thường, hiện ra đại lượng ma vật, nói không chừng cũng là có liên quan với đó. Tấu chương xong, chương 2013, cố định bán vị diện chương 2013, cố định bán vị diện hiểm giới sinh vật biết Hạng xuất hiện tại tinh trì di tích về sau, sự tình đi hướng hội hướng phương hướng nào triển khai, là tốt hay xấu? Sơn Đở trước mắt còn không thể vọng kết luận. Bất quá, theo Hạng nghèo bây giờ cảm thấy được cảm xúc, vẫn như cũng là ca ngợi đến xem, hiểm giới sinh vật hẳn là còn không có đối với Hạng sinh ra ác ý, nhưng là, cái này đều không phải tuyệt đối. Dù sao, bọn hắn cũng đã gặp qua đối với Hạng sinh ra địch ý hiểm giới sinh vật. Hết thảy vẫn như cũng phải cẩn thận làm việc. Hạng cùng Sơn Đở đối thoại, tự nhiên không có giấu giếm được Dùn cùng Thụ Linh. Thụ Linh không có nghe hiểu, nhưng Dùn lại là biết một chút nội tình tin tức, bất quá hắn biết cũng không nhiều, bởi vì Sơn Đở rất ít đề cập hiểm giới sự tình. Dùn chỉ là biết, Hạng có thể tại hiểm giới sinh vật bên trong, mượn tiếng xạ dạ thân phận đi làm việc, nhưng nếu là một tiếng, khẳng định có để lộ thời điểm. Cho nên, Dùn sau khi nghe xong nói, trước đó ngươi nói, có thể sẽ có được xưng là đại thần cấp cường đại tồn tại giáng lâm. Ngươi bây giờ lại bị bọn chúng phát hiện, tiến vào thông đạo có thể hay không có ổn. Dùn ý tứ là, cái kia đại thần cấp tồn tại nếu như phát hiện Hạng nghèo là giả trang, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Hạng nghèo ngược lại là nghe hiểu Dùn lời ngầm, bất quá hắn cũng không dễ chịu giải thích thêm, dù sao cùng thân phận của xạ dạ chi mê, chính hắn kỳ thật cũng còn kiến thức nửa đời. Chúng ta chỉ là đi di tích đại môn nhìn một chút, chỉ cần không bước vào di tích, sẽ không có vấn đề gì. Hạng nghèo nói. Dùn nghĩ nghĩ, nếu như chỉ là đi nhìn một chút, hẳn là sẽ không chậm trễ quá lâu. Mà lại, trên người hắn mang theo dã man hang động ẩn sâu nhất nội tình, dù cho gặp được cái gọi là đại thần cấp ma vật, coi như không địch lại hẳn là cũng có thể đào thoát. Nghĩ đến đây, Dùn cũng không còn thuyết phục. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tinh trì chính giữa, cúi đầu nhìn lại, trong thông đạo bình tĩnh như trước, quang ảnh nơi giao thoa cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ma vật dấu hiệu, hoàn toàn nhìn không ra trước đó từ nơi này dâng trào ra đến hàng vạn mà tính sống tiến. Hạng nghèo đi đến nơi này, rõ ràng cảm giác được cảm xúc càng thêm rõ ràng, các loại ca ngợi tất cả đều lao qua, tựa như là có vô số hiểm giới sinh vật ở bên thai hát tà âm. Loại này ca ngợi, ngược lại sẽ không để Hạng cảm thấy tâm phiền, chỉ là không ngừng ca ngợi xạ dạ để Hạng có một loại kỳ quái nhận biết ảo giác, mình rốt cuộc là ai? Xạ dạ còn là Hạng nghèo. Như là đã quyết định đi bảo, nhất định phải chú ý chính là, chúng ta hàng đầu mục tiêu, không phải phía sau cửa ma văn, mà là an toàn của mình. Dùn trịnh trọng nói, mặc dù tòa này di tích có rất nhiều chúng ta muốn tìm kiếm bí mật, nhưng nếu như ngay cả sinh mệnh đều không có, coi như biết bí mật, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dùn nhìn về phía Hạng nghèo, hắn lời nói này chủ yếu là nói với hắn. Hạng còn quá trẻ, trẻ tuổi mặc dù đại biểu tiềm lực vô tận, nhưng cũng đại biểu kinh nghiệm của hắn cũng không phong phú, nếu là bởi vì nhiệt huyết sông lên đầu, lô mãng hành sự lô mãng, hóa thành một nắm cắt vàng về sau lớn hơn nữa tiềm lực cũng là vô phí. Tại bảo đảm tự thân an nguy dưới tình huống, suy nghĩ tiếp phía sau cửa ma văn. Nhớ lấy, không nên tiến vào trong di tích, một khi tao ngộ nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị kích hoạt không gian của ngươi chuẩn bị chi pháp, Nazi đến thông đạo lối vào, thiết giáp bà hội ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Dùn cương điệu chủ yếu hạng mục công việc về sau, hướng về phương xa nhẹ gật đầu. Theo động tác của hắn, ba tòa quan sát đỉnh trên không đồng thời hiện lộ ra quang hồ hai hai liên tiếp, cấu thành một đạo khổng lồ lại kiên cố kết giới. Ngưng quang chi vách tường mở ra, chuẩn bị tiến vào. Dùn sau khi nói xong, hướng đám người gật gật đầu, rồi ra ngón tay ấn mở mặt nước gợn sóng, cái thứ nhất bước vào sâu ứ trong thông đạo, Sơn Đở cũng lập tức đuổi theo. Theo thông đạo mở ra, đại lượng tán loạn cảm xúc theo trong thông đạo phun ra ngoài, Hạng có thể cảm thấy được một chút cảm xúc là mang theo logic quán tính, chỉ là bây giờ cũng không có thời gian đi giải thích hắn ý, liền một đầu đâm vào trong di tích. Tại tinh trì lúc, bởi vì Dùn trịnh trọng nghiêm tử, để Hạng cảm thấy một chút cảm giác gấp gáp, thật là tiến vào thông đạo về sau, loại kia cảm giác gấp gáp nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh nồng đậm hiểm giới khí tức, để hắn từ trong tới ngoài đều dễ chịu cực, phản phất ngâm tại trong ô tuyển. Mỗi một lần hô hấp, dù cho Hạng không tận lực đi chuyển hóa, tư duy trong không gian ma tuyển đều tại cao tốc chuyển động, hóa thành càng tinh thuần ma lực. Không chỉ có như thế, tay phải cùng mắt phải bên trong lục văn, phút chốc trở nên nhẹ nhàng rất nhiều,
tựa như là tránh thoát ràng buộc, theo chế ngại trở nên trôi chảy. Rồi lúc này ngay tại chú ý hoàn cảnh xung quanh, không có chú ý tới A Nghèo tình huống, ngược lại là Sơn Đở chú ý tới A Nghèo biến hóa, mắt phải của hắn tựa hồ tại ẩn ẩn hiện ra quan uy. "Ngươi còn tốt chứ?" Sơn Đở hỏi. A Nghèo nghiêm nghị gật gật đầu, trước nay chưa từng có tốt. "Bất quá, càng như vậy, ta càng có loại khác thường cảm giác." Sơn Đở cũng là hiểm hồn thể, hắn tại loại hoàn cảnh này kỳ thật cũng cảm giác rất thoải mái, bất quá hắn cũng rõ ràng A Nghèo ý tứ, càng là cảm giác được thoải mái, càng đại biểu cho nơi này hiểm giới khí tức có bao nhiêu nồng. Nơi này hiểm giới khí tức, mặc dù còn không có chân chính hiểm giới như vậy thuần túy, nhưng đã chênh lệch không xa. Sơn Đở nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, nơi này vẫn chỉ là di tích bên ngoài, có thể đoán được, di tích chỗ sâu nói không chừng đã có thể so với hiểm giới. Đây không phải một điểm tốt, trước đây bọn hắn lâm vào bất miên thành thời điểm, đều không có loại cảm giác này. Đây có nghĩa là, nơi này bán vị diện đã hoàn toàn cố định. Muốn người vì dung chuyển, phi thường trở ngại. Có thể nói, nơi này cơ hồ đã trở thành hiểm giới xúc giác kéo dài. Hiểm giới kinh khủng tồn tại, có thể ở trong này phát huy ra thực lực tuyệt đối. Sơn Đở có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này đã không thích hợp, cuối cùng chỉ là hướng A Nghèo nói một câu, cẩn thận một chút. Dưới bên kia cũng đã kiểm tra xong, chiếu sáng trong phạm vi cùng trước đó, không có nguy hiểm gì. Nghĩ đến, nguy hiểm còn là nút trong bóng tối. Dùn sau khi nói xong, trước một bước hướng sáng tối giao tiếp địa phương đi đến. Nơi này khoảng cách chỗ tối ước chừng hơn 10 mét, mặc dù cái này hơn 10 mét không có phát sinh bất luận cái gì tình trạng, nhưng đối với Dùn cùng Sơn Đở đến nói, mỗi tới gần hắc ám một chút xíu, trong lòng bọn họ áp lực liền phát sinh một điểm. Ai cũng không biết, cái kia nhìn qua bình tĩnh trong bóng tối, có giấu bao nhiêu khủng bố ma vật. A Nghèo đi tại phía sau cùng, vừa đi vừa phân tích chất chứa ở trong đường hầm cảm xúc. Những cái kia tàn tạ cảm xúc mảnh vỡ, A Nghèo trực tiếp xem nhẹ, dù cho có thể phân tích ra một chút đồ vật, cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Hắn càng muốn phân tích chính là, an cướp, có lo dịp hoặc là cảm giác tồn tại mạnh cảm xúc. Bởi vì những này đặc thù, mang ý nghĩa phát ra cảm xúc sinh vật, khả năng trước đây không lâu, hoặc là bây giờ đang ở cái thông đạo này bên trong. Khi bọn hắn đi tới sáng tối chỗ va chạm lúc, Sơn Đở hơi dừng một chút, hắn nhìn về phía sau lưng A Nghèo, ngươi có cảm thấy được cái gì sao? Dù cũng nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo trầm mặc chốc lát nói, bên trong có một chút ăn khớp cảm xúc, phần lớn là hưng phấn cùng kích động, đánh giá là dừng các hạ trước đó gặp được những ma vật kia. Trừ cái đó ra, không có cái khác có rõ ràng hàm nghĩa cảm xúc. Nói cách khác, tại trước mắt A Nghèo trong cảm giác, cơ bản đều là thấp chí ma vật. Mặc dù A Nghèo cho ra tin tức nghe vào rất bình thản, nhưng cái này vừa lúc là dừng cùng Sơn Đở mới biết. Lần này bọn hắn tiến đến cũng không phải vì xâm nhập thăm dò di tích, có thể không có gì bất ngờ xảy ra, bình bình đạm đạm hoàn thành cố định nhiệm vụ cũng đã đầy đủ. Tấu chương xong, chương 2014, trong bóng tối ma vật chương 2014. Trong bóng tối ma vật hiện ra hôi thối bạch khí, theo một bộ thanh mắt cự ma trong mồm tràn ra. Cự ma viên kia độc nhãn phát ra ánh sáng, có chút một chiếu rọi, để trước mặt nó bạch khí tại thuần túy trong bóng tối, phản phất tự mang ánh sáng nhạt, đem cự ma gương mặt chiếu có thể thấy rõ ràng. Mà lúc này, cái này cự ma chính cong cong thân thể, to lớn gương mặt đang cùng A Nghèo hai mặt tương đối. Cự ma cái kia mặt mũi dữ tợn, chợt nhìn liền có một loại ngang ngược cảm giác, bất quá tại cùng A Nghèo đối mặt thời điểm, cự ma một mực không có vung vậy nó trong tay cự phủ, mà là ngẹo đầu mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn chằm chằm A Nghèo. Cự ma cái kia có hạn trong não, không ngừng toát ra nghi hoặc suy nghĩ. Những ý niệm này không phải nghĩ đến nên như thế nào dùng dịu chém nát A Nghèo, mà là đang hiện lên ra liền chính nó đều không rõ cảm xúc, nếu như trí tuệ của nó lại cao một chút, có lẽ sẽ rõ ràng, loại này xông lên đầu cảm xúc tên là lấy lòng. Như thế nào đi lấy lòng trước mắt sinh mệnh? Là nó lúc này suy nghĩ trong lòng. A Nghèo, tránh ra. Ngay tại A Nghèo cùng cự ma đối mặt thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo quát chói tai. A Nghèo vô ý thức nghiêng người sang, một đạo lăng lệ màu đen quang ảnh liền từ phía sau đánh tới, đem còn tại mê hoặc bên trong cự ma, một phân thành hai. Cự ma thân thể nháy mắt chia hai nửa, biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, thân chu vi vòng quanh quang tuấn Sơn Đở, từ trong bóng tối đi ra, ngươi vừa rồi thất thần đang làm gì? A Nghèo, ta bị cái này cự ma truyền ra ngoài cảm xúc hấp dẫn. Sơn Đở nhíu, ở trong này không muốn nhận bất luận cái gì ngoại giới tin tức quá nhiều, cũng không cần tùy tiện tin tưởng phán đoán của mình. Trước cam đoan an toàn của mình, ngươi nghĩ phân tích những ma vật này cảm xúc, cũng nhất định phải tại địa phương an toàn. A Nghèo rõ ràng gật đầu, mặc dù hắn vừa rồi cảm thấy được cự ma trong cảm xúc không có khai chiến ý tứ, nhưng đây không phải hắn đem chính mình lộ ra ngoài tại nguy hiểm dưới hoàn cảnh lý do. Cự ma dù sao cũng là dị loại, không cách nào dùng nhân loại suy nghĩ đi ước đoán. Không muốn chần chờ, chúng ta đuổi theo. Sơn Đở có thể nghe tới phía trước truyền đến tiếng ầm ầm, hắn không nói thêm gì nữa, vô vô A Nghèo bà bay, ra hiệu tiếp tục hướng trong bóng tối tiến lên. Bọn hắn bước vào mặt tối đã 5 phút đồng hồ, tiến vào mặt tối về sau, A Nghèo mới cảm thấy được nơi này quỷ dị. Hắc ám trong thông đạo, phản phất không gian đều lớn rất nhiều, có thể sử dụng cùng loại sáng ngời chi thuật chiếu rọi về sau, lại có thể thấy rõ, thông đạo hai bên kỳ thật cũng không có kéo dài, vẫn như cũng là thật dày bất tường, chỉ là hắc ám phóng đại bọn hắn đối với không biết cảm xúc. Trừ không gian cảm giác biến hóa bên ngoài, nơi này ma vật cũng rất quỷ dị. Không chỉ ma vật bản thân có vấn đề, bọn chúng số lượng cũng cực kỳ kỳ quặc. Không ngừng có ma vật từ trong bóng tối nổi lên, dù dù cho một mực tại thanh lý, thậm chí bọn hắn hiện tại cũng còn có thể nghe tới phía trước dùng thanh lý ma vật tiếng vang, vẫn như trước có ma vật sẽ tiếp tục hiện hiện. Liên thí dụ như, lúc trước con kia thanh mắt cự ma, rồi đi ở phía trước thanh lý ma vật, A Nghèo ở giữa, Sơn Đở bảo hộ. Theo lý thuyết, lấy A Nghèo vị trí hẳn là sẽ không gặp phải ma vật, nhưng thanh mắt cự ma vẫn như cũ xuất hiện. Đây không phải dù không có kịp thời thanh lý, mà là thanh mắt cự ma lại lần nữa hiện hiện. Những ma vật này, dù cho không ngừng giết chóc, bọn chúng vẫn như cũ hội gió xuân thổi lại mọc. Mà nơi này, cái gọi là gió xuân, khả năng chính là chúng quanh cái này đủ để thôn vệ sáng ngời quỷ dị hắc ám. Sở dĩ cho rằng như vậy, là bởi vì làm ma vật chết đi về sau, thi thể của bọn nó sẽ lập tức bị hắc ám thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa. Mà không bao lâu, trong bóng tối lại sẽ có mới ma vật sinh ra. Loại này quỷ dị đến không nói đạo lý tình huống, càng ngày càng cùng nghiệm giới tương tự. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi kịp phía trước rồi. Rồi lúc này chính đem một cái bay ở giữa không trung bức hình ma vật cho chém chết, quay đầu liếc mắt nhìn bọn hắn, ta vừa rồi cảm thấy được đằng sau xuất hiện ma lực ba động, là ngươi làm. Sander gật gật đầu, gặp được một cái thanh mắt cự ma. Sander vừa dứt lời xuống, hậu phương đột nhiên thổi tới một trận làn gió thơm. Đám người ngay lập tức ở xung quanh người dựng thẳng lên vách ngăn, đồng thời sử dụng ra loại trừ mặt trái trạng thái thuật pháp, cái này một loạt động tác một mạch mà thành. Mặc dù bọn hắn không biết làn gió thơm cụ thể là cái gì, nhưng dưới loại tình huống này, đợi đến làn gió thơm trở thành vệ nhân vũ khí lại đi phòng bị, kia liền chậm. Làm xong tất cả những thứ này về sau, bọn hắn nhìn lại, đã thấy vô số thực vật dây leo từ trong bóng tối chui ra, giống như là mưa tên hướng sợ nở cùng rùn mặt công tới. Trên những dây leo này mang đâm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nở rộ tiểu hồng hoa, mùi thơm bắt đầu từ trong nhụy hoa thả ra. Gai độc hồng mạn la. Sơn Đở kêu lên ma vật danh tự. Gai độc hồng mạn la, tại hương phân luyện kim thuật sĩ trong mắt, là chế tác độc hương tốt nhất ma tài một trong, không chỉ có thể trở thành độc hương chủ tài, còn có thể trở thành cái khác độc hương phụ tài, hiện dùng tính cực lớn. Đáng tiếc, loại độc này đâm hồng mạn la tại Nam vực cơ hồ đã diệt tuyệt. Sơn Đở bởi vì đứng ở phía sau cùng, hắn dẫn đầu đối với gai độc hồng mạn la khởi xướng phản kích. Ang cùng Dũng đều không có động tác, bởi vì gai độc hồng mạn la thực lực cũng không mạnh, bảo vệ tốt độc hương về sau, giải quyết nó cơ bản cũng là thái thịt. Ang thậm chí còn có tâm tư suy tư, nếu như Lý An Nạ tại cái này, nhìn thấy nhiều như vậy gai độc hồng mạn la, đoán chừng hội hưng phấn nổi điên. Bất quá, đáng tiếc chính là, gai độc hồng mạn la chết đi về sau còn là hội hòa hợp hắc ám, cũng không thể cống hiến ra tự thân trở thành ma tài. Duy nhất có thể thu thập, chỉ có tràn ngập ở trong không khí độc hương, nhưng mà ở đây không có hương phân luyện kim thuật sĩ, cũng không có thu thập mùi hương thiết bị. Dùng không đến 10 giây, Sơn Đỡ liền dùng cháy gừng hực hắc hỏa, đem gai độc hồng mạn la thiêu thành cho tàn. Đợi đến xử lý xong gai độc đỏ man la về sau, Sơn Đỡ mày nhăn lại, rủi các hạ, ta cảm giác hơi có chút không thích hợp. Ma vật xuất hiện tần suất, tựa hồ cao hơn. Rồi cũng cảm thấy được, lúc trước khi hắn đi vào, giết hết một nhóm ma vật muốn qua mấy phút mới có thể lần nữa hiện lên mới ma văn, nhưng bây giờ bọn hắn một nhóm còn không có giết sạch hầu như không còn, liền có mới ma vật sinh ra, cái này đích xác không phải cái gì tốt dấu hiệu. Duy nhất có thể an ủi chính là, mặc dù ma vật sinh ra tần suất đề cao, nhưng ma vật chất lượng vẫn như cũ vàng tàu lẫn lộn. Loại này chất lượng ma vật, dù cho đến lại nhiều, đối với bọn hắn mà nói đều không có uy hiếp. Rồi hiện tại cân nhắc chính là, muốn hay không trở về. Mặc dù trước mắt xuất hiện ma vật cũng còn không phải cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng bất kỳ một loại lượng biến đổi sinh ra đều có khả năng dẫn đến kết quả sinh biến, cho nên Dùn còn cần trịnh trọng suy nghĩ. Tại nhiều lần đoán về sau, Dùn còn là quyết định trước tiếp tục hướng phía trước. Dù sao bây giờ còn chưa có đến mất khống chế trạng thái, mà lại nơi này khoảng cách đại môn đã không xa, nếu như không có ma vật ngăn cản, đoán chừng không đến một phút đồng hồ liền có thể đến. Dùn nghĩ như vậy thời điểm, phía trước trong bóng tối đột nhiên hiện ra một cái bị vô số xúc tu chố vây quanh vặn bẹo hình tròn ma vật. Hiển nhiên, hắn trong lý tưởng không có ma vật ngăn trở tình huống là rất khó xuất hiện. Đấu chương xong, chương 2015, hình tròn ma chương 2015, hình tròn ma rủi rỗi ra ngón tay phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, một loại vô hình ba động liền phóng tới phía trước vặn bẹo hình tròn ma vật. Không đợi vặn bẹo hình tròn ma vật kịp phản ứng, nó liền vỡ thành một đống bụi thịt. Tiếp tục đi lên phía trước, rủi giết chết vặn bẹo hình tròn ma hậu, không có dừng lại, dẫn đầu hướng phía trước bước nhanh bước đi. A nghèo lập tức đuổi theo, bất quá tại trải qua hình tròn ma vật hải cốt thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu, hắn nhìn thấy trên mặt đất có một đoàn tàn tạ xúc tu. Hẳn là quả bóng kia hình ma vật quanh người quấn quanh xúc tu một trong. Xúc tu cũng không có nhúc đích, đã là một đống tử vật. Nhưng là để hắn có chút kỳ quái chính là, những xúc tu này tại sao không có bị hắc ám thôn vệ? Ở trong lòng hạng chính cảm giác nghi hoặc thời điểm, phía trước xuất hiện lần nữa năng lượng ba động. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cách đó không xa lại xuất hiện một cái vật bèo hình tròn ma. Không có chút nào ngoài ý muốn, rũ lại một lần nhẹ nhõm đưa bóng hình ma cho miểu sát. Hạng cố ý chú ý quả cầu này hình ma hải cốt, cùng cái khác ma vật đích xác không giống. Hình tròn ma hải cốt cũng không có bị hắc ám thôn vệ, liền ngay cả hình tròn ma thể bên trong màu lục dịch nhận đều không có biến mất dấu vết. Tiếp xuống, bọn hắn lại gặp được mấy đợt ma vật, trong đó hình tròn ma xuất hiện tần suất phi thường cao. Mặc dù đều không phải dùng một hiệp chi địch, nhưng cho tới nay, hình tròn ma hải cốt đều không có biến mất qua. Loại này quỷ dị tình huống, không chỉ có Ang chú ý tới, Sơn Đở cùng Dùn cũng đã sớm phát giác. Đối với vì cái gì hình tròn ma hải cốt không có biến mất nghi vấn, Dùn cho ra chính mình suy đoán, trước mắt có thể nhìn thấy, ma vật một khi tử vong, liền sẽ bị hắc ám chỗ phân giải thôn vệ. Cái này ma vật sở dĩ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nó còn chưa có chết, hoặc là nó cùng lúc trước chúng ta giết chết ma vật không giống. Cái này cũng rất dễ lý giải, sở dĩ nói nó không chết, kỳ thật ý tứ là, cái gọi là hình tròn ma cũng không phải thật sự là ma vật, mà là như trước đó gai độc hồng mạn la bắn ra đến gai độc chỉ là thủ đoạn của nó, nhất định phải giết chết gai độc hồng mạn la bản thể, gai độc mới có thể đi theo biến mất. Nếu như hình tròn ma chỉ là cái nào đó ma vật thủ đoạn cùng năng lực, như vậy giết chết hình tròn ma không biến mất cũng bình thường, chỉ có giết chết chế tạo hình tròn ma tồn tại mới có thể để hình tròn ma biến mất không thấy gì nữa. Đến nỗi nói, hình tròn ma cùng cái khác bị giết chết ma vật khác biệt, có thể lý giải thành giả lập cùng hiện thực khác biệt. Bọn hắn hiện tại giết chết ma vật, nói không chừng là loại nào đó bị chế tạo ra giả tạo ma vật, mà hình tròn ma thì là chân thực ma vật. Đến cùng là hai loại tình huống loại nào, rồi cũng không dám khẳng định. Nhưng cá nhân hắn hy vọng là loại thứ nhất, bởi vì loại tình huống thứ hai, để hắn cảm thấy một loại ẩn ẩn bất an. Tại một đường trong giết chóc, bọn hắn đã cách đại môn càng ngày càng gần, thậm chí mượn bọn hắn quang thuẫn hơi mang, đã thấy cách đó không xa di tích đại môn hình dáng. Bất quá đúng lúc này, bọn hắn gặp được lần thứ 5 hình tròn ma. Lần này hình tròn ma có chút kỳ quái, nó cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là bám vào tại một cái cầm chùy sắt cự ma đỉnh đầu, tựa như cự ma mang đụng vào quái dị mũ. Dường như thường sử dụng sóng âm thuật pháp, tĩnh mịch giết chóc. Đối diện cự ma vô ý thức giơ tay lên cản một chút, tay của nó lập tức nổ bể ra đến. Ngay tiếp theo hắn cầm chùy sắt, cũng rơi xuống đất. Dùn cao mày, lần nữa sử dụng tĩnh mịch giết chóc, liên tục điểm ba cái vị trí, dựa theo trình tự theo thứ tự là cự ma chân, thân thể, cùng đầu lâu. Ba cái bộ vị nhau nhau nổ tung, cự ma cũng thuận thế bị xử lý, tiêu tán không thấy. Cự ma bị giết chết vốn nên là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng không chỉ có dùn mày nhăn lại, áng cùng sờn đờ biểu lộ cũng biến thành trầm ngưng. Bởi vì trước mắt một màn này, quá mức khác thường. Cái này cự ma, chính là trước đó áng nghèo gặp được thanh mắt cự ma. Thực lực đoán chừng cũng liền cấp 3 học đồ tiêu chuẩn, đừng nói dùn, dù cho áng nghèo đều có thể tùy tiện miểu sát nó. Nhưng dùn lần này lại dùng 4 lần tĩnh mịch giết chóc. Tĩnh mịch giết chóc là dùn tự sáng tạo thuật pháp, là hắn tiến giai cấp 2 vu sư thời điểm sáng tạo. Có thể nói, lúc đó dùn đã đem âm hệ thuật pháp nắm giữ dung hội quan thông, dưới loại tình huống này tự sáng tạo âm hệ thuật pháp có thể nói toàn diện mà mạnh mẽ. Tĩnh mịch giết chóc chính là dạng này một loại chuyên trách công phạt thuật pháp, nó nhìn qua là một đạo ba động, chỉ công kích một cái điểm, nhưng làm nó tiếp xúc đến địch nhân lúc, sẽ lập tức quyết tán, hình thành một cái diện tích lớn bao trùm âm sát lĩnh vực. Nguyên nhân chính là này, trước đó dùn giết chết hình tròn ma thời điểm, cơ hồ đều là nhẹ nhàng điểm một cái, hình tròn ma trực tiếp vỡ vụn. Nhưng thực lực này cũng không cường hạn thanh mắt cự ma, lại liên tục tiếp nhận 4 lần tĩnh mịch giết chóc, cái này khiến đám người có chút không dám tin. Theo lý thuyết, một lần tĩnh mịch giết chóc là đủ giết chết nó. Loại này khác thường hiện tượng, thực tế có chút không thể tưởng tượng. Quả cầu này hình dạng ma vật, nó trước đó có thể hiện ra năng lực đặc thù gì sao? À, người thấp giọng nói. Sơn Đở cùng Dũng đều lắc đầu, bởi vì đều là miểu sát, hoàn toàn không nhìn thấy cái này ma vật năng lực. Bất quá A ngụy ý trong lời nói, bọn hắn ngược lại là lý giải. Sơn Đở, ý của ngươi là, quả cầu này hình dạng ma vật, tăng cường thanh mắt cự ma năng lực? A nghèo gật gật đầu, bởi vì không có cái khác tình huống, cái này cự ma duy nhất biến hóa chính là trên đầu nó mang một cái hình tròn ma. Dù lúc này cũng nói, A suy đoán có lẽ là chính xác, ta vừa rồi tại bành sát cự ma đầu lâu lúc, chú ý tới hình tròn ma xúc tu cắm vào cái này cự ma trong đầu. Hình tròn ma bản thân có lẽ không có cái gì công phạt thủ đoạn, nhưng nó có thể tăng phúc cái khác ma vật năng lực. Sơn Đở nhíu nhíu mày, như thế rất hiếm thấy, đoán chừng đủ mạ điển hội đối với những này hình tròn ma cảm thấy hứng thú. Đủ mạ điển ngày ngày nhớ như thế nào tăng cường con rối thế thân năng lực. Nếu như hình tròn ma năng đủ ứng dụng tại con rối thế thân bên trên, đủ mạ điển khẳng định hội cảm thấy hứng thú. Nếu hình tròn ma chỉ có tăng phúc cái khác ma vật năng lực, vậy nó uy hiếp cũng không lớn. Bất quá, chức năng này đích xác rất thích hợp đủ mạ điển, nếu như có thể bắt sống một cái, ngược lại là có thể nghiên cứu thử một chút. Dùn dừng một chút, những này sau này hay nói, hiện tại còn là trước đi đại môn. Tại quét dọn cái này một đợt ma vật về sau, bọn hắn đã có thể nhìn thấy nơi xa đóng chặt di tích đại môn. Mà dọc theo con đường này, cũng không nhìn thấy cái khác ma vật. May mắn là bọn hắn đi đến di tích trước cổng chính đoạn này khoảng cách, cũng không có ma vật xuất hiện. A nghèo nhìn xem cái này phiến vẽ có bánh răng đồ án cổ điện đại môn, trong lòng hơi động, ở trong không gian tư duy nhanh chóng tạo dựng lên Na Đan chi nhãn. Tại Na Đan chi nhãn quét hình xuống, trong cửa lớn tuôn ra lượng lớn số liệu. A nghèo không có nhìn kỹ những số liệu này, chỉ là hơi nhìn lại, liền sửng sốt, một dạng. Sơn Đở, cái gì? Phiến đại môn này tài liệu chính, cùng ta chỗ ở di tích đại môn chủ vật liệu, là giống nhau. Tấu chương xong, chương 2016, khâu lại thi ma chương 2016. Câu lại thi ma tại Na Đan chi nhãn trong tầm nhìn, trước mặt cái này phiến mang cổ sơ hương vị đại môn, tài liệu chính là một loại gồm cả không gian tính ổn định cùng gánh chịu ma văn tướng tính tương thích hợp kim. Loại hợp kim này, cùng áng nghèo chỗ ở di tích trên đại môn sử dụng hợp kim, giống nhau như lúc. Bởi vì trong đó trộn lẫn một chút áng hoàn toàn xa lạ ma kim vật liệu, cho nên hắn đối với loại hợp kim này rất có chi nhớ. Mặc dù đơn thuần theo tài liệu chính tương tự để phán đoán cả hai tồn tại liên hệ, có chút quá vô đoán, nhưng loại hợp kim này thực tế quá hiếm thấy, dạng này một loại hiếm thấy hợp kim, đồng thời vận dụng tại hai tòa tường cận trong di tích. Có thể nào để người không đi liên tưởng? Lại thêm trước đó đủ loại dấu vết, Áng càng ngày càng xác định, tòa này di tích cùng hắn vị trí di tích khẳng định có liên hệ nào đó. Ta trước đó đến thời điểm ngược lại là không có chú ý tài liệu chính vấn đề, bất quá đã ngươi xác định là giống nhau, vậy cái này hai cái di tích càng ngày càng thú vị. Dù ánh mắt lóe lên đêm ngày không chừng u quang, tài liệu chính sự tình, có thể trở về ngươi di tích lại nghiên cứu. Hiện tại xem trước một chút phía sau cửa ma văn. Áng nghèo gật gật đầu, muốn xác định trên cửa phải chăng có ma văn, nhất định phải đẩy ra cửa nhìn xem phía sau cửa tình huống. Hắn không chút do dự vươn tay, chuẩn bị mở cửa lớn ra. Ta tới đi. Một cây đoạn trượng ngăn lại A nghèo tay, dùn đi lên phía trước. Lúc trước, dùn đi tới thông đạo lúc từng đẩy ra qua đại môn, bên trong cũng chưa từng xuất hiện dị dạng. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, hắn còn là quyết định tự mình đến đẩy. Tòa này đại môn cũng không có khóa lại, theo một đạo nột ngạt két tiếng vang lên, đại môn theo hai bên chậm rãi bị đẩy ra. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng nhạt theo trong khe cửa soi sáng ra, có thể thấy được phía sau cửa là có ánh sáng sáng. Bởi vì dùn vị trí vừa vặn đối với khe cửa, cho nên Ạng chăm chú ý đến dùn biểu lộ, muốn mượn này suy đoán phía sau cửa tình huống có hay không sinh biến. Có tốt, làm khe cửa càng ngày càng mở, dùn biểu lộ cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ba động. Làm cửa triệt để bị mở rộng về sau, Ạng nghèo đi đến nhìn một chút. Phía sau cửa vẫn như cũng là một đầu hành lang hai bên đều có một cái vách tường nến, ánh lửa rất yếu ớt, nhưng ít ra xua tan chung quanh một chút hắc ám, để người cảm thấy một chút an tâm. Đầu này hành lang hướng phía trước kéo dài không đến 10 mét, liền xuất hiện một cái cơ hồ góc vuông chuyển hướng, cho nên bọn hắn có thể nhìn thấy, chỉ có ngắn ngủi 10 mét quang cảnh. Bất quá, tại 10 mét quang cảnh bên trong, không có bất luận cái gì ma vật. Xem ra vận khí không tệ. Dùn hơi thở dài một hơi, nhìn về phía A Nghèo, tiếp xuống nhìn ngươi, nhớ kỹ không muốn bước vào trong môn, ngươi thử nghiệm dùng tinh thần lực đi phía sau cửa quan sát. Mặc dù di tích hoàn cảnh, đem bọn hắn tinh thần lực áp bách tới cực điểm, nhưng đơn giản xem xét hoàn cảnh xung quanh vẫn có thể làm được. A Nghèo gật gật đầu, bước vào trong môn liền đại biểu chân chính tiến vào trong di tích. Dù ai cũng không cách nào khẳng định sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên tận lực không muốn bước vào trong môn. A Nghèo nhắm mắt lại, thao túng tinh thần lực chậm rãi nô ra bên ngoài cơ thể. Ngay tại A Nghèo chuẩn bị đem tinh thần lực thăm dò vào trong môn lúc, đằng sau truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm, dùng tinh thần lực tìm vào nhìn, đã thấy sau lưng trong bóng tối đi tới một cái các loại màu sắc làn da khâu lại cùng một chỗ, bụng bành trướng, cao cao hình người ma vật. Khâu lại thi ma. Dùn kêu lên cái này ma vật danh tự, bất quá theo ma vật bị nhận ra, dùn chân mày hơi nhíu lại. Thi ma là một loại từ thi thể nhiễm mặt trái năng lượng chuyển biến mà thành ma vật, tuyệt đại đa số là dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra. Mà khâu lại thi ma thì là một đám nghiên cứu chênh lệch tà thuật vu sư, do con người chế tạo ra. Thông qua ngoại khoa giải phẫu khí quan gây dựng lại, làn da khâu lại, để thi ma tại tích lũy càng lớn oán khí đồng thời, thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Cho nên, nếu như dù nhìn thấy chỉ là một cái phổ thông thi ma cũng liền thôi, như thế một cái khâu lại thi ma lại là để hắn nhíu mày, đây có phải hay không là mang ý nghĩa khâu lại thi ma phía sau còn ẩn giấu một cái đối với nó tiến hành nhân công cải tạo sinh mệnh có trí tuệ. Ta đến ứng phó, Sơn Đờ ngươi tiếp tục trông coi A Nghèo. Dùn đứng người lên, biểu lộ nghiêm trọng hướng khâu lại thi ma đi đến. Cân nhắc khâu lại thi ma thực lực, muốn nhìn hắn thể nội khâu lại những cái nào khí quan, còn có phía sau người điều khiển kỹ thuật cao thấp. Trước mắt cái này khâu lại thi ma, chỉ từ làn da tạo thành đến xem, đều là cực kỳ phổ thông ma vật làn da, không có có được đỉnh tiêm phòng ngự, thông thường mà nói khâu lại thi ma thực lực cũng sẽ không quá cao. Bất quá, cũng sẽ có loại kia đi cực đoan khâu lại thi ma, cố ý làn da tạo thành rất yếu, làm cho người ta cảm thấy giả tượng, nhưng kỳ thật nội tại khí quan đều cực kỳ cường đại. Đương nhiên, loại này là số ít, bởi vì muốn ngoại bộ phòng ngự cùng nội bộ cơ quan nội tạng đạt tới một cái cân bằng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà trước mắt cái này khâu lại thi ma, cũng không phải là cái kia ngoại lệ. Nó bên ngoài phòng ngự rất yếu, nội tại khí quan cũng đều không cường đại, dù rất nhẹ nhàng liền đưa nó giải quyết. Bất quá giải quyết xong khâu lại thi ma về sau, dù cũng không có biểu hiện ra bộ dáng thoải mái, mà là tiếp tục nhìn về phía thâm thúy trong bóng tối. Hắn mặc dù không giống hạng có thể cảm thấy được rõ ràng như vậy cảm xúc, nhưng tại cái này nhìn như bình tĩnh trong bóng tối, hắn ẩn ẩn phát giác được một cô dấu kín ở sâu trong bóng tối sao động bất an. Một bên khác, A Nghèo đem tinh thần lực xúc tu hướng trong môn tìm kiếm. Ngay tại tinh thần lực xúc tu tiến vào trong môn một cái chớp mắt kia, hắn cảm thấy một loại rất nhỏ trở ngại cảm giác, tựa như là xuyên thấu một tầng màng nước, tiến vào dị độ không gian. Đồng thời, càng thêm trầm ngưng lực lượng thực hiện tại tinh thần lực của hắn trên xúc tu, để hắn muốn điều khiển di động lộ ra càng thêm trở ngại. A Nghèo lúc này cũng có chút hiểu ra, vì sao tận lực không muốn bước vào trong môn, bởi vì trong di tích cùng di tích bên ngoài, tuyệt đối là hai cái thiên địa. Trong lòng của hắn ẩn ẩn hoài nghi, có lẽ di tích bên trong đã thuộc về bán vị diện khu vực. Loại này suy đoán, để Áng có chút bất an. Nếu trong di tích thật thuộc về bán vị diện khu vực, tinh thần lực xúc tu tiến vào trong đó, vô cùng có khả năng đã bị người phát hiện. Bởi vì bán vị diện kỳ thật rất giống mộng chi hoang dã, đã có pháp tắc hình thức ban đầu. Tựa như lúc trước Áng tiến vào bất miên thành bán vị diện bên trong, ngay lập tức liền sẽ bị khống chế bán vị diện pháp tắc kiểm giới sinh vật phát hiện. Bất quá bây giờ Áng nghèo như là đã thăm dò vào trong đó, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên, tăng thêm tốc độ, mau sớm dò xét đi ra ngoài về sau ma văn tình huống. Nghĩ đến đây, Áng cẩn thận từng ly từng tí thao túng tinh thần lực hướng phía sau cửa tìm kiếm. Nhưng mà, để Áng cảm thấy khó giải quyết chính là, có lẽ là bởi vì tinh thần lực xúc tu xuyên qua bán vị diện cùng hiện thực, lại thêm bán vị diện bên trong một ít khí tức áp chế, để tinh thần lực của hắn xúc tu di động phi thường chậm chạp. Cơ hồ mỗi giây chỉ có thể di động mấy centimet, muốn tìm kiếm đến phía sau cửa, tối thiểu muốn 2 phút đồng hồ trở lên. Nếu là lại tăng thêm ở sau cửa quan sát thời gian, có thể sẽ càng dài. Cái này khiến Áng càng ngày càng cảm thấy bất an, biểu lộ cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đấu chương xong, chương 2017, ỷ phỉ vợ chương 2017, ỷ phỉ vợ có đồ vật gì đang đến gần. Càng ngày càng gần. Dùn có thể cảm giác được, trong bóng tối loại kia sao động đang hướng phía hắn bước nhanh bước tới. Khi một đạo ước chừng cao 3 mét hình dáng, dần dần trong bóng đêm bị phát họa ra lúc đến, dùn ánh mắt dần dần ngưng lại. Ỷ phỉ vợ. Dùn thấp giọng hô, cũng hấp dẫn Sơn Đờ chú ý đã thấy trong bóng đêm, một cái nhìn qua giống như là bị thịt mỡ xếp ma vật, xuất hiện ở trước mắt của Sơn Đờ. Cái này ma vật vẫn như cũng là một cái khâu lại thi ma, chỉ là nó nhìn qua càng thêm mập mạp, thịt từng tầng chồng lên, hiện lục dầu chân theo khâu lại chỗ chảy ra, tản mát ra một cỗ nồng đậm đến ngạt thở hôi thối. Khâu lại thi ma trước đó đã nhìn thấy qua một lần, cho nên gặp lại tựa hồ cũng rất bình thường, dù cho cái này khâu lại thi ma so vừa rồi càng khôi ngô. Nhưng chân chính để dùng cùng sẵn đỡ cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này khâu lại thi ma chỗ rốn, khảm hợp một nhân loại đầu lâu. Cái nhân loại này nhắm chặt hai mắt, trên mặt mặc dù cũng xuất hiện đại lượng khâu lại dấu vết, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra đây là một cái anh tuấn nam tính. Mà lại, dùng cùng sẵn đỡ đều nhận ra cái nhân loại này thân phận. Yfiger, đến từ Thâm Hải Chi Cả Thiên Tài Vũ Sư. 2 tháng trước bất hạnh thất thủ ở trong di tích, liền không còn có đi ra qua. Bọn hắn tưởng tượng qua, Yfiger khả năng đã bị hiểm giới sinh vật khống chế, tựa như là lúc trước bất miên thành những nhân loại kia, bị ký sinh vật bám thân, trở thành chỉ biết theo hiểm giới sinh vật nhảy múa thăng hề. Nếu thật là bị ký sinh vật bám thân, còn có thể cứu sống khả năng. Nhưng không nghĩ tới chính là, Yfiger cuối cùng hội rơi xuống loại kết cục này, trở thành câu lại thi ma một bộ phận. Sơn đỡ tiếp xúc qua Yfiger, mặc dù là người ngạo khí, nhưng hắn không có gia nhập Thâm Hải Chi Ca phe phái đấu tranh, ngược lại là thuần túy nhất vũ sư. Sơn đỡ cũng là có chút thưởng thức, nhưng mà không nghĩ tới, hắn sẽ là như vậy thê thảm kết thúc, cái này khiến Sơn đỡ cũng không nhịn được thưởng thức. Dù biểu lộ cũng có chút thương xót, chỉ là loại tâm tình này cũng chỉ hiện lộ tại trên mặt, không có tiến vào hai mắt, càng không khả năng chìm vào đáy lòng. Dù sao, hắn sống quá lâu, kinh lịch sinh ly tử biệt không hết hắn số, có thể để cho hắn mặt ngoài lộ ra đồng tình, đã là không dễ. Mặc dù Dùn cũng rất đồng tình Yfiger tao ngộ, nhưng đối mặt cái này khâu lại thi ma, dù lại là không có buông xuống mảy may cảnh giác. Bởi vì, không nói đến cái này khâu lại thi ma dùng vu sư cấp Yfiger đầu lâu làm chủ điều khiển, càng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh chính là, Yfiger trên đỉnh đầu, treo một cái cuộn dễ xoắn suýt hình tròn ma. Nếu như dựa theo bọn hắn trước đó suy luận, hình tròn ma có thể trên phạm vi lớn tăng cường ma vật năng lực. Như vậy như thế một cái thực lực tuyệt đối không thể khinh thường khâu lại thi ma, tại hình tròn ma dưới sự gia trì, tuyệt đối sẽ sinh ra kinh người chất biến. Cho dù là Dùn, lúc này đều thu hồi thần sắc nhẹ nhõm. Chỉ nghe Dùn nói khẽ với Sơn Đờ nói, chú ý bảo hộ A nghèo, còn có, thiết lập phòng ngự kết giới. Tiếng nói vừa ra về sau, Dùn dẫn đầu đối với khâu lại thi ma khởi xướng công kích. Một đạo không nhìn thấy hình dạng sóng âm sát thuật, hướng thẳng đến khâu lại thi ma cái rốn, ỉ phỉ gờ đầu lâu vào tới. Mặc dù cái này khâu lại thi ma có 2 cái đầu, nhưng hình tròn ma đã leo lên ở trên người ỉ phỉ gờ, hiển nhiên trên rốn đầu lâu mới thật sự là trong hạch tâm trụ cột. Dùn tiên cơ liền chuẩn bị nhất cử tập sát. Tại Dùn động thủ một sát na kia, ỉ phỉ gờ đột nhiên mở 2 mắt ra. Hắn nguyên bản 2 mắt là xinh đẹp xinh biển, nhưng lúc này, trong cặp mắt của hắn tất cả đều là trắng bệnh một mảnh. Theo ỉ phỉ gờ 2 mắt mở ra, một cỗ mang màu lam nhạt gợn nước bình chướng xuất hiện ở trước người hắn. Ma quỷ bức phẫn phòng ngự thuật. Sơn Đờ liếc mắt liền nhận ra ỉ phỉ gờ trước mắt bình chướng, đây là tới từ ma quỷ bức phẫn một loại huyết mạch thiên phú. Ỉ phỉ gờ ban sơ dung nhập huyết mạch chính là ma quỷ bức phẫn mang đến huyết mạch thiên phú bên trong mạnh nhất, trừ sóng âm công kích bên ngoài, chính là phòng ngự chi thuật. Bởi vì ma quỷ bức phẫn bản thân liền có được sóng âm công kích, cho nên phòng ngự của hắn thuật thiên nhiên đối với sóng âm công kích có rất cao sức chống cự. Bất quá, dựa theo Sơn Đờ ý nghĩ, ma quỷ bức phẫn phòng ngự thuật mạnh hơn, hẳn là cũng không đến mức chống cự lại Dùn các hạ tính mịch giết chóc, dù sao cả 2 chênh lệch là chất chênh lệch, không thể tính theo lẽ thường. Nhưng mà, trong hiện thực lại xuất hiện một màn kinh người, màu lam nhạt gợn nước bình chướng mặc dù không có hoàn toàn chống cự lại Dùn công phạt, nhưng làm bình chướng vỡ tan thời điểm, tính mịch giết chóc hiệu quả lại là đã nhỏ rất nhiều, ỉ phỉ gở có thể nhẹ nhõm rời đi còn lại lực chủ kích. Lấy Dùn cấp 3 chân chi thực lực, thả ra cường đại tự sáng tạo thuật pháp, thế mà bị ỉ phỉ gở chống lại rồi. Cảnh tượng khó tin này, cơ hồ làm trái thực lực chênh lệch cơ bản chuẩn tắc. Tại sở ấn đỡ kinh ngạc về sau, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là hình tròn ma, khẳng định là hình tròn ma tăng phúc ỉ phỉ gờ năng lực. Trước đó bọn hắn còn không có quá mức để ý hình tròn ma, nhưng lúc này hình tròn ma khủng bố lại là rõ ràng hiện ra. Hắn đối với ỉ phỉ gờ năng lực tăng phúc tuyệt đối không phải dựa theo mấy thành tỷ lệ phần trăm tăng phúc, mà là hoàn toàn không giảng đạo lý tăng gấp bội. Mặc dù hình tròn ma tự thân không có năng lực gì, nhưng hắn lúc này uy hiếp đẳng cấp lại là tại Dùn cùng Sơn Đờ trong lòng đại phúc gia tăng. Bất quá Sơn Đờ kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng ỉ phỉ gờ hội đối với Dùn tạo thành uy hiếp. Mặc dù ỉ phỉ gờ có thể nhẹ nhõm ngăn cản một lần tĩnh mịch giết chóc, nhưng nếu như nó đối mặt chính là số nhiều cấp tĩnh mịch giết chóc đâu. Tĩnh mịch giết chóc là có thể so với cấp 3 thuật pháp cường đại sát phạt thuật, nếu là dựa theo cấp 3 thuật pháp liệu tính, bản thân cần rất dài thi pháp thời gian, nhưng đây là Dùn tự sáng tạo thuật pháp, hắn có thể trực tiếp dây thả, lại thêm Dùn cái kia quần quần không dứt ma lực, Sơn Đờ không cho rằng ỉ phỉ gờ có thể chống đỡ được. Quả nhiên, như Sơn Đờ suy nghĩ, Dùn gặp một lần không có giải quyết, lần nữa rũa ra ngón tay lúc, xuất hiện không còn là một đạo vô hình ba động, mà là dòng dã 5 đạo sóng âm sát thuật. Loại này điệp ra tổn thương cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Y Phỉ Gở tại ngăn cản lần thứ nhất tĩnh mịch giết chóc về sau, quả nhiên chuẩn bị ở sau bất lực, hắn chỉ có thể dùng nhục thân đến bảo vệ đầu lâu của mình. Có hình tròn ma gia trì, Y Phỉ Gở tay trái ngăn cản 2 lần tĩnh mịch giết chóc, tay phải cũng ngăn cản 2 lần. Mặc dù Y Phỉ Gở hiện tại rất thảm, tay trái tay phải tất cả đều bạo liệt thành mảnh vỡ, nhưng cuối cùng, Y Phỉ Gở còn là sống tiếp được. Loại này chiến tích tại ngoại giới, tuyệt đối là ngạo nghễ. Nhưng Y Phỉ Gở cũng vô pháp đem loại này chiến tích đưa đến ngoại giới, hắn chú định hội ở trong này tử vong. Dùn lần nữa vươn tay, chỉ hướng Y Phỉ Gở. Nhưng mà lúc này, Y Phỉ Gở tựa hồ cũng cảm giác được chính mình gần như nguy hiểm, nó phát ra một tiếng kịch liệt gầm thét, theo gầm thét rơi xuống, Y Phỉ Gở trên thân bắt đầu xuất hiện đại lượng năng lượng tiêu tán, những năng lượng này theo đầu lâu chỗ bắt đầu, hướng tứ chi dao động. Trước đó bị Dùn nổ nát tay trái tay phải, bắt đầu mọc ra nhục xúc, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu nảy mầm. Loại này nhục thể trùng sinh tình huống, không thấy nhiều nhưng cũng không hiếm thấy. Nhưng tại khâu lại thi ma trên thân, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đánh giá, lại là hình tròn ma năng lực. Rồi đối với hình tròn ma càng ngày càng hiếu kỳ, loại này kỳ dị sinh vật đến cùng là như thế nào đối với ma vật tiến hành cải tạo tăng phúc. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, rồi lúc này nhưng không có nghiên cứu tâm tư. Giết chết Ifigor là hắn lập tức duy nhất mục đích. Không đợi Ifigor hai tay phục hồi như cũ, rồi liền đem tụ tập tại đầu ngón tay tĩnh mịch giết chóc phóng thích ra ngoài. Đấu chương xong, chương 2018, chỗ ngoặt về sau cái bóng chương 2018, chỗ ngoặt về sau cái bóng Ifigor trừng mắt trắng bệnh hai mắt, điên cuồng gào rít giận dữ, chỗ đứt mọc ra mầm thịt xúc tu, mặc dù còn không có thành hình, nhưng lúc này cũng bắt đầu phi tốc hòa tập cùng một chỗ, tựa như là nhiều phần cơ bắp xoắn xuýt thành bánh quai trèo, ý đồ thông qua gia tăng mật độ phương thức để ngăn cản ở cái kia vô hình yên tĩnh giết chóc. Thế nhưng là, coi như ngăn cản lần một lần hai công kích lại có thể thế nào? Dù cho Ifigor lúc này gãy chi trùng sinh tăng tốc đến khó lấy tin tốc độ, thế nhưng là tại dùn dưới thực lực tuyệt đối, hắn phản kháng vẫn không có nhấc lên bất luận cái gì bằng nước. Theo một trận ầm ầm tiếng vang, Ifigor trên đầu hình tròn ma hóa vì bã vụn, mà Ifigor đầu lâu cũng ở giữa không trùng xẹt qua một cái đường vòng cung, một rơi ba gậy, cuối cùng rơi xuống dùn trước mặt. Miệng của hắn còn mở ra, lộ ra răng nhọn, trắng bệnh trong hai mắt, chảy ra một tia hôi thối lục dịch. Rõ ràng là giữ tận bộ dáng, tại cái cuối cùng này một khắc, lại làm cho dùn cùng sờn đỡ lại cứ nhìn ra mấy phần siêu thoát ý vị. Sờn đỡ lờ mờ còn nhớ rõ, cái kia một đầu xanh thảm sợi tóc nam tử, dùng xinh đẹp đến như bảo thạch đôi mắt, bày ra thần tình tiêu ngạo. Nhưng lúc này, Ifigor không còn có kiêu căng tư bản, chật vật trở thành một bộ vĩnh viễn không được an bình hải cốt. Làm Ifigor đầu lâu bắt đầu chậm rãi hóa thành ảm đạm điểm sáng, giống như là khói đen tỏa khắp, dung nhập trong bóng tối lúc, không hiểu có một loại hết thảy đều kết thúc nghi thức cảm giác. Có lẽ, đây đối với Ifigor chính là tốt nhất giải thoát. Theo Ifigor biến mất, trong không khí lâm vào tầm 10 giây trầm mặc. Sau một hồi, Jun mới thật sâu thở dài một hơi. Ifigor là thâm hải chi ca bên trong, khó được không dính vào dị giới bán tục vu sư, cho dù tính cách lãnh đạm, nhưng cũng thuộc về có thể kết giao hạng người, đáng tiếc. Jun nhìn xem Ifigor đầu lâu biến mất địa phương, đáy mắt mang một tia thương xót, lần này thì đến, không nghĩ tới mục tiêu còn chưa đạt thành, thu hoạch cái thứ nhất tình báo, chính là một đoạn bi kịch. Giống như không có cảm giác được linh hồn của hắn. Sơn Đơ hỏi. Jun gật gật đầu, linh hồn của hắn đang bị luyện chế thành khâu lại thi ma thời điểm, hẳn là liền đã bị kiềm chế, có thể là tại khâu lại cố này thi ma phía sau màn người điều khiển trên tay. Nâng lên phía sau màn người điều khiển lúc, Jun cùng Sơn Đơ biểu lộ đều không tốt lắm, có thể tiến hành khâu lại thi ma tồn tại, tuyệt đối không phải thấp trí tồn tại. Ma hiểm giới bên trong, có chút trí tuệ tồn tại đều không phải dễ đối phó. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng, cái này phía sau màn người điều khiển, không nên xuất hiện đi. Nghĩ đến lúc này, Jun quay đầu nhìn một chút di tích đại môn. Đại môn phía sau, cái kia có thể nhìn thấy 10 mét thông đạo quan cảnh, lúc này rất yên tĩnh, không có bất luận cái gì dị dạng. Liên ngay cả hai bên đến bên trên hỏa diễm đều bình tĩnh như trước. Loại an tĩnh này, để Dùn hơi thở dài một hơi. Bất quá, quá mức bình tĩnh cũng làm cho Dùn có chút cảm giác không chân thực, liên thông đạo ngoại đều xuất hiện nhiều như vậy ma vật, trong di tích còn có thể bảo trì an tĩnh như thế, thật khả năng sao? Dùn đem loại này nỗi lòng tạm thời bỏ đi sau đầu, không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Sau đó, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, mặc dù Ifigor đại biểu khâu lại thi ma đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng trên mặt đất còn có lưu hình tròn ma hài cốt. Hình tròn ma tựa hồ thật sẽ không bị hắc ám thôn phệ. Dùn lúc này cũng không đi nghĩ vì cái gì, mà là tiện tay hướng xuống đất một chỉ, hình tròn ma hải cốt liền chậm rãi phủ đến giữa không trung. Hình tròn ma biểu hiện ra ngoài loại kia gần như không giảng đạo lý tăng phúc, để Dùn cũng đối loại này quái dị sinh vật sinh ra hiếu kỳ. Bất quá, hiện tại khẳng định không phải nghiên cứu hình tròn ma thời điểm, Dùn dự định thu thập một chút hình tròn ma hải cốt, đợi sau khi trở về cùng đủ mạ điện thật tốt nghiên cứu một chút. Đương nhiên, nếu như có thể thu thập được hình tròn ma cơ thể sống, tự nhiên là tốt nhất. Dùn ngẩng đầu nhìn về phía trước hắc ám, chỉ là không biết chờ chút còn có hay không hình tròn ma cơ thể sống xuất hiện. Ngay tại Dùn trong lòng suy tư hình tròn ma sự tình lúc, đột nhiên, hắn giống như là cảm thấy được cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Sơn Đở cũng cảm thấy được một loại nguy hiểm tín hiệu, loại này tín hiệu để toàn thân hắn mỗi một tấc làn da cũng bắt đầu kéo căng, đồng thời trên da lông tơ cũng bắt đầu đứng đấy, tựa hồ có một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm báo hiệu, ngay tại hướng hắn tới gần. Chính là loại cảm giác này. Sơn Đở biểu lộ phút chốc biến đổi, lần trước hắn đang quan sát thông đạo, nhìn thấy cặp kia giày da lúc, có cảm giác giống nhau. Nguy hiểm, báo động, phản phất có đại khủng bố sắp giáng lâm. Sơn Đở đầu tiên là liếc mắt nhìn Dùn, muốn nhắc nhở Dùn. Bất quá, Dùn hiển nhiên đã chú ý tới, nét mặt của hắn phi thường ngưng trọng cùng nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm di tích đại môn phía sau. Sơn Đở thấy Dùn chú ý tới dị thường, cũng đem ánh mắt nhìn về phía di tích đại môn. Bên trong vẫn như cũ là bình tĩnh như thường, ngắn ngủi 10 mét quang cảnh không có bất luận cái gì biến ảo. Nhưng hai bên ánh đến, tựa hồ bắt đầu chập chờn. Phản phất, theo cái kia gần như góc vuông chuyển hướng trong thông đạo, thổi tới một trận gió, mang áng nghèo ra ngoài. Dùn mặc dù tại cùng Sơn Đở đối thoại, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào sau đại môn thông đạo. Dù cho hiện tại không có bất kỳ dấu hiệu gì biểu hiện ra nguy hiểm, bất quá Sơn Đở rất rõ ràng, khi thật sự nhìn thấy thời điểm nguy hiểm, liền đã không kịp. Nghĩ đến cái này, Sơn Đở không chút do dự bắt lấy A Nghèo bà bay, mở cửa, lui trở về. A Nghèo vốn đang đắm chìm tại đối với tinh thần lực điều khiển bên trong, hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Bởi vì tập trung tinh thần thao túng, hắn so dự tính còn phải sớm hơn một phút đồng hồ đến phía sau cửa, thậm chí hắn đã thấy phía sau cửa ma văn hình ảnh. Đang lúc gã tại ma văn bên trong tìm kiếm có hay không đại biểu bản đồ một góc lúc, Sơn Đở thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. A Nghèo ngây người nửa giây, lập tức lấy lại tinh thần.
Hắn tự nhiên rõ ràng, Sander nói tới mở cửa không phải gọi hắn đẩy ra di tích đại môn, mà là để hắn sử dụng chống rông chi môn lui trở về thông đạo lối vào, rời đi di tích. A Nghèo mặc dù cảm thấy tiếc nuối, bởi vì nhiều nhất nửa phút, hắn liền có thể thấy rõ ma văn tình huống, nhưng lại tiếc nuối hắn cũng không có bất kỳ phản bác nào ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ, còn sống so bất cứ chuyện gì đều càng trọng yếu hơn. Nghĩ đến đây, A Nghèo không chần chờ, cấp tốc đem tinh thần lực xúc tu từ bên trong cửa lui đi ra, đồng thời chuẩn bị kích hoạt tinh thần lực mô hình bên trên cửa chi mô hình. Bất quá, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền ra. Ai nha, nhân loại thật đúng là không hiểu thưởng thức à, liền ta cái kia khả ái tiểu sủng vật cũng có thể bị các ngươi sát hại, thật là làm cho ta rất đau lòng. A đây là một đạo hơi bén nhọn thanh âm, nói quái dị khẩu âm tiếng thông dụng. Theo tiếng nói truyền ra, phía sau cửa đầu kia 10 mét thông đạo góc rẽ, dần dần xuất hiện một cái bị ánh lửa kéo dài kỳ quái cái bóng. Đồng thời, góc rẽ xuất hiện một đôi ngay tại ra bên ngoài bước giày ra. Chính là lúc trước Sander nhìn thấy cặp kia giày ra, nhìn qua 10 phần một mạc, nhưng lại vô cùng kỳ dị. Tấu chương xong, chương 2019, ẩn hình ma vật chương 2019, ẩn hình ma vật làm giày ra xuất hiện trong chớp mắt ấy, một cô cường đại lực áp bách lập tức tràn ngập ra. Sander tại loại này áp bách phía dưới, đều cảm giác được thân thể có chút ngưng trệ, hắn cúi đầu xem xét A Nghèo, hắn động tác càng là dừng lại. Sander biết A Nghèo lúc trước là tại mở cửa, nhưng bây giờ cửa không có mở ra, động tác lại là ngừng, hiển nhiên là tiếp nhận đến lực áp bách, có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem góc rẽ quái ảnh lộ ra thân hình càng ngày càng nhiều, Sander mày nhăn lại. Nếu là đợi thêm A Nghèo mở cửa, tuyệt đối đã tới không kịp. Cái này giày ra chủ nhân là ai, Sander hiện tại không biết, nhưng hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải A Nghèo có thể tham dự chiến trường. Có lẽ, đối phương lại bởi vì xạ ra nguyên nhân mà bỏ qua A Nghèo, nhưng đem sinh mệnh sống sót quyền giao cho một cái không biết thân phận, đây tuyệt đối không phải cái gì ý kiến hay. Hiện tại, nhất định phải ngay lập tức đem A Nghèo mang đi. Nghĩ đến cái này, Sander không đợi A Nghèo tiếp tục đi mở cửa trực tiếp đưa tay kéo một phát bờ vai của hắn. Nương theo lấy một cỗ nồng đậm yểm huyễn khí tức, Sander cùng A Nghèo thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại nguyên chỗ, là một thất thiêu đốt lên nồng đậm hắc hỏa, chính ngửa mặt lên trời hí dài ác ngộng. Nhìn thấy Sander cùng A Nghèo biến mất, dù trong lòng lo âu hơi buông lỏng một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau cửa đường hẹp. Lúc đó, mượn di tích sau đại môn hai bên ánh nến chi quang, mang giày ra tồn tại, đã lộ ra thân hình. Khi thấy mặt mũi của đối phương lúc, dùn con ngươi có chút co rụt lại. Đây là tình huống gì? Tại vách tường đến dưới ánh lửa, có thể thấy rõ ràng đứng đối diện chính là một người mặc cũ kỹ màu lam xám tiểu tây phục thân ảnh, một mạc giày da, mái vòm nhỏ mũ nhỉ, còn có một cây phát ra xanh thấm quang diễm thủ trượng. Nếu như không xem mặt, đây chính là một cái ước chừng 1m5 người lùn nhỏ thân sĩ. Nhưng nếu như xem mặt lời nói, kia liền rất cổ quái, bởi vì căn bản không nhìn thấy mặt của đối phương. Ánh mắt có thể trực tiếp xuyên qua nhỏ mũ nhỉ cùng trong cổ áo ở giữa khe hở, xem đến phần sau nhiệm anh đến quang huy cổ điện nặng nghề bất tường. Mặt của nó căn bản không tồn tại, không chỉ là mặt, bao quát lộ ở bên ngoài tay, cổ thậm chí tóc đều không nhìn thấy, phảng phất là trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy bị trống lên quần áo, hiện lộ không ra bất kỳ làn da cùng bộ phận thân thể. Ẩn hình quái vật, tại dùn dài ràng giặc trong sinh mệnh, hắn kỳ thật gặp được cũng đã được nghe nói có rất nhiều mắt thường không cách nào nhìn thấy sinh mệnh, nhưng là liền xem như ẩn hình sinh mệnh, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không giống như là tận lực biểu hiện chính mình ẩn hình, bên ngoài mặc nguyên bộ quần áo. Bởi vì ẩn hình bản thân liền là thiên phú của bọn hắn, không có khả năng cố ý bạo lộ ra, trừ phi nó không có sợ hãi. Lại thêm cái kia khủng bố lực các bách, dù gần đây vài chục năm nay lần thứ nhất cảm giác được một tia uy hiếp. A, ta ngửi được mùi vị quen thuộc, là miệng hạ khí tức. Tồn tại bí ẩn thanh em đột nhiên biểu hiện rất kinh hỉ, bất quá theo sát lấy lại là phát ra chật chật ghét bỏ âm thanh, còn gặp nạn nghe kẻ canh gác hương vị. Ta rất chán ghét kẻ canh gác. Ai nha, cái này kẻ canh gác thật đúng là lớn mật, thế mà mang đi miệng hạ, để ta không có cách nào chiêm ngưỡng miệng hạ cao quý thân ảnh, đáng hận. Dù nghe đối phương nhiều lần không ngừng nói thầm, hắn đầy đầu sương mù, hoàn toàn không biết nó đang nói cái gì. Bất quá theo hắn ý nghĩ đến suy đoán, nó đang nói sợ nờ mang đi A Nghèo sự tình. Bất quá miệng hạ cùng kẻ canh gác, đây là cái gì xưng hô? Bất quá, dù lúc này cũng không có khả năng hỏi thăm, bởi vì đối phương đã đi ra di tích đại môn. Dù không chút do dự nhẹ nhàng một chỉ, tại hắn cùng ẩn hình giữa quái vật, dự đứng lên một đạo vô hình cấm âm chi vách tường. Cấm âm chi vách tường không phải cường đại cỡ nào thuật pháp, nhưng dù cái động tác này, lại là đại biểu chiến đấu bắt đầu. Một bên khác, tại nồng đậm trong bóng tối, A Nghèo cùng Sander hiện ra thân hình. A Nghèo đầu còn làm ngộng, hắn lúc trước đích xác nhận lực áp bách ảnh hưởng, để hắn không có kịp thời thả ra chống rông chi môn. Nhưng là, loại kia áp bách đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có quá lớn, chỉ là để hắn hơi có chút kiềm chế. Ngược lại là, Sander đột nhiên từ phía sau kéo một phát, theo không gian biến ảo, tại không có chuẩn bị phía dưới, để A Nghèo xuất hiện ngây người. Thật lâu mới lấy lại tinh thần. Đạo sư, vừa rồi làm ngộng điểm thế thân. A Nghèo hồi tưởng đến chính mình lúc trước cuối cùng nhìn thấy một màn, một cái thiêu đốt lên hắc hỏa ác ngộng thay thế chính mình đứng tại trước cửa. Cái này khiến hắn lập tức hồi tưởng lại Sander thành danh sáng tạo pháp. Không sai. Sander một bên quay đầu, một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. A Nghèo, nơi này còn ở trong đường hầm. Sander gật đầu, khi tiến vào mặt tối thông đạo về sau, Sander vì để phòng bất nhất, ở trong này lưu lại một cái ác ngộng. Khi hắn sử dụng ngộng điểm thế thân thời điểm, nơi này ác ngộng bị thay thế đến di tích đại môn, mà bọn hắn thì bị chuyển tống đến nơi này. Nơi này còn có thể xuất hiện ma vật, chúng ta mau chóng rời đi. Sander nói, nếu không phải là bởi vì mộng hiểm thế thân có một cái truyền tống khoảng cách, hắn thậm chí muốn đem ác mộng thả tại thông đạo cửa vào.
Lúc Sơn Đờ nói chuyện, hắc ám cuối cùng truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm. Theo âm thanh nguyên đến xem, hẳn là di tích đại môn phụ cận. Không thể nghi ngờ, Dùn đã cùng cái kia xuyên giày ra ma vật đánh lên. Dùn các hạ bên kia không có vấn đề a? Áng có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Dùn các hạ không có việc gì. Coi như thật thất thủ đến di tích, lấy hắn chi năng cũng có thể đào thoát. Dù sao, Dùn trên thân át chủ bài cũng không chỉ một kiện. Át chủ bài? Áng trong mắt dâng lên hiếu kỳ. Không đợi Áng nghẹo đặt câu hỏi, Sơn Đờ nói thẳng, nơi này vẫn còn mặt tối, lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, chờ ra ngoài lại nói. Ngươi bây giờ có thể mở cửa sao? A nghèo gật gật đầu, tâm thần khẽ động, trực tiếp trong bóng đêm dựng lên một đạo cổ sơ đại môn. Đại môn phía sau có thể nhìn thấy một mảnh gợn nước lấp lánh. Gợn nước đại biểu chính là cuối thông đạo dị độ thời không cửa vào, chỉ cần xuyên qua gợn nước, liền có thể đến ngoại giới tinh trì. Sơn Đờ không nói thêm gì, trực tiếp mang A nghèo bước vào trống rông chi môn. Mảnh này mặt tối mặc dù quái vật không mạnh, nhưng cho hắn một loại quỷ dị cảm giác. Rời khỏi nơi này trước lại nói, theo trống rông chi môn đi ra về sau, bọn hắn đứng tại có ánh sáng trong thông đạo. Đến nơi này, loại kia uy hiếp cảm giác hơi nhỏ rất nhiều. Sơn Đờ quay đầu lại nhìn về phía nơi xa sáng tối giao tiếp chỗ. Mặc dù không nhìn thấy mặt tối bên trong tình huống, nhưng một cô khô ốc năng lượng ba động đang không ngừng lan tràn đi ra, liền mặt tối cái kia ứ động không gian đều không thể ngăn cản năng lượng ba động quyết tán, có thể thấy được bên kia chiến đấu kinh khủng đến cỡ nào. Hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Sơn Đờ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, quay đầu đối với Áng Nghèo nói, chúng ta đi. Sơn Đờ cùng Áng Nghèo đồng thời hướng gợn nước đi đến. Bất quá đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Áng tại sắp thông qua gợn nước thời điểm, cảm giác giống như là va vào cái gì, không đợi hắn kịp phản ứng lúc, một đạo cự lực đột nhiên theo ngay phía trước chuyển đến. Tấu chương xong, chương 2020, dị biến chi tưởng chương 2020, dị biến chi tưởng thần tại quỷ dị di tích, dù chỉ là tại bốn phía, Áng Nghèo lòng cảnh giác đều một mực chưa từng buông lòng qua, nhưng mà coi như thế, hắn cũng hoàn toàn không ngờ đến, hội rời đi gợn nước thời điểm, bị tiềm ẩn tại gợn nước bên trong không biết sinh vật công kích. Bất quá, tình huống so hắn tưởng tượng muốn tốt. Cái kia cố theo trước người truyền đến cự lực, mặc dù khí thế hùng hùng, nhưng Áng Nghèo bản thân tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại cảm nhận được cự lực mang theo sức gió lúc, thân thể liền vô ý thức làm ra ứng đối. Triệt thoái phía sau một bước, thân hình có chút một bên, Áng Nghèo dựa lưng vào vách tường, tránh thoát cự lực tập kích. Bất quá, cái này một đợt mặc dù tránh thoát, Áng tin tưởng cái kia không biết sinh vật, khẳng định còn sẽ có đợt công kích thứ hai, cho nên hắn lập tức điều động lên phòng ngự thuật, đồng thời nhanh chóng ở trong không gian tư duy tạo dựng lên cấp 2 ảo thuật bài trừ mê chướng, bởi vì hắn coi như né tránh, cũng vẫn không có nhìn thấy cái kia hướng hắn phát động công kích sinh vật hình dạng thế nào. Đã phải làm cho tốt ứng đối, bước đầu tiên khẳng định là trước xác nhận đối phương ở đâu. Mà có thể phá đối phương thân hình ảo thuật có rất nhiều, thí dụ như mũi leo thuật, chân thị chi nhãn, âm về định vị thuật chờ một chút, những này hoặc là Áng không có học, hoặc là đẳng cấp quá cao, tạo dựng tiêu hao thời gian rất nhiều. Cho nên, tổng hợp các loại lựa chọn về sau, bài trừ mê chướng là Áng có thể nhanh nhất tạo dựng ra đến ảo thuật, mà lại nó cũng đích xác có được nhìn xuyên hư vô năng lực. Tại Áng kéo căng tất cả tiếng lòng, đi tìm che giấu tại gợn nước phụ cận không biết ma vật thời điểm, một đôi gần như trong suốt tay, đột nhiên theo sau lưng của hắn nương tựa trong vách tường, chậm rãi đưa ra ngoài. Lúc đó, Áng ngay tại nhanh chóng tạo dựng bài trừ mê chướng, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm gợn nước phụ cận, hoàn toàn không có chú ý tới mình lưng tựa vách tường xuất hiện cái gì. Mà đổi thành một bên Sơn Đờ lại là phát hiện, hắn lập tức rôi ra ngón tay, đối với Áng sau lưng vách tường phát ra một đạo ưu quang. Đồng thời, gào lên, rời đi tại chỗ. Bất quá, hết thảy đều muộn một bước. Áng chỉ thấy Sơn Đờ tại đối với hắn la hét, đồng thời hướng về vị trí của hắn phát ra một đạo hiểm huyễn chi thuật. Hắn còn chưa hiểu Sơn Đờ ý tứ, liền cảm giác phía sau vách tường biến đặc biệt mềm mại, tựa như là sóng nước, hắn dựa lưng vào vách tường chèo chống lực, nháy mắt biến mất. Áng Nghèo lúc này mới ý thức được phía sau khả năng xuất hiện vấn đề, hắn nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, muốn rời đi trước vách tường phạm vi. Nhưng không đợi hắn có động tác, một đôi trong suốt tay liền theo phía sau hắn duỗi ra, vây quanh lại hắn. Dùng cực kỳ ôn nhu động tác, nhẹ nhàng hướng về sau kéo một phát. Áng cả người liền sa vào đến trong vách tường, tựa như là cắm vào trong nước, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Áng Nghèo biến mất về sau, Sơn Đờ thả ra u quang, mới chạm đến vách tường. Nhưng cường đại u quang cũng không có đối với vách tường tạo thành mảy may tổn thương, chỉ có thể nhìn thấy một làn khói xanh tiêu tán. Sơn Đờ nhanh chóng đi tới vách tường phụ cận, tay phải lấy mắt thường khó gặp tốc độ biến thành màu vàng bọ ngựa liêm cánh tay. Đây là hắn cấy ghép bên phải tay chỗ huyễn ảnh bọ ngựa liêm cánh tay. Sơn Đờ kích phát ra huyết mạch, vung vẩy liêm cánh tay đối với vách tường hung hăng một đủ. Lực lượng khổng lồ, rốt cục đối với vách tường tạo thành phá hư. Vách tường chỗ xuất hiện một cái lô rách, nhưng lô rách phía sau lại cái gì cũng không có, vẫn như cũng là đất đá vách tường. Nhưng là một cỗ năng lượng kinh khủng theo lô rách chỗ bắt đầu ra bên ngoài tiêu tán. Đây là hư không năng lượng. Mặc dù không có triệt để đục mở vách tường, nhưng hư không năng lượng thoáng hiện, mang ý nghĩa vách tường phía sau tất nhiên là cuồng bạo hư không. Đại lượng tồn tại tại hư không năng lượng cùng trong thông đạo năng lượng tiến hành tương tác, mắt thấy liền muốn sinh ra một cỗ năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Lúc này, gợn nước về sau đột nhiên một trận lấp lóe. Một đầu tơ bạc thiết giáp bà đột nhiên xuất hiện tại sân đờ bên cạnh, không nói hai lời, cầm ra một cái như bùn nhão sự vật, phủ kín lại vách tường lô rách. Theo lô rách bị phủ kín về sau, bốn phía cuồng bạo năng lượng bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng. Áng Nghèo gặp ngoại lực công kích bị bách né tránh, đến Áng Nghèo bị sau tường hai tay lôi đi, lại đến Sơn Đờ tường đổ, thiết giáp bà thoáng hiện, toàn bộ quá trình bất quá 2-3 giây. Hết thảy phát sinh đều ở trong chớp mắt. Nếu là dẫn vào hư không năng lượng, di tích sẽ trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Thiết giáp bà dừng một chút, dùng chính mình cũng không tin ngữ, an ủi, á ngư hội không có chuyện gì. Thiết giáp bà hiển nhiên là ở ngoài tinh trì trông coi, nhìn thấy trong thông đạo phát sinh một màn này. Sơn Đở đang tức giận đục tường về sau, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng vậy, á ngư không có việc gì. Hiểm giới sinh vật không ai sẽ thương tổn hắn, cũng không ai dám. Sơn Đở nhẹ giọng nói nhỏ, tại thiết giáp bà nghe tới khả năng chỉ là một loại tâm lý lời an ủi, nhưng Sơn Đở lại là nghiêm túc nghĩ như vậy. Sơn Đở không có đi hướng thiết giáp bà giải thích cái gì, quay đầu ánh mắt hướng gợn nước phụ cận nhìn lại. Sơn Đở giống như á nghèo, ở trong di tích cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại cảm giác hoàn cảnh xung quanh, tránh xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Áng cuối cùng vẫn là lọt vào công kích. Áng không nhìn thấy là ai công kích hắn, nhưng Sơn Đở lại chú ý tới. Bởi vì, Áng nghèo vẹn vẹn thông qua cảm giác lực đi bắt giữ xung quanh nguy hiểm, Sơn Đở lại là thời thời khắc khắc mở ra tinh thần lực tầm nhìn. Tại tinh thần lực trong tầm nhìn, hắn thấy rõ ràng, lúc ấy Áng sắp đi hướng gợn nước một khắc này, một cái mềm mặt giống như là nước mũi quái sinh vật, không có chút nào dự cảnh theo trong hư không chui ra, vừa lúc cản ở trước người của Áng nghèo. Áng nghèo lúc ấy va vào chính là cái này chỉ có thể dùng tinh thần lực bắt giữ hắn thân ảnh nước mũi quái. Cái này nước mũi quái, Sơn Đở đối với hắn cũng không lạ lắm, là một loại sinh hoạt trong hư không sinh vật, bởi vì tốc độ kia nhanh đến dọa người, lại thích trong hư không khắp nơi du đãng, được xưng là nhà lữ hành hư không. Nhà lữ hành hư không bị va vào về sau, kích động phản ứng phía dưới, đối với Áng khởi xướng công kích. Áng nghèo chỗ cảm ứng đến cự lực chính là xuất từ nó. Có thể nói, cuối cùng Áng nghèo bị vách tường thôn phệ, hết thảy nguồn gốc tai họa chính là không hiểu thấu xuất hiện tại gợn nước trước nhà lữ hành hư không giở trò quỷ. Sơn Đở tại cảm thấy được nó tồn tại về sau, lập tức liền dùng tinh thần lực trói buộc chặt nó. Lúc này, cái này nhà lữ hành hư không đang bị một đầu từ tinh thần lực tạo thành dây thường trói buộc. Tại gợn nước trước dùng sức dây rủa, lại không cách nào động đậy, không hiểu có một loại vô cùng đáng thương hương vị. Sơn Đở đi đến nhà lữ hành hư không trước mặt, nhìn xem cái này hoàn toàn trong suốt tiểu gia hỏa, ánh mắt lóe lên một tia lạnh ý rồi ra đại thủ, giải trừ đối với nhà lữ hành hư không tinh thần trói buộc, trực tiếp vượt qua vật chất giới, đem nhà lữ hành hư không vững vàng chộp vào trên tay. Nhà lữ hành hư không không ngừng biến ảo thân hình, muốn chạy ra Sơn Đở tay, nhưng không có mảy may tác dụng. Nó lúc này tựa như là bị ràng buộc phần gáy ra con mèo, đã đánh mất bất luận cái gì phản kháng cường độ, dễ dụ như thế nào đều là vô phí. Đây là nhà lữ hành hư không. Thiết giáp bà nhìn thấy Sơn Đở trên tay chi vật. Sơn Đở gật gật đầu, nó chính là nguồn gốc tai họa. Tiếng nói vừa ra trước mắt, Sơn Đở tay dùng sức bóp, hắn trên lòng bàn tay nhà lữ hành hư không, nháy mắt nổ bể ra đến. Đấu chương xong, chương 2021, tụ tập xuất hiện chương 2021, tụ tập xuất hiện vỡ vụn nhà lữ hành hư không. Tựa như là biến thành vô số chất keo đặc dính vật, phân bố tại lối đi hẹp bốn phía. Ai? Thiết giáp bà thở dài một hơi, nhà lữ hành hư không cũng không phải tốt như vậy gặp được, đều bắt sống, hoàn toàn có thể đem ra nghiên cứu một chút nhà. Trước đó dùn tiến vào cái thông đạo này lúc, liền gặp được nhà lữ hành hư không. Mà những cái kia nhà lữ hành hư không có thể theo dùn ngay dưới mắt đào tẩu, liền có thể thấy bọn hắn chạy trốn năng lực mạnh bao nhiêu. Dạng này một loại kỳ dị hư không sinh vật, khó được bị bắt sống, đáng tiếc Sơn Đở lại đưa nó cho bóp nát. Mà lại, Sơn Đở đem nhà lữ hành hư không định tính vì nguồn gốc tai họa kỳ thật có chút không đúng. Bởi vì nhà lữ hành hư không trừ hội chạy ngoài, thực lực phi thường yếu đuối, đối với học đồ cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì, càng không nói đến Áng nghèo. Cuối cùng đem Áng nghèo mang đi, còn là sau tưởng sinh vật. Đến nỗi cái này nhà lữ hành hư không, là bị chỉ thị hay là thật đi ngang qua, cái này kỳ thật rất khó nói, phân chia trách nhiệm cũng vô pháp nói là nguồn gốc tai họa. Trừ có thể chạy ngoài, gia hỏa này không có bất luận cái gì chỗ thích hợp. Chết liền chết. Sơn Đở biểu lộ rất ấm lãnh, bà, ngươi có thể cảm thấy được trước đó mang đi Áng nghèo ma vật khí tức sao? Sơn Đở hiển nhiên cũng rõ ràng nhà lữ hành hư không không tính là chân chính thủ phạm, hắn giết chết nhà lữ hành hư không đơn thuần chỉ là vì phát tiết. Đang phát tiết quá mức khí về sau, ánh mắt của hắn một lần nữa phóng tới trên mặt tường. Thiết giáp bà vươn tay đụng vào bằng đá mặt tường, lặng lặng nhắm mắt lại, tựa hồ là tại cảm giác cái gì. Sau một lúc lâu, thiết giáp bà mở mắt ra, vách tường đằng sau không cách nào bị cảm giác, đoán chừng là di tích cố hữu đặc tính. Lưu lại ở phụ cận đây khí tức, cũng chỉ có Áng nghèo, không có cái khác khí tức. Bà ý tứ là, không phải khí tức của vật còn sống. Sơn Đở lúc trước cũng cảm giác một chút, đích xác không có cái khác bất kỳ khí tức gì, nhưng lại có chút hơi năng lượng ba động. Loại tình huống này, cùng một ít vong linh cho người ta cảm giác rất tương tự. Nhưng hết lần này tới lần khác, vong linh âm lãnh mặt trái cảm giác, nơi này cũng không có. Nguyên nhân chính là này, Sơn Đở mới có thể thỉnh giáo thiết giáp bà. Có lẽ là, nhưng cũng có khả năng đối phương là một ít đặc thù chủng tộc, lại hoặc là một loại năng lực đặc thù. Đặc thù chủng tộc hoặc là năng lực đặc thù. Sơn Đở đang nghĩ tiến một bước hỏi thăm thời điểm, lại phát hiện thiết giáp bà đột nhiên ánh mắt sử sốt, ánh mắt nhìn về phía đối diện. Sơn Đở bỗng nhiên nhìn lại, mắt thường cũng không có cái gì dị dạng, nhưng là tại tinh thần lực trong tầm nhìn, lại phát hiện trước đó bị hắn bóp nát nhà lữ hành hư không trong bất chi bất giác, thế mà một lần nữa tụ hợp lại với nhau, lẻ tẻ chất eo thể bây giờ đã hội tụ thành ba đống đặc dính vật, hơn nữa còn đang không ngừng ngọ nguậy, mắt thấy liền muốn một lần nữa tụ hợp. Thế mà không chết. Sơn Đở cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nhà lữ hành hư không, hoàn toàn không ngờ tới, đối phương tại thân thể chia năm xẻ bảy về sau, còn có thể sống lại. Sơn Đở lông mày nhíu lại, duỗi ra ngón tay, một đạo hiểm huyễn tia sáng liền bắt đầu hội tụ. Hiển nhiên hắn là dự định đem nhà lữ hành hư không triệt để giết chết. Bất quá, ngay tại Sơn Đở hội tụ năng lượng thời điểm, cái kia ba đống lặng lẽ meo meo muốn dung hội nhà lữ hành hư không thi khối tựa hồ cảm thấy được, dung hợp động tác càng nhanh, muốn tranh thủ thời gian dung hợp lại cùng nhau chạy trốn. Đáng tiếc, Sơn Đở tốc độ so với nó dung hợp tốc độ càng nhanh. Theo một đạo bạo liệt khí tức công phạt chi thuật bao trùm đến nhà lữ hành hư không trên thân thể, nhà lữ hành hư không kết quả tựa hồ đã chú định. Nhưng mà, Sơn Đở tại phóng thích thuật pháp về sau, lông mày lại nhíu lại. Bởi vì ở trong cảm nhận của hắn, hắn cũng không có công kích đến bất kỳ đồ vật. Làm sương mù tiêu tán thời điểm, hiện lộ ra hình ảnh, để Sơn Đở cùng Thiết Giáp bà trong ánh mắt đồng thời lộ ra dị sắc. Ba đống nhà lữ hành hư không thi khối vẫn là không có hội tụ, nhưng là trong thông đạo lại thêm ra đến ba con trong suốt nhà lữ hành hư không, bọn chúng phảng phất là trước đó con kia nhà lữ hành hư không đồng bạn, riêng phần mình đỉnh đầu đỉnh lấy một đống thịt phân biệt đứng tại thông đạo ba phương hướng. Không hề nghi ngờ, Sơn Đở thuật pháp sở dĩ không có đụng tới nhà lữ hành hư không, hẳn là bị ba cái này mới tới cho cứu vớt. Tại bọn hắn hai mặt nhìn nhau thời điểm, Thiết Giáp bà đột nhiên động. Tại Thiết Giáp bà động trước mắt, Sơn Đở liền cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Mặc dù không biết vì sao đột nhiên nhiều mấy cái nhà lữ hành hư không, nhưng bây giờ bắt bọn hắn lại quan trọng. Trước đó con kia nhà lữ hành hư không là bị phân thây cho nên không cách nào sử dụng năng lực chạy trốn, nhưng cái này mới ra đến ba cái thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên muốn bắt lấy bọn chúng, nhất định phải xuất kỳ bất ý, nhưng mà Thiết Giáp bà cùng Sơn Đở tốc độ đều đã siêu tuyệt, đồng thời hoàn toàn là thừa dịp bất ngờ độc thủ, thế nhưng là nhà lữ hành hư không tốc độ còn là viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Tại bọn hắn coi là có thể bắt lấy thời điểm, ba con nhà lữ hành hư không phút chốc theo trước mắt biến mất. Quay đầu xem xét, ba con nhà lữ hành hư không riêng phần mình mang một đống thịt, xông vào trong vết tượng, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Để bọn chúng chạy. Sơn Đở thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại có thể nghe ra một tia ẩn giận. Được rồi, nhà lữ hành hư không loại này đi cực đoan hư không sinh vật, muốn bắt lấy quá khó. Lúc trước ngươi bắt được một cái, đều để ta rất kinh ngạc. Con kia va vào áng nghèo trên thân, đại khái đụng động. Nguyên nhân chính là này, Sơn Đở tài năng nhẹ nhõm dùng tinh thần lực trói lại nó. Như là đã chạy, kia liền thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao nơi này xuất hiện nhiều như vậy nhà lữ hành hư không? Thiết Giáp bà ánh mắt lóe lên nghi hoặc, lần trước dùng tiến đến liền gặp được nhà lữ hành hư không, làm sao lần này lại xuất hiện rồi? Nhà lữ hành hư không loại sinh vật này vô cùng hiếm thấy, mà lại bởi vì thực lực yếu đuối, bọn chúng cũng sẽ không cùng những sinh vật khác tiếp xúc, hơi cảm thấy được vật sống ký tức liền sẽ chạy trốn. Nguyên nhân chính là này, vu sư giới đối với nhà lữ hành hư không liên quan ghi chép vô cùng thiếu, cũng liền thần kỳ ma thú ở nơi nào hư không phụ san bên trong đối với nhà lữ hành hư không từng có 2-3 câu ghi chép, mà lại những này ghi lại lý do thoái thác cơ bản đều dùng không xác định ngôn luận, có thể thấy được vu sư giới đối với nhà lữ hành hư không hiểu rõ có bao nhiêu khôn cùng. Bình thường cơ hội hoàn toàn không gặp được nhà lữ hành hư không, vì sao tụ tập xuất hiện tại di tích này bên trong? Thiết Giáp bà nhịn không được nhìn về phía Sơn Đở, ngươi có thể hay không phát giác những này nhà lữ hành hư không nền tảng, bọn chúng có phải là đến từ hiểm giới? Nếu như những này nhà lữ hành hư không là đến từ hiểm giới ma vật, như vậy tụ tập xuất hiện ngược lại là có giải thích hợp lý. Cái gọi là hợp lý chính là hiểm giới hết thảy hoàn toàn không dạng đạo lý. Nếu như nhà lữ hành hư không đến từ một cái hoàn toàn không hợp lý thế giới, vậy chúng nó tụ tập xuất hiện liền rất hợp lý. Sơn Đở không có trả lời ngay, mà là cẩn thận nhớ lại trước đó hắn nắm bắt con kia nhà lữ hành hư không lúc cảm xúc. Một lát sau, Sơn Đở mới cao mày lắc đầu nói, bọn chúng trên thân cơ hồ không có một tia hiểm giới khí tức. Nói cách khác, không phải tới từ hiểm giới ma vật. Thiết Giáp bà sững sờ, nàng đều cho là mình đoán ra chân tướng, nhưng bây giờ giống như chân tướng vừa vội chuyển thẳng xuống dưới rồi. Hẳn không phải là. Sơn Đở cũng không dám xác định, nhưng hắn gặp được tất cả hiểm giới ma vật, cho dù là thế giới hiện thực tồn tại phi lô quái, ma thực hoa, hắn trên thân đều tất nhiên nhiễm hiểm giới khí tức. Sẽ hay không có ngoại lệ, Sơn Đở không cách nào khẳng định, nhưng mấy cái kia nhà lữ hành hư không trên thân đích xác không có bất luận cái gì hiểm giới khí tức, có cực lớn xác suất cũng không phải là đến từ hiểm giới. Nếu như không phải tới từ hiểm giới, bọn chúng tụ tập ở trong này liền có chút kỳ quái rồi. Còn là nói, nơi này có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn chúng đến đây? Mà lại, tại đạt được bọn chúng không phải tới từ hiểm giới sự thật này về sau, như vậy bọn chúng hẳn là sẽ không bị hiểm giới sinh vật khống chế. Lúc trước va vào ả nghèo đoán chừng thật chỉ là ngoài ý muốn. Đấu chương xong, chương 2022, nấm vườn hoa chương 2022. Nấm vườn hoa làm cặp kia xuyên qua vách tường tay, vây quanh lại chính mình, sau đó ngửa về đằng sau đi một khắc này. Áng cảm giác chính mình phản phất cáo biệt qua mình, rơi vào không ánh sáng biển sâu. Bốn phía là một vùng tăm tối yên tĩnh. Thế gian tất cả sự tình cùng vật đều lặng im, chỉ có thân thể của hắn, như bình rơi, không ngừng rơi xuống đáy biển. Mà lại tại mảnh này hắc ám trong thế giới, cũng tồn tại cùng loại biển sâu áp lực, để áng thân thể không cách nào tự điều khiển, tinh thần lực cũng bị hạn chế, thậm chí lập tức quay đầu nhìn xem phía sau là ai tại ôm hắn lực lượng đều biến mất. Chỉ có thể mặc cho chính mình đi theo một cỗ dẫn dắt lực lượng không ngừng hạ xuống. Loại này trong bóng đêm không cách nào tự điều khiển cảm giác, tại Áng trong dự tưởng hẳn là rất tồi tệ. Nhưng ngoài ý muốn, Áng trong lòng không có quá nhiều mặt trái cảm giác, ngược lại trở nên rất bình tĩnh. Liền ngay cả trước đó tại thông đạo cổng bị tấn công cảm giác gấp gáp, cũng tại cái này vô biên vô hạn trong bóng tối, bị vớt lên, trở nên bình yên cùng trầm tĩnh. Có lẽ là bởi vì cảm xúc hướng tới bình tĩnh, Áng nghèo đối với bốn phía chi tiết cảm giác, bắt đầu dần dần để ý đồng thời phóng đại. Hắn trước hết nhất chú ý tới, chính là phía sau vây quanh lại hai tay của hắn. Mặc dù không nhìn thấy là ai ôm chính mình, nhưng Áng có thể cảm giác được, đối phương vây quanh cường độ phi thường nhẹ, thậm chí có thể dùng ôn nhu để hình dung. Bất quá có một chút khiến Áng cảm thấy nghi hoặc chính là, tại toàn bộ vây quanh trong quá trình, đối phương luôn luôn thỉnh thoảng bung ra, lại thỉnh thoảng ôm chặt. Áng có thể cảm giác được, theo vây quanh căng trùng, từ phía sau chuyển đến cảm xúc cũng tại thời khắc biến hóa. Khi thì phấn khởi, khi thì co bảo, khi thì lo lắng, khi thì ngập ngừng. Bởi vì ba động tâm tình quá lớn, Aang không cách nào giải đọc ra tâm tình đối phương bên trong minh sắc hàm nghĩa, nhưng loại biến hóa này tốc độ là Aang nghèo gặp được tất cả hiểm giới sinh vật bên trong khả năng nhanh nhất một cái. Đúng vậy, Aang có thể xác định đối phương khẳng định là hiểm giới sinh vật. Đây cũng không phải một cái gì tin tức tốt, bởi vì nỗi lòng biến hóa tốc độ nhanh, cái này cũng mang ý nghĩa đối phương tất nhiên không phải cái gì thấp trí sinh vật. Đối mặt một cái cao trí tuệ hiểm giới sinh vật, Aang không biết mình có thể hay không mơ hồ đi qua. Ở trong đầu Aang nghèo suy tư, khi thật sự trực diện đối phương thời điểm, hắn muốn thế nào dùng thoại thuật mơ hồ thời điểm. Dưới chân của hắn đột nhiên truyền đến một trận hào quang sáng tỏ. Tia sáng xuất hiện, mang ý nghĩa hắc ám rơi xuống, có lẽ sắp đến cuối cùng. Sau một khắc, hắn liền cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua một đạo gợn nước giới màng, làm tiến vào giới màng về sau, nồng đậm hiểm giới khí tức nháy mắt tốc thẳng vào mặt. Hắn lúc này còn tại hạ xuống, đoán chừng còn chưa tới đạt mặt đất. Nhưng cùng lúc trước không giống chính là, trước đó giống như lâm vào vũng lầy thân thể, một lần nữa thu hoạch được tự chủ hoạt động năng lực. Tại giang buộc biến mất về sau, A Nghèo ngay lập tức quay đầu, muốn nhìn một chút sau lưng ôm chính mình chính là ai. Bất quá sau lưng hiểm giới sinh vật giống như là tại cùng hắn làm bịt mắt trốn tìm trò chơi, hắn đi phía trái đầu, đối phương liền hướng bên phải tránh, hắn hướng rẽ phải đầu, liền hướng bên trái tránh. Aang nghèo đột nhiên ý thức được, chính mình tinh thần lực đã không nhận hạn, dứt khoát trực tiếp điều khiển tinh thần lực hướng sau lưng nhìn lại. Nhưng mà, ngay tại Aang tinh thần lực vừa mới vừa ló đầu, sau lưng người rít lên một tiếng về sau, phảng phất biến thành một đạo khói xanh, hướng về phương xa phi tốc chạy đi. Aang chỉ tới kịp nhìn thấy, nơi xa giữa không trung xuất hiện một đạo mặc váy trang bóng lưng, đối phương liền tiêu ẩn không thấy. Theo người kia biến mất, không có đối phương trèo trống. Aang cấp tốc từ giữa không trung rơi xuống, làm đứng vững tại mặt đất lúc, Aang nghèo dùng tinh thần lực cảm giác một chút sau lưng, hắn đến bây giờ còn không biết lúc trước ôm chính mình người là ai, muốn nhìn một chút đối phương có hay không lưu lại tin tức gì làm. Nhưng mà, phía sau sạch sẽ, cái gì cũng không có. Chính hắn toàn thân cao thấp cũng không có bất cứ vấn đề gì, phản phất, đối phương tất cả hành động chính là đơn thuần mang mình tới đây phiến kỳ quái tiểu hoa biên. Thậm chí, hắn cũng không thấy đối phương tướng mạo, chỉ biết đối phương có thể là một nữ nhân. Tiềm giới sinh vật có rất ít nhân loại, có lẽ dùng giống cái hình dung tương đối tốt. Mặc kệ đối phương giới tính là cái gì, Aang hiện tại chỉ cảm thấy dấu hỏi đầy đầu. Những nghi vấn này hiện tại khẳng định không ai có thể trả lời, Aang chỉ có thể thở dài một hơi, quyết định cái khác tạm thời trước buông xuống, đánh trước đo một cái hoàn cảnh xung quanh. Chỉ ít, xác nhận một chút mình rốt cuộc an toàn hay không. Dưới đất là ẩm ướt đất màu mỡ, xung quanh tầng tầng lớp lớp tất cả đều là cao lớn ấm, nhìn qua tựa như là một mảnh chuyện cổ tích bên trong nấm rừng rậm. Nhưng mà, Aang trước đó từ trên cao rơi xuống thời điểm, đại khái nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, cùng hắn nói nấm rừng rậm, không bằng nói là một tòa mái vòm dưới sự bao phủ tiểu hoa biên. Nơi này hoa dĩ nhiên chính là màu sắc khác nhau nấm, một mảnh hoàn toàn không nhìn thấy cái khác thực vật, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ nấm vườn hoa. Nếu như Aang tại ngoại giới gặp được, đoán chừng hội rất kinh ngạc nghiên cứu một phen. Nhưng nơi này xem như hiểm giới sinh vật lãnh địa, xuất hiện nấm rừng rậm hoặc là nấm vườn hoa, tựa hồ cũng không phải cái gì quá mức kinh ngạc sự tình. Chỉ ít, Aang nghèo lúc này cũng không có đối với tất cả đều là nấm hoàn cảnh cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Thậm chí, còn ở trong lòng tự hỏi, nếu như nghiên cứu viện bị kia một lòng trung tình nấm rễ ghi nạn nữ vu, tại biết có như thế một mảnh nấm vườn hoa, có thể hay không chủ động tiến vào di tích. Dù sao, liền Aang trước mắt đến xem, rất nhiều nấm chủng loại phi thường lạ lẫm, đã thoát ly đã biết phạm vi. Trừ ra tựa như cây cối cây nấm lớn, còn có các loại tảng đá bên cạnh một lùm bụi nhiều đám nấm nhỏ, Aang trước mắt không nhìn thấy cái khác thực vật. Đến nỗi nguy hiểm, tinh thần trong cảm giác cũng không có phát giác được nguy hiểm, nhưng tình huống cụ thể lại là rất khó giới định. Trừ ra quan sát cụ thể hoàn cảnh bên ngoài, Aang nghèo cũng còn tại cảm giác trong không khí hiểm giới khí tức. Trước đó tiến vào nơi này thời điểm, liền cảm giác được nồng đậm đến cực hạn hiểm giới khí tức, này thì thân chỗ trong đó, cảm nhận càng sâu. Dù cho Aang trong một cái hô hấp, liền có đại lượng hiểm giới khí tức bị hắn hấp thu, cũng thông qua lực lượng thần bí, đôn đốc ma tuyển nhanh chóng phát sinh biến hóa. Aang nghèo tin tưởng, nếu như ở loại địa phương này tu luyện, đoán chừng liền cùng lúc trước tại cờ rễ test đầu kia thông đạo phụ cận tu hành, tốc độ khẳng định là giống như bay. Chỉ là, Aang hiện tại khẳng định không có khả năng lưu tại nơi này tu hành. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất, chính là rời đi trước di tích, trước trở về hiện thực lại nói cái khác. Đến nỗi như thế nào rời đi, Aang nghèo nghĩ tới biện pháp thứ nhất, chính là sử dụng trống rỗng chi môn. Nhưng mà, trống rỗng chi môn mặc dù có thể mở ra, nhưng cũng không thể định vị đến lúc trước thông đạo. Theo điểm giới khí tức nồng độ đến xem, lại thêm không cách nào sử dụng trống rỗng chi môn rời đi, không hề nghi ngờ, nơi này khẳng định chính là bán vị diện bên trong. Aang nghèo thầm nghĩ, trống rỗng chi môn chỉ có thể tại xuyên qua cùng một cái thế giới, bán vị diện tồn tại giới cùng giới cách ngăn, cho nên không cách nào mượn trống rỗng chi môn xuyên qua. Nói cách khác, hắn hiện tại là tại trong di tích, muốn rời khỏi, chỉ có thể chính mình đi đến di tích bên ngoài mới được. Nhưng mà, không nói có đi hay không được đến di tích bên ngoài, hắn hiện tại di tích vị trí nào cũng còn không biết, lại nên như thế nào rời đi. Tấu chương xong.